Chương 22, băng tuyết tan dã, Khương Liệt tại trong phòng lặng lặng trông coi đứa bé, không lâu sau đó, đứa bé quả nhiên hạ sốt. Khương Liệt rốt cục thở dài một hơi, nhường Thu Diệp đem một mực chờ đợi ở bên ngoài đứa bé mâu thân hô tiến đến. Đứa bé đã hạ sốt, sau này trở về cho thêm nàng uống một chút canh nóng, chú ý giữ ấm, đừng có lại đông lạnh lấy. Đứa bé mâu thân mừng rỡ như điên tiếp nhận đứa bé, thật chặt ôm vào trong ngực, sau đó lại lần cho Khương Liệt quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt mà nói, tạ ơn thủ lĩnh đã cứu ta đứa bé, tạ ơn thủ lĩnh. Khương Liệt vội vàng đem nàng dịu dắt đứng lên, nhường nàng tranh thủ thời gian mang đứa bé trở về. Mẫu thân thiên ân vạn tạ thối lui ra khỏi Khương Liệt gian phòng, ôm đứa bé chạy trở về một mình ở gian phòng, sợ đứa bé lần nữa cảm lạnh. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, đứa bé kia bệnh tình lại phản phục mấy lần. Khương Liệt cùng Thanh Sương tiếp tục xuất thủ trị liệu. Bọn hắn sử dụng xoa bóp, thứ lạc lấy máu, tắm thuốc các loại phương pháp, ngăn chặn lại đứa bé kia bệnh tình, khiến nàng không tái phát đốt, những bệnh trạng khác cũng giảm bớt. Bộ lạc người thể chất rất mạnh, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp về sau, vẻn vẹn 3 năm ngày thời gian, đứa bé kia liền có thể giống thường ngày đồng dạng chơi đùa. Bất quá, trải qua lần này giáo huấn, nàng mẫu thân đem nàng thấy rất căng, tuyệt không tùy tiện thả nàng đi ra bên ngoài chơi. Ngày thứ 5 trạm vào tối, Khương Liệt dẫn theo một khối thịt khô đi tới Thanh Sương ở lại gian phòng, cũng gõ môn. Đôn đốt đôn đốt. Trong phòng, dùng tảng đá đơn giản đắp lên lò sưởi đang thiêu đốt, ngọn lửa nóng bỏng kéo dài tản ra nhiệt lượng, là cả phòng cung cấp ấm áp. Thanh Sương mở cửa về sau, liền một lần nữa ngồi trở lại đến lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, cũng không có chào hỏi Khương Liệt. Khương Liệt cũng không thèm để ý, hắn đi vào trong phòng, đem khối kia thịt khô treo ở trên tường gỗ, sau đó cùng Thanh Sương cùng một chỗ ngồi ở lò sưởi bên cạnh. Hắn một bên đưa tay sưởi ấm, vừa hướng Thanh Sương nói, đứa bé kia đã không sao, mới vừa rồi còn tranh cãi muốn ra ngoài chơi, bị mẹ của nàng đánh một trận. Khối thịt kia làm là tặng cho ngươi ăn, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Thanh Sương khẽ gật đầu, cũng không có làm qua nhiều đáp lại, hiển nhiên hay là không muốn nói chuyện. Khương Liệt trầm mặc một lát, sau đó quay đầu nhìn xem Thanh Sương nói, ta không biết rõ ngươi trải qua cái gì, nhưng đi qua cuối cùng đã qua, đã còn sống, người dù sao cũng phải nhìn về phía trước, không phải sao? Thanh Sương lắc đầu, thấp giọng nói, không, ngươi sẽ không minh bạch, có chút đi qua, với ta mà nói căn bản là không qua được. Khương Liệt gặp nàng cố chấp như vậy, lập tức minh bạch mất đi bộ lạc đối Thanh Sương đả kích chỉ sợ so với mình tưởng tượng còn muốn lớn, không có khả năng dựa vào hắn dăm ba câu an ủi liền tỉnh lại. Khương Liệt nghĩ, thế là từ bỏ vô hiệu an ủi, mà là nói thẳng ra mục đích của mình, coi như chuyện quá khứ quên không được, về sau ngươi dù sao cũng phải tiếp tục sinh hoạt ta. Bộ lạc hiện tại không có Vu Y Y, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta Lôi Hỏa bộ lạc, về sau ngươi chính là bộ lạc Vu Y Y. Đồng thời, ta hướng ngươi hứa hẹn, sau này không cần ngươi đi làm cắt sống, cũng không cần ngươi đi chiến đấu, ngươi có thể an tâm đợi trong bộ lạc nghiên cứu y thuật, trị bệnh cứu người, đồ ăn cùng vật tư cũng theo đội trưởng tiêu chuẩn cấp cho ngươi. Thế nào, cân nhắc một chút không? Khương Liệt nói xong, liền lặng lặng chờ đợi Thanh Sương hồi phục. Thanh Sương rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Khương Liệt, ánh mắt bên trong mang theo dãy rủa cùng do dự. Nàng là một cái thực chất bên trong mang theo kiêu ngạo người, đã bị Khương Liệt cứu được trở về, mà lại ăn dùng đều là Lôi Hỏa bộ lạc đồ vật, liền không khả năng cả ngày đợi trong bộ lạc, chuyện gì cũng không làm. Trị bệnh cứu người là nàng tương đối am hiểu một sự kiện, mà lại nàng cũng nguyện ý đi làm, không phải vậy nàng liền sẽ không tại Khương Liệt trước mặt hiện ra y thuật của mình, cứu chữa tiểu nữ hài kia. Nhưng là, muốn nàng làm bộ lạc Vu Y, nàng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, bởi vì nàng tạm thời không muốn cùng rất nhiều người liên hệ, chỉ muốn lặng lặng đợi tại cái góc này bên trong, giống dã thú bị thương đồng dạng trốn đi chậm rãi chữa thương. Vùng vẫy hồi lâu về sau, Thanh Sương rốt cục hạ quyết tâm. Nàng nhìn xem Khương Liệt, nghiêm túc mở miệng nói, "Ta có thể tại có cần thời điểm giúp các ngươi bộ lạc tộc nhân chữa thương chữa bệnh, nhưng ta tạm thời sẽ không gia nhập các ngươi Lôi Hỏa bộ lạc, cũng không muốn là Vu Y. Nếu như thủ lĩnh bằng lòng, ta liền lưu tại nơi này, nếu như thủ lĩnh không đáp ứng, có thể đem ta đuổi ra bộ lạc." Khương Liệt nghĩ, cảm thấy chỉ cần nàng lưu trong bộ lạc trị bệnh cứu người, bỏ mặc có làm hay không cái này Vu Y, hoặc là thêm không gia nhập bộ lạc, kỳ thật cũng không nhiều khác biệt lớn, thế là gật đầu nói, tốt, đã ngươi không nguyện ý gia nhập Lôi Hỏa bộ lạc, không nguyện ý làm Vu Y, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cần các tộc nhân có cần thời điểm ngươi ra tay giúp đỡ là được. Thanh Sương nghe xong Khương Liệt, lập tức thở dài một hơi. Lúc này bên ngoài khắp nơi đều là băng tuyết ngập trời, không phải bạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn ly khai Lôi Hỏa bộ lạc, lại trải qua một lần tại băng tuyết trong rừng rậm cầu sinh hiểm cảnh. Khương Liệt lại tại trong phòng chờ đợi một hồi, sau đó cáo từ rời đi. Theo cái này một ngày bắt đầu, chỉ cần Lôi Hỏa bộ lạc tộc nhân gặp được sinh bệnh hoặc thụ thương tình huống, Thanh Sương đều sẽ chủ động xuất thủ trị liệu. Tại Nguyên Thủy thời đại, biết trị bệnh là một hạng không tầm thường kỹ năng, bình thường chỉ có bộ lạc vu khả năng nắm giữ. Liên tục chữa khỏi mấy cái tộc nhân về sau, thời gian dần trôi qua, Lôi Hỏa bộ lạc tộc nhân đối Thanh Sương cũng nhiều hơn một phần tôn kính, Thanh Sương tại Lôi Hỏa bộ lạc cũng chậm chậm tìm được thuộc về mình vị trí. Bình tĩnh thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian trôi qua. Lôi Hỏa bộ lạc thành lập thứ 155 thiên, thời tiết rốt cục trở nên ấm áp. Sáng sớm, một vòng hỏa hồng mặt trời theo phương đông từ từ bay lên, nóng bỏng chói chang đâm rách tầng mây dày đặc, vẩy hướng về phía đóng băng hơn 3 tháng đại địa. Những cái kia thật dày tuyết động, rốt cục bắt đầu hòa tan. Tí tách, tí tách. Theo mặt trời càng lên càng cao, chói chang càng ngày càng hừng hực, trên ngọn cây bao trùm băng tuyết bắt đầu dần dần hòa tan, trong rừng rậm khắp nơi đều là giọt nước thanh âm. Rầm rầm. Một mảng lớn hòa tan khối băng theo trên cây rơi xuống, bị ép cong mấy tháng đại thụ đột nhiên bắn lên, sau đó chấn lạc càng nhiều khối băng. Khương Liệt đi ra khỏi phòng, đẩy ra đại thạch quật cửa lớn. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, băng tuyết tan rã, liền liền không khí cũng meo lên lần nữa mới mẻ có cây hương thơm, hắn bỗng cảm giác tâm tình thật tốt. Hắn đi tới đại thạch quật phía trước trên đất trống, tắm rửa lấy đã lâu chói chang, giang hai cánh tay hít một hơi thật sâu, nhịn không được la lớn, mùa đông cuối cùng kết thúc. Rất nhanh, lôi hỏa bộ lạc các tộc nhân nhao nhao chạy ra, đứng tại trên đất trống phát ra từng đợt hoan hô. Mùa đông kết thúc, mùa xuân đến rồi, nhóm chúng ta còn sống. Các tộc nhân hô hào, nhảy, không ít người trong mắt đều mang vui sướng nước mắt. Cái này mùa đông, bởi vì đồ ăn sung túc, quần áo ấm áp, lại thêm có thanh xương hỗ trợ chữa bệnh, lôi hỏa bộ lạc tộc nhân một cái cũng không có bị chết quóng, chết đói, tất cả mọi người sống tiếp được. Cái này mùa đông là bọn hắn trôi qua thoải mái nhất một mùa đông. Đổi lại trước kia, chuyện tốt như vậy bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ có thể cầu nguyện vận khí của mình tốt một chút, không nên bị chết quóng, chết đói, chết bệnh. Hiện tại, mùa xuân tới, bọn hắn sắp nên đón tốt đẹp hơn sinh hoạt, mỗi người cũng tràn đầy đấu trí. Chương 23, biên bức vương mặt trời liên tiếp ra 3 ngày, ấm áp gió phương nam cũng thổi qua, rừng rậm nguyên thủy bên trong tuyết động nhanh chóng hòa tan vào. 3 ngày sau đó, có thể phơi đến mặt trời địa phương cơ hồ không nhìn thấy tuyết, chỉ có đại lượng tuyết nước róc rách mà chảy, tạo thành vô số hồ nước. Là trên cây không còn rơi xuống khối băng thời điểm, lôi hỏa bộ lạc các tộc nhân liền không kịp chờ đợi tiến vào trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn. Băng tuyết tan ngày thứ 5, Khương Liệt làm một sự kiện, đó chính là dùng một tấm tiêu chế qua da thú làm ra một phần lịch ngày. Không có thời gian quan niệm, thời gian cũng trôi qua mơ mơ hồ hồ, theo hôm nay bắt đầu, ta muốn mỗi ngày ghi chép một cái ngày, thuận tiện đem trong bộ lạc phát sinh đại sự cũng ghi chép lại, thuận tiện về sau thẩm tra. Hắn suy tư một lát, lẩm bẩm, lấy năm ngoái là lôi hỏa bộ lạc thành lập năm thứ nhất, năm nay chính là lôi hỏa bộ lạc thành lập năm thứ hai. Hắn cầm lấy tự chế lông thú bút, dính vào bột lưu hình chế thành thuốc màu, tại da thú phía trên dùng chữ giản thể viết xuống lôi hỏa bộ lạc 2 năm mấy chữ này. Lấy băng tuyết tan thời gian là năm nay tháng thứ nhất, 30 ngày là một tháng, đêm qua đúng lúc là mãn nguyệt, cũng chính là tháng giêng 15, như vậy thì đem hôm nay định tháng giêng 16 đi. Khương Liệt tại da thú trên viết xuống một tháng hai chữ, sau đó dựa theo lịch ngày cách thức, bảy số lượng chữ là một nhóm, viết xuống 30 số lượng, cũng tại 16 nơi đó vẽ một vòng tròn. Sau đó, hắn đem da thú lịch ngày bốn cái sừng dùng dây thừng trói lại, treo ở bên giường trên tường gỗ. Hiện tại lịch ngày khẳng định là không đủ chính xác, nhưng về sau có thể căn cứ nguyệt tương cùng mùa biến hóa đi điều chỉnh, chỉ cần dùng nhiều mấy năm thời gian đi nghiên cứu cùng ghi chép, luôn có thể chế định ra một phần tương đối chính xác xác thực lịch ngày tới. Khương Liệt thưởng thức tự mình chế tác lịch ngày, đối cái này tác phẩm có chút hài lòng. Theo hôm nay bắt đầu, mỗi qua một ngày, hắn ngay tại gia thú lịch ngày tương ứng ngày trên vẽ một vòng tròn, có minh xác thời gian quan niệm, thời gian liền sẽ không trôi qua mơ mơ hồ hồ. Chế tác tốt lịch ngày về sau, Khương Liệt lại lẩm bẩm, lúc này hàn đông đã qua, đồ ăn hẳn là sẽ không lại thiếu, muối lại đầy đủ, hẳn là có thể nếm thử thuần dưỡng gia thú cùng khai hoang trồng trọt. Hắn ngồi tại lò sưởi một bên, bắt đầu ở trong đầu chế định tương ứng kế hoạch. Nhưng mà, hắn không biết đến là, một trận nguy cơ to lớn ngay tại chỗ hắc ám không ngừng ấp ủ, cũng tại một đoạn thời khắc đột nhiên giáng lâm, cho toàn bộ lôi hỏa bộ lạc mang đến uy hiếp chí mạng. Giáng như linh tây bắc bộ, biên bức sơn, biên bức bộ lạc. Cuối cùng thành công. Biên bức sơn phần bụng một cái to lớn động sảnh bên trong, biên bức bộ lạc vu đứng tại một cái quỷ dị khổng lồ con rơi phía trước, ánh mắt bên trong mang theo cuồng nhiệt mang, cảm xúc cực độ phấn khởi. Cái này con rơi thực tế quá lớn. Nó dương cánh dài đến 5 mét khoảng chừng, thân dài càng là vượt qua 2 mét. Phổ thông lớn móng bức tại trước mặt nó đơn giản tựa như cái nhỏ đồ chơi. Càng quỷ dị chính là, nó không hề giống cái khác con rơi như thế khép lại cánh treo ngược tại đỉnh đầu bên trên, mà là dương cánh nằm dạp trên mặt đất trên mặt, hai mắt nhắm nghiền, một hơi một tí. Tại dưới thân thể của nó, đè ép mấy chục cỗ trắng bệnh nhân loại hải cốt, trên cùng một bộ hải cốt bị nó dùng móng đuốt thật chặt ôm ở phần bụng. Cỗ hải cốt này bên trên có rất nhiều vết thương, bắt mắt nhất chính là hai chân của nó, vậy mà không có chân xương. Biên bức bộ lạc vu vây quanh cái này khổng lồ con rơi không ngừng đi lại, phảng phất tại thưởng thức một cái tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật, hắn mang theo rung động âm đạo. Nương tụ mấy đời người tâm huyết, bỏ ra vô số cố gắng cùng hy sinh, rốt cục tại ta trong tay thành công. Biên bức bộ lạc vu dơ lên quả trượng, đối đứng tại lỗ lớn sảnh phía sau hơn 200 tộc nhân hô, có cái này biên bức vương, nhóm chúng ta biên bức bộ lạc chắc chắn nên đón đại hưng. Biên bức bộ lạc các tộc nhân nhao nhao dơ lên cây đuốc trong tay cùng vũ khí, phấn khởi hò hét nói, đại hưng, đại hưng, đại hưng, chít 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 chít. Đỉnh động trên treo ngược đàn rơi bị tiếng hò hét kinh động, nhao nhao bay lên, số lượng chi to lớn, làm cho da đầu run lên. Các loại phấn khởi tộc nhân cùng con rơi một lần nữa an tĩnh lại về sau. Biên bức bộ lạc vu chậm rãi đi tới cái kia khổng lồ con rơi đầu. Hắn giơ tay phải lên đặt ở bên miệng, dùng còn sót lại mấy quả răng cắn phá ngón giữa, tiên huyết lập tức chảy ra. Hắn đem đổ máu ngón giữa đặt ở khổng lồ con rơi trên trán, chậm rãi vẽ lên một bức biên bức bộ lạc đồ đằng văn. Một màn quỷ dị xuất hiện, cái gặp kia tiên huyết vẽ thành đồ đằng văn lại bị khổng lồ con rơi đầu lông tóc chậm rãi hấp thu. Sau đó, biên bức bộ lạc vu đem chọn cái thủ trưởng đặt tại khổng lồ con rơi trên đầu, không ngừng kêu gọi nói, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Theo hắn không ngừng kêu gọi, khổng lồ con rơi mí mắt đột nhiên rung động mấy lần. Sau đó toàn thân cũng hơi run rẩy lên. Thẳng đến một đoạn thời khắc, khổng lồ con rơi con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi nhiếp nhân tâm phách huyết hồng sắc con mắt. Này đôi huyết hồng sắc con mắt thực tế thật là đáng sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy ngang ngược cùng cửu hận, cùng gia thu tính. Cho dù là biên bức bộ lạc vu, nhìn thấy này đôi con mắt màu đỏ ngòm về sau, cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái, một mực treo ngược tại trên bả vai hắn lớn con rơi càng là nhanh chóng bỏ tới sau lưng của hắn, run lẩy bẩy. Bất quá, biên bức bộ lạc vu cũng không lui lại, hắn cố giả bộ trấn định, tiếp tục kêu gọi nói, hát phòng, còn không mau mau tỉnh lại. Hát Phong, liền cái kia đã từng bị Khương Liệt nổ đoạn hai chân đen gầy trung niên chiến sĩ danh tự. Lúc này, biên bức bộ lạc vu vậy mà hướng về phía một cái khổng lồ con rơi hô hắc phong danh tự, đơn giản làm cho người dùng mình. Tại biên bức bộ lạc vu kêu gọi tới, khổng lồ con rơi trong mắt bên trong xuất hiện dãy rủa thần sắc, thân thể khổng lồ cũng run rẩy lợi hại hơn. Thời gian dần trôi qua, khổng lồ con rơi con mắt dần dần trở nên thanh tĩnh, màu máu dần dần thối lui, biến thành con ngươi bên cạnh một cái huyết hồng sắc vòng. Giờ khắc này, nó nhãn thần đồng thời mang người tính cùng tu tính, quỷ dị mà đáng sợ. Biên bức bộ lạc vu thở dài một hơi, nếu như cái này khổng lồ con rơi không thể kịp thời khôi phục thanh tỉnh, một khi khởi sướng cũng đến, liền xem như hắn cũng không có biện pháp khống chế, thậm chí mệnh tang tại chỗ. Là khổng lồ con rơi triệt để khôi phục thanh tỉnh, toàn thân cũng không còn run rẩy về sau, biên bức bộ lạc vu cẩn thận nghiêm túc hỏi, Hắc Phong, ngươi còn nhớ ta không? Khổng lồ con rơi nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu. Quá tốt rồi. Biên bức bộ lạc vu hưng phấn mà nói, theo hôm nay bắt đầu, ngươi chính là nhóm chúng ta biên bức bộ lạc cái thứ nhất biên bức vương. Khổng lồ con rơi nghe được câu này, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì kiêu ngạo hoặc vui sướng thần sắc. Tương phản, nó nhãn thần phi thường phức tạp, cứu hận, phẫn nộ, mê mang cùng không cam lòng xen lẫn, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Nhưng mà, lúc này biên bức bộ lạc vu đã được thành công vui sướng làm choáng váng đầu óc, cũng không có phát hiện nó dị dạng. Biên bức bộ lạc vu đạo, Hắc Phong, còn nhớ rõ cái kia lôi hỏa bộ là sao? Ta suy nghĩ đằng đẵng một cái mùa đông, cũng không tin bọn hắn thật sự có thần linh che chở. Các ngươi lần kia sở dĩ sẽ thụ tổn thương, khẳng định là bởi vì cái kia thạch đầu quả sắc làm biên cầu. Dựa theo các ngươi trước đó miêu tả, cái kia biên cầu là một cái thiếu niên tiêu đốt sau ném ra mới bạo tạc. Hiện tại, ngươi đã trở thành biên bức vương, có thể tại trên bầu trời tùy ý bay lượn, chỉ cần không rơi xuống đất, loại kia sẽ bạo tạc biên cầu tuyệt đối không gây thương tổn được ngươi. Ta muốn ngươi mang theo đàn rơi đi dò xét một cái lôi hỏa bộ lạc tình huống, nếu như bọn hắn thần linh là giả, nhóm chúng ta nhất định phải làm cho cái này lôi hỏa bộ lạc trả giá bằng máu. Vừa nghe đến lôi hỏa bộ lạc mấy chữ này, khổng lồ con rơi nhãn thần lập tức trở nên phi thường của bạo, cũng tràn đầy cửu hận. Chít chít. Nó đứng lên, buông lỏng ra một mực ôm vào trong ngực không chân hài cốt, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một đạo tiếng kêu chói tai. Chít 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 chít. Rất nhanh, toàn bộ động rơi tất cả con rơi đồng loạt bay lên, vây quanh khổng lồ con rơi không ngừng xoay tròn, phảng phất một đoàn phun trào mây đen. Ha ha ha. Biên bức bộ lạc vu thấy cảnh này, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười, cười đến cực kỳ thoải mái. Đi thôi, Hắc Phong, đem lôi hỏa bộ lạc tình huống dò xét rõ ràng, nhường những cái kia người thường tổn ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hô hô hô. Khổng lồ con rơi nhìn hắn một cái, sau đó đột nhiên vỗ cánh bay lên, mang theo to lớn đàn rơi hướng lôi hỏa bộ lạc phương hướng bay đi. Chương 24, đàn rơi tập kích lôi hỏa bộ lạc 2 năm, ngày 16 tháng 1, hoàng hôn. Mặt trời theo phía tây trên đỉnh núi chậm rãi rơi xuống, chỉ để lại một vòng chói lọi thải hạ. Dương dầm nguyên thủy bên trong tia sáng dần dần trở nên lờ mờ, ra ngoài tìm kiếm một ngày đồ ăn lôi hỏa bộ lạc các tộc nhân nhao nhao trở về đại thạch quật. Câm, câm. Mấy cái quả đen phía trên đại thạch quật trên đỉnh núi lượn vòng lấy, thỉnh thoảng phát ra mấy đạo khàn giọng khó nghe tiếng kêu to. Đại thạch quật phía bên phải trên đất trống, Khương Liệt dùng cốt tỉ chật vật mở ra khối thứ nhất đất hoang, ngay tại lục tìm trong đất bùn rễ cây, sợi cỏ cùng đá vụn. Khối này đất hoang rất nhỏ, ước chừng chỉ có 4-5 mét vuông, nhưng Khương Liệt lại hao tốn hơn nửa ngày thời gian mới đem nó mở ra tới. Dương dầm nguyên thủy bên trong thực vật phi thường rậm rạp, bùn đất cũng vô cùng căng đầy, dưới mặt đất rễ cây cùng sợi cỏ giăng khắp nơi, lại thêm cốt tỉ cũng không sắc bén, lại không rắn chắc, khai hoang độ khó vượt xa Khương Liệt đoán trước. Được rồi, cơm đến từng ngụm ăn, vẫn là trước đốt dây gieo hạt 1-2 năm, đem bùn đất trụ suốt, lại nghĩ biện pháp thanh trừ sợi cỏ cùng rễ cây đi. Khương Liệt đem rễ cây cùng sợi cỏ xếp thành một đống, dự định qua 2 ngày phơi khô về sau châm lửa thiêu hủy, dạng này có thể cho mới mở đất hoang gia tăng một điểm phân bón, thuận tiện trừ sâu. Về phần địa phương khác, hắn tạm thời không có ý định dạng này tốn thời gian phí sức đi lái tích, trực tiếp đem cỏ dại cùng bụi cây thanh lý một cái, sau đó học người nguyên thủy điểm cây bước đốt cháy một cái, đến thời điểm lại tiện tay đào mấy cái hố, liền có thể trùng đổ vận. Đương nhiên, sử dụng đốt dây gieo hạt loại này nguyên thủy kỹ thuật, muốn thu hoạch được rất cao cây nông nghiệp sản lượng là không thể nào, chẳng qua là khai hoang nâng độ phì của đất kế tạm thời mà thôi. Thanh lý xong đất hoang bên trong cỏ dại rễ cây về sau, đội đi săn cùng thu thập đội cũng lần lượt trở về, Khương Liệt nâng lên cốt tỉ, dự định đến nước suối bên cạnh rửa sạch một cái, sau đó trở về phân phối đồ ăn. Chít 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 chít. Đúng lúc này, một đám con rơi từ đằng xa bay tới, trên bầu trời đại thạch vẫn không ngừng xoay quanh. Đang lúc hoàng hôn, gặp gỡ mấy cái già kiếm ăn con rơi vốn là rất thường gặp sự tình. Nhưng không biết rõ vì cái gì, là Khương Liệt nhìn thấy bọn này con rơi thời điểm, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, lo sợ bất an. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những này con rơi có vấn đề? Khương Liệt nhìn xem những cái kia không ngừng xoay quanh con rơi, lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại. Hắn tin tưởng mình trực giác, bởi vì lần trước phát sinh loại này tình huống thời điểm, hắn kém chút bị một cái mai phục tại lùm cây bên trong láo hổ phục kích. Là bộ lạc người đối nguy hiểm trực giác nhường hắn chú ý tới hoàn cảnh chung quanh không thích hợp, cũng kịp thời rút lui, mới trốn khỏi một kiếp. Vậy lần này đây, bộ lạc nơi ở ngay ở chỗ này, nếu như phát sinh nguy hiểm, hắn có thể hướng chỗ nào rút lui? Thủ lĩnh, ngươi thế nào? Đi săn trở về thương thuật phát hiện Khương Liệt không thích hợp, hắn đem con mồi dao cho bên cạnh chiến sĩ, sau đó đi tới hướng Khương Liệt ân cần hỏi thăm. Khương Liệt nhìn chằm chằm trên bầu trời không ngừng xoay quanh con rơi, nói, ngươi có phát hiện hay không, hôm nay con rơi phá lệ nhiều. Thương thuật không hiểu hỏi, thủ lĩnh, con rơi có nhiều cái gì kỳ quái sao? Có lẽ là bởi vì những này con rơi vừa mới kết thúc ngủ đông, vừa vận thành quần kết đội ra kiếm ăn đây. Khương Liệt nhìn chằm chằm trên bầu trời càng tụ càng nhiều con rơi, lắc đầu, nói, không đúng, bộ dáng của bọn nó không giống như là đến kiếm ăn, giống như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Thương Thuật ngẩng đầu quan sát một lát, nói, xác thực giống như có điểm gì là lạ à, những này con rơi cũng tụ tập cùng một chỗ, một mực tại đỉnh đầu chúng ta trên đảo quanh, nào có dạng này tìm kiếm thức ăn. Rất nhanh, Nham Sơn cùng Thu Diệp mấy người cũng phát hiện dị thường đi tới. Lúc này, đại thạch quật phía trên con rơi đã đen nghịt tụ tập một mảng lớn, tựa như mây đen ngập đầu, cánh vây âm thanh cùng tiếng kêu chói hai sen lẫn liên miên, nhường Lôi Hỏa bộ lạc tất cả mọi người cảm thấy bất an. Đúng lúc này, Thương Liệt trong đầu hiện lên một bức tà ác màu đen đồ đằng văn, hắn đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ là cái kia biên bức bộ lạc dở trò quỷ? Hắn càng nghĩ càng có khả năng, nhưng hắn nghe nói qua thuần ưng thuần hổ, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua thuần dưỡng con rơi. Những này phổ thông con rơi trí thông minh cũng không cao, thị lực chênh lệch, phục tùng tính cũng tương đối kém, biên bức bộ lạc người là thế nào đem bọn nó thuần phục, thậm chí đem ra sử dụng bọn chúng đi làm việc đây? Đúng lúc này, Thương Liệt đột nhiên nhìn thấy ở giữa bầu trời có mấy cái bóng đen nhanh chóng bay qua, dương cánh ước chừng 1 mét khoảng chừng, rất như là một ít cỡ lớn loài chim. Nhưng mà là Khương Liệt tập trung nhìn vào, lại phát hiện vậy căn bản không phải cái gì đại điểu, mà là con rơi, to lớn con rơi. Hắn chợt tỉnh ngộ, phổ thông con rơi tự nhiên là rất khó thuần phục, mà lại số lượng thực tế nhiều lắm, coi như muốn phục tùng cũng thuần phục không đến. Nhưng nếu như là thuần hóa đặc biệt mấy cái cỡ lớn con rơi đây, thật giống như dã ngoại bầy sói, chỉ cần thuần phục đầu sói, cái khác sói tự nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tỉnh ngộ về sau, Khương Liệt lập tức la lớn, địch tập, địch tập. Tất cả mọi người lập tức trở về nơi cũ hang đá, chuẩn bị chiến đấu. Khương Liệt lời vừa nói ra, tất cả Lôi Hỏa bộ lạc tộc nhân nhao nhao quay người hướng đại thạch quật chạy tới, căn bản không có do dự chút nào, cũng không hỏi địch nhân ở nơi nào. Chính Khương Liệt cũng chạy, hắn cự ly đại thạch quật cửa lớn chỉ có 20-30 mét, nếu như không gặp được trở ngại, trong chớp mắt liền có thể chạy vào đi. Nhưng mà, xấu chính là ở chỗ đại thạch quật môn quá nhỏ, Lôi Hỏa bộ lạc tộc nhân như ong vỡ tổ chạy tới, lập tức liền đem cửa lớn ngăn chặn, người phía sau thời gian ngắn bên trong căn bản vào không được. Đúng lúc này, đại thạch quật phụ cận ở giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn, kia là một cái dương cánh đạt 5 mét trở lên đáng sợ khổng lồ con rơi. Nó bay rất cao, thậm chí so đại thạch quật chỗ đỉnh núi còn cao hơn, vừa xa Lôi Hỏa bộ lạc hiện hữu vũ khí công kích cự ly. Chít chít. Khổng lồ con rơi trên bầu trời đại thạch quật bay một vòng, khi nó dùng sóng siêu âm cảm giác được Lôi Hỏa bộ lạc tộc nhân ngay tại hốt hoảng hướng đại thạch quật bên trong chen thời điểm, lập tức hướng đàn rơi phát ra tiến công tín hiệu. Chít 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 chít. Một cái mắt, hàng ngàn hàng vạn con rơi thét chói tai vang lên theo đại thạch quật trên không đáp xuống, tựa như màu đen hồng lưu, hướng Lôi Hỏa bộ lạc đám người mạnh mà qua. Những này màu đen con rơi số lượng thực tế nhiều lắm, mà lại tốc độ cực nhanh, khi chúng nó nhào xuống thời điểm, Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân mới tiến vào một nửa. A, lan đi, lan đi. Không kịp đi vào nhân chuyển mắt ở giữa liền bị số lượng to lớn con rơi vây công, bọn hắn điên cuồng cơ trong tay hết thảy vũ khí, nhưng đánh xong một cái lại một cái, căn bản đánh không lại tới. Rất nhiều người trong nháy mắt liền bị phô thiên cái địa con rơi cắn bị thương, may mắn những này thủ lĩnh tiến nhanh đi. Thương Thuật gầm thét một tiếng, một bên điên cuồng vùng đánh lấy con rơi, một bên cùng Nham Sơn cùng một chỗ che chở Khương Liệt hướng chỗ cửa lớn chen. Bởi vì khẩn trương thái quá cùng phẫn nộ, Thương Thuật trên má phải vết sẹo nhanh chóng ư máu biến đỏ, nhìn qua giống như vừa mới bị dã thú bắt, dữ tợn kinh khủng. Nhưng người thực tế nhiều lắm, tất cả mọi người đang kinh hoàng thất thố liều mạng đi đến chen, thông qua hiệu suất ngược lại thấp hơn. Mà lại, vừa mới chen vào đại thạch quật người ở bên trong ác mộng phát hiện, không ít con rơi đã theo miệng thông gió cùng tường gỗ khe hở xông vào đại thạch quật bên trong, cho dù chen vào cũng muốn đối mặt những cái kia hung tàn con rơi. Một thời gian, toàn bộ đại thạch quật loạn tung tung kèo. Cơ hồ tất cả mọi người tại cùng những cái kia số lượng to lớn con rơi tác chiến, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Thời khắc mấu chốt, Khương Liệt rốt cục bạo phát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đừng chen lấn, tế đàn trên thánh vật có thể đối phó những này con rơi, không muốn chết, lập tức đem bó đuốc cùng tế đàn trên thánh vật cho lấy ra ta. Khương Liệt một tiếng này gầm thét, nhường không ít người như ở trong mộng mới tỉnh, đã tiến vào đại thạch quật bên trong người nhao nhao đi lấy bó đuốc cùng tế đàn trên Lôi Hỏa bom. Là một cái tộc nhân dẫn đầu cầm lấy thiêu đốt bó đuốc lúc, hắn kinh ngạc phát hiện những cái kia con rơi tựa hồ rất sợ hãi hỏa diễm, vậy mà không hướng đánh ra trước. Hắn lập tức la lớn, những này con rơi sợ lửa. Đại thạch quật bên trong đang cùng con rơi chiến đấu các tộc nhân nhao nhao tìm kiếm bó đuốc, tìm không thấy bó đuốc trực tiếp theo lò sưởi bên trong rút ra những cái kia đang thiêu đốt tuổi, cơ thiêu đốt tuổi hoặc bó đuốc cùng con rơi tác chiến. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ thân ảnh xông lên tế đàn, nàng nhanh chóng nắm lên kia hai cái Lôi Hỏa bom nhét vào bên hông treo túi da thú bên trong, sau đó tiện tay nắm lên một cái thiêu đốt tuổi, thân thủ mạnh mẽ hướng đại thạch quật miệng thông gió chỗ bò lên. Người này chính là một mực đợi trong đại thạch quật Thanh Xương. Là Thanh Xương leo đến miệng thông gió trên thời điểm, đến không hết con rơi đang từ bên ngoài hướng miệng thông gió tràn vào đến. Liền liền bó đuốc có thể phát huy tác dụng cũng rất có hạn. Tại thời khắc mấu chốt này, Thanh Xương con ngươi đột nhiên biến thành màu xanh lá, nàng nhìn chăm chú phía trước, thấp giọng quát nói, "Lan đi." Những cái kia ngay tại hướng miệng thông gió sông con rơi giống như đột nhiên uống rượu say, lung la lung lay hướng bên cạnh bay đi. Thanh Xương thừa cơ leo ra ngoài miệng thông gió, sau đó nhảy xuống, nhanh chóng hướng Khương Liệt bỏ tới. Khương Liệt thủ lĩnh, tế đàn trên thánh vật. Thanh Xương chạy tới Khương Liệt bên người, nhanh chóng đem hai cái Lôi Hỏa bom giao cho hắn, lại đem thiêu đốt tuổi đưa cho hắn. Khương Liệt mừng rỡ, lập tức tiếp nhận tuổi, không chút do dự đốt lên một cái Lôi Hỏa bom. Sau đó hướng phía trước trên đất trống ném tới, che lỗ tai, nằm xuống. Khương Liệt hô lớn một tiếng, sau đó lôi kéo Thanh Xương hướng mặt đất nằm sấp đi. Xuy xuy xuy. Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân nghe được Khương Liệt tiếng la về sau, hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó cũng bỏ mặc những cái kia con rơi, nhao nhao tại chỗ nằm xuống dưới, hai tay thật chặt che lỗ tai. Bèn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đến không hết bùn đất cùng thạch đầu quả xác mảnh vỡ hướng chu vi khách sạn, không ít con rơi bị mảnh vỡ xuyên thấu, tại chỗ mất mạng. Cái khác con rơi cũng bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang dọa khẽ run rẩy, nhao nhao đình chỉ công kích, thất kinh bay tới bay lui. Khương Liệt thấy thế, trong lòng vui mừng, lần nữa đốt lên một cái lôi hỏa bom ném ra ngoài. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này lại có không ít con rơi bị nổ chết, còn lại con rơi cũng tại bạo tạc sinh ra mãnh liệt sóng âm kích thích phía dưới triệt để đã mất đi đấu trí, bắt đầu hướng tứ phía bốn phương tám hướng thoát đi. Bạo tạc tiếng vang sau khi xuất hiện, một mực tại trên bầu trời xoay quanh cái kia khổng lồ biên bức vương cũng bị dọa khẽ run rẩy, trong đầu hiện ra ác mộng chẳng cảnh. Chít chít. Tiếng thứ hai tiếng vang sau khi xuất hiện, nó phát ra rít lên một tiếng, sau đó bỏ xuống những cái kia phổ thông con rơi, vô cánh nhanh chóng hướng biên bức sơn phương hướng thoát đi. Chương 25, vu cổ chi độc đàn rơi thối lui về sau, lôi hỏa bộ lạc các tộc nhân nhao nhao thở dài một hơi. Nhưng tâm tình buông lỏng về sau, bị con rơi cắn nát vết thương tùy theo chuyển đến toàn tâm đau đớn. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Thu Diệp khập khiễng đi tới Khương Liệt bên người, lo lắng cha nhìn xem thương thế trên người hắn. Ta không sao, một chút vết thương nhỏ, chân của ngươi bị thương rất nghiêm trọng sao? Khương Liệt ngồi xổm xuống, lột lên Thu Diệp ra thu quần, xem xét nàng trên đùi vết thương. Thu Diệp miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, không nghiêm trọng, chính là bị một cái lớn con rơi cắn một cái, cảm giác có chút không quá nghe sai sự. Khương Liệt lột lên ống quần xem xét, cái gặp nàng toàn bộ bắp chân đều đã sưng lên đi, mà lại biến thành màu đen tỏa sáng, hai cái thật sâu vết thương ngay tại chảy ra ngoài màu đen. Khương Liệt biến sắc, gấp giọng nói, còn nói không nghiêm trọng, chậm một chút nữa chân của ngươi cũng giữ không được, Thanh Sương, Thanh Sương. Lúc này, Thanh Sương đang dùng thảo dược cho mấy cái bị con rơi cắn bị thương người xử lý vết thương, nghe được Khương Liệt tiếng la về sau, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất cho mấy người kia đắp thuốc, sau đó vội vàng chạy tới. Thế nào? Ngươi mau nhìn xem Thu Diệp chân, có vẻ giống như chúng kịch độc đồng dạng. Thanh Sương tại Thu Diệp bên người ngồi xuống, sau đó lột lên ống quần của nàng, nàng chỉ nhìn một cái vết thương, lập tức liền sắc mặt đại biến. Khương Liệt khẩn trương hỏi, nàng là bên trong cái gì kịch độc sao? Thanh Sương sắc mặt nghiêm túc mà nói, so đồng dạng chúng độc phiền toái hơn, đây là vu cổ chi độc. Cổ độc. Khương Liệt con mắt cũng mở to, hắn chẳng thể nghĩ tới, tự mình thế mà lại đụng phải loại này trong truyền thuyết đáng sợ đồ vật. Trước đó, hắn thậm chí cho rằng cái gọi là vu cổ chẳng qua là bịa đặt ra nghe nhầm đồn bậy đồ vật thôi, chưa chắc thật có loại này đồ vật tồn tại. Nhưng nhìn qua những cái kia to lớn con rơi, trải qua đàn rơi tập kích về sau, trong lòng của hắn ý nghĩ dao động. Có lẽ, cái thế giới này thật cùng tự mình tưởng tượng không quá đồng dạng. Thanh Sương hướng Thu Diệp hỏi, ngươi chân có phải hay không bị đại điểu đồng dạng con rơi cắn? Thu Diệp gật đầu, lúc này, nàng đã sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, đứng cũng không vững, hiển nhiên ngay tại thừa nhận thống khổ cực lớn. Thanh Sương quay đầu đối Khương Liệt nói, nhất định phải lập tức đem nàng mang về trong phòng đi trị liệu, không phải vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta ôm nàng đi vào. Khương Liệt không chút do dự một tay lấy Thu Diệp chặn ngang ôm lấy, sau đó đại bộ hướng đại thạch quật bên trong đi đến. Thanh Sương hướng tất cả mọi người hô, nếu như còn có ai bị đại điểu đồng dạng con rơi cắn qua, lập tức mang tới trong phòng đi nằm chờ ta đi trị liệu, chậm liền mất mạng. Lời vừa nói ra, đám người lập tức hoảng hốt. Ta bị cắn, ta cũng bị cắn. Có 5 cái tộc nhân nhao nhao mở miệng, người bên cạnh đội vàng đem bọn hắn mang tới đại thạch quật trong phòng. Thanh Sương bước nhanh trở lại chính quay về trong phòng, đem một cái hoang dã hổ lô cùng mấy cây ống trúc nhỏ nhét vào túi da thú bên trong, sau đó đội vàng hướng những cái kia bị lớn con rơi cắn qua người đi đến. Nàng trước cho mặt khác 5 người rót một chút thuốc giải độc vật, cũng tại trên vết thương gắn một chút thuốc bột, tạm thời bảo trụ tính mạng của bọn hắn, sau đó đi vào Thu Diệp trong phòng. Lúc này, Thu Diệp đã lâm vào hôn mê, nàng mặt như giấy vàng, hô hấp dồn dập, tình huống phi thường nguy cấp. Thanh Sương lập tức đổ ra một chút mang theo dị hương một phấn, cầm cái chén sành dùng nước ấm tan ra, sau đó tràn vào Thu Diệp trong cổ họng. Sau đó, nàng móc ra một cái tương đối lớn ống trúc, nhổ cái nắp, theo bên trong lấy ra một thanh màu đen sắc bén dao đá. Nàng nhìn thoáng qua Khương Liệt, đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn nói qua tạo thành vết thương muốn trừ độc thế là đem dao đá đặt ở hỏa diễm bên trong nhanh chóng cháy mấy lần, sau đó quả quyết đem Thu Diệp trên đùi vết thương mở ra. Tí tách, tí tách. Vết thương mở ra về sau, máu đen lập tức không ngừng ra bên ngoài bạo, nhìn qua 10 điểm doan người. Thanh Sương đối Khương Liệt nói, tiếp xuống ta muốn đơn độc là Thu Diệp chữa thương, Khương Liệt thủ lĩnh ngươi đi ra ngoài trước một cái, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Mặc dù Khương Liệt rất muốn nhìn một chút nàng là như thế nào trị liệu vu cổ chi độc, nhưng lúc này Thu Diệp tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể tạm thời lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Thanh Sương xác định Khương Liệt đóng kỹ môn về sau, do dự một lát, sau đó theo túi da thú bên trong lấy ra một cái hoang dã hồ lô. 3. Nàng đem hồ lô trên cái nắp đổ, cũng nói khẽ, ra đi. Rất nhanh, một gốc lục sắc đằng mạn lại theo hồ lô chính bên trong chui ra, tại Thanh Sương trên cánh tay quay tới quay lui, tựa như là tại cùng nàng chơi đùa. Không nên náo. Thanh Sương đem cái này gốc lục sắc đằng mạn sợi dễ đặt ở Thu Diệp trên vết thương, nói, đem cổ độc toàn bộ hút sạch sẽ. Gốc kia lục sắc đằng mạn sợi dễ nhanh chóng sinh trưởng, theo Thu Diệp trên đùi vết thương hướng trong cơ thể nàng chui vào, không hề đứt đoạn hấp thu trong cơ thể nàng vu cổ chi độc. Thời gian dần trôi qua, cả cây lục sắc đằng mạn cũng biến thành màu tím nhạt, thậm chí liền phiến lá biến thành màu đen, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Trên giường bệnh, Thu Diệp tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng biến thành màu đen bờ môi khôi phục màu máu, thở hổn hển cũng dần dần hướng tới nhẹ nhàng, thậm chí liền miệng vết thương máu cũng khôi phục tươi đẹp màu đỏ. Đến lúc cuối cùng một điểm vu cổ chi độc hấp thu xong về sau, gốc kia thần kỳ dây leo đem sợi rễ theo Thu Diệp thể nội một chút xíu rút ra, chỉ chốc lát, màu đen phiến lá liền lần nữa khôi phục màu xanh lá, đỉnh thậm chí còn lớn một mảnh mới lá cây. Trở về đi. Thanh Sương một lần nữa cầm lấy hoang dã hồ lô, gốc kia thần kỳ dây leo nghịch ngợm trên tay nàng lượn quanh vài vòng, sau đó một lần nữa khoan trở về trong hồ lô. Thanh Sương bỏ vào tốt hoang dã hồ lô cái nắp, nhìn xem biểu lộ không thống khổ nữa Thu Diệp, trong lòng thở dài một hơi. Nàng thu dọn đồ tốt, một lần nữa mở cửa phòng ra. Khương Liệt tiến lên hai bước, gấp giọng hỏi, "Thanh Sương, Thu Diệp thế nào?" Thanh Sương đáp, "Yên tâm, trong cơ thể nàng vu cổ chi độc đã bị dọn dẹp sạch sẽ, tính dưỡng một đoạn thời gian liền không sao. Thật sự là quá cảm tạ ngươi, ta bây giờ có thể vào xem nàng sao?" Thủ lĩnh tự tiện, "Ta hiện tại đi cứu trị cái khác bị lớn con rơi cắn bị thương người." Thanh Sương vội vã ly khai, bởi vì những người khác tình huống đồng dạng nguy cấp, cho dù cho ăn một chút thuốc giải độc, cũng không thể trì hoãn quá lâu thời gian. Thanh Sương ly khai về sau, Khương Liệt đi vào Thu Diệp trong phòng. Hắn đầu tiên là kiểm tra một cái Thu Diệp trạng thái, gặp nàng trên vết thương pha lấy thuốc, hô hấp đều đặn, lập tức thở dài một hơi. Hắn không biết rõ Thanh Sương là thế nào tại thời gian ngắn bên trong đưa nàng thể nội cổ độc thanh trừ sạch sẽ, lúc này cũng không phải truy đến cùng vấn đề này thời điểm. Hắn nhìn xem cái này bình thường khôn khéo tài giỏi cô nương hiện tại hư nhược nằm ở trên giường, trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Hắn ngồi tại bên giường, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, nói khẽ, "Vất vả lâu như vậy, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ngươi yên tâm, thương thế của ngươi sẽ không nhặt không, lôi hỏa bộ lạc tất cả mọi người tổn thương cũng sẽ không nhặt không, ta nhất định sẽ làm cho cái này biên bức bộ lạc trả giá đắt." Vừa nghĩ tới những cái kia phô thiên cái địa tập kích người con rơi, Khương Liệt liền lên cơn giận dữ. Hắn hận tự mình lúc ấy quá nhân từ, nếu như biết rõ biên bức bộ lạc có thể như vậy trả thù, trước đây liền nên đem biên bức bộ lạc chiến sĩ đào sạch sẽ sau toàn bộ giết sạch. Chuyện này cũng cho hắn cảnh tỉnh, nơi này là dã man nguyên thủy thời đại, không phải cái gì văn minh thế giới, ngươi không giết người, người liền giết người, tuyệt đối không thể lại dùng văn minh thế giới kia một bộ quy tắc làm việc. Mặt khác, lần này đàn rơi tập kích, nhường hắn ý thức lực lượng phòng không tầm quan trọng. Lôi hỏa bom dù sao chỉ có thể công kích mặt đất ánh mắt, một khi gặp được giống đàn rơi dạng này đại quy mô không tập, lôi hỏa bom có thể phát huy tác dụng liền phi thường có hạn. Nhất định phải chế tạo một loại có thể đối phó không tập vũ khí. Khương Liệt nắm chặt nắm đấm, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên như thế nào lợi dụng hiện hữu điều kiện chế tạo một loại có thể hữu hiệu đối phó như là đàn rơi tập kích các loại tính sát thương vũ khí. Chương 26, Nguyên Thủy Bản Hỏa Tiễn Lôi Hỏa Bộ Lạc đội vàng cho tất cả bị con rơi cắn bị thương người chữa thương thời điểm. Một bên khác, cái kia biên bức vương cũng dẫn theo số lượng to lớn đàn rơi bay trở về biên bức sơn trong nham động. Đàn rơi vừa mới về tổ, sớm đã không kịp chờ đợi biên bức bộ lạc vu liền tìm được biên bức vương, hướng nó tuân hỏi, gió đen, tìm hiểu rõ ràng không có. Cái kia lôi hỏa bộ lạc đến cùng mạnh không cường đại, có hay không thần linh che chở? Chít chít. Biên bức vương lòng vẫn còn sợ hãi phát ra trầm thấp tiếng kêu, dùng một loại đặc thù giao lưu phương thức, đem tình huống kỹ càng nói cho vu. Cái gì? Ngươi nói lôi hỏa bộ lạc chỉ có mấy chục người? Các ngươi tiến đánh lôi hỏa bộ lạc thời điểm còn bị bạo tạc viên cầu dọa lui. Biên bức bộ lạc vu tức hồn hển dùng trúc trượng hướng mặt đất hung hăng chọc lấy mấy lần, nói, hồ đồ a. Đã các ngươi có thể thuận lợi tấn công vào lôi hỏa bộ lạc ở địa phương, nói rõ cái này lôi hỏa bộ lạc căn bản cũng không có cái gì thần linh che chở. Chỉ cần không cho bọn hắn thiêu đốt loại kia viên cầu cơ hội, như thế cường đại đàn rơi, tăng thêm ngươi cái này biên bức vương, làm sao lại thua? Biên bức bộ lạc vu nói xong, hối hận tại trong nham động đi qua đi lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tự mình thông minh một thế, vậy mà lại bị một cái hư cấu ra thần linh hủ ngã liên đối lấy toàn bộ biên bức bộ lạc cũng né tránh giải như vậy thời gian. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, một cái mấy chục người bộ lạc nhỏ, chẳng qua là may mắn nắm giữ một loại sẽ bạo tạc viên cầu, cũng dám lừa gạt nhóm chúng ta, còn dám cùng nhóm chúng ta biên bức bộ lạc đoạt địa bàn, quả thực là muốn chết. Biên bức bộ lạc vu càng nghĩ càng giận, hắn đơn giản trấn an về tổ đàn rơi, sau đó lập tức liền đi tìm thủ lĩnh thương nghị tiến công lôi hỏa bộ lạc công việc. Lúc này mùa đông vừa mới qua đi, biên bức bộ lạc các loại vật tư cũng mười điểm thiếu, nếu như có thể nhất cử cầm xuống lôi hỏa bộ lạc, vật tư thiếu vấn đề liền có thể đạt được làm dịu. Mặt khác, biên bức bộ lạc vu đối loại kia sẽ bạo tạc viên cầu phi thường thèm nhỏ dãi. Nếu như biên bức bộ lạc có thể nắm giữ chế tạo viên cầu phương pháp, lại thêm cường đại đàn rơi, lo gì tương lai bộ lạc không hưng thịnh. Bất quá, tiến công một cái bộ lạc dù sao không phải việc nhỏ, huống hồ lôi hỏa bộ lạc nắm giữ bạo tạc viên cầu thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Cho dù muốn tiến công, cũng muốn trước đó làm tốt sung túc chuẩn bị, đến thời điểm tận khả năng nhanh chóng cầm xuống lôi hỏa bộ lạc, giảm bớt phe mình thương vong. Lôi hỏa bộ lạc 2 năm, ngày 17 tháng 1. Trải qua một đêm suy nghĩ qua đi, Khương Liệt rốt cục nghĩ đến đã có thể đơn giản chế tác, lại có thể đối phó đàn rơi tập kích vũ khí, đó chính là nguyên thủy bản hỏa tiễn. Nguyên thủy bản hỏa tiễn, kết cấu có chút cùng loại với trùng tiên tháo, thoáng tiên hầu, nhưng nó độ chính xác, phi hành cự ly cùng lực sát thương cũng viễn siêu phổ thông trùng tiên tháo. Nguyên thủy bản hỏa tiễn chủ thể chính là thường thấy nhất vũ tiễn. Vũ tiễn đỉnh giữ lại sắc bén mũi tên, nửa bộ phận trên cột lên một cái mang theo đại lượng hỏa dược ống, cuối cùng dính vào đối xứng lông chim, trợ giúp hỏa tiễn ổn định phi hành. Sử dụng lúc chỉ cần đem hỏa tiễn cất đặt tại phát xạ ống hoặc bệ bắn bên trên, sau đó thiêu đốt kiếp nổ, hỏa dược thiêu đốt sinh sinh đại lượng khí thể hướng về sau phun ra, lấy khí thể sinh ra đảo ngược động lực đem hỏa tiễn nhanh chóng đẩy về phía trước tiến vào. Loại này nguyên thủy bản hỏa tiễn phi hành viễn siêu phổ thông cung tiễn, mà lại uy lực rất lớn, bị bắn trúng liền sẽ nhận tổn thương nghiêm trọng. Mà lại, bởi vì nó tự mang tên lửa đẩy, không cần sức người kéo cung, có thể dày đặc, nhanh chóng liên tục phát xạ chỉ là kia ánh lửa ngút trời, rít gào gọi không ngừng thanh thế, cũng đủ để cho chưa từng gặp qua loại vũ khí này địch nhân sợ mất mật, hơn đừng đề cập bản thân nó cường hãn uy lực. Nếu như tại nguyên thủy bản hỏa tiễn đầu tăng thêm một quả lựu đạn mini, bay ra ngoài về sau trực tiếp bạo tạc, lực sát thương sẽ càng thêm kinh người. Khương Liệt nói làm liền làm, hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm chế tác nguyên thủy hỏa tiễn vật liệu. Hỏa dược là sung túc, đi qua cái kia mùa đông, Khương Liệt nhàn rỗi không chuyện gì, phối trí đại lượng hỏa dược, đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian. Vũ tiễn cùng dây thường là tiêu hao phẩm, trong bộ lạc các tộc nhân trong ngày thường chế tác tương đối nhiều, chính Khương Liệt cũng làm một chút, không khó tìm tới. Về phần trói tại vũ tiễn trên hỏa dự ống, Khương Liệt lựa chọn dùng tiễn trúc chế tác. Tiễn trúc so che bương nhỏ hơn, trúc lễ dài nhỏ, mà lại tính chất cứng rắn, cột vào vũ tiễn trên vừa vặn phù hợp. Chuẩn bị kỹ càng các loại vật liệu về sau, Khương Liệt khép cửa phòng lại, bắt đầu chế tác nguyên thủy bản hỏa tiễn. Hắn trước đem tiễn trúc vòng cắt thành từng đoạn ống trúc nhỏ, ống trúc phía trước giữ lại trúc lễ, sau bưng bỏ đi trúc lễ, cứ như vậy, hỏa dược thiêu đốt vận may thể chỉ có thể hướng phía sau phương ra, sẽ không từ đoạn trước tiết lộ ra ngoài. Vì bảo hiểm, hắn còn hướng ống trúc bên trong nhét vào một chút màu trắng đất sét, bảo đảm ống trúc phía trước sẽ không bị hỏa dược trực tiếp đốt xuyên, dẫn đến khí thể tiết lộ mất đi cân bằng. Sau đó, hắn hướng trong ống trúc rót vào một phần năm hỏa dược, để cạnh nhau nhập đệ nhất đoạn không tâm nhánh cỏ chế tác ngắn tiếp nổ, sau đó bỏ vào trên một đoạn khô ráo màu trắng đất sét. Gấp đó lấy, hắn lại rót nhập 3 phần 5 hỏa dược, để vào đoạn thứ 2 giải kiếp nổ, sau đó dùng một khối hình khuyên đất sét đóng kín, ở giữa lưu lại một cái phun khí lỗ, lấy mềm mại của khô bổ sung. Cứ như vậy, là phía ngoài giải kiếp nổ sau khí đốt, phun khí lỗ chỗ của khô sẽ cùng hỏa dược cùng một chỗ nhanh chóng thiêu đốt, cũng bị lập tức phun ra. Hỏa dược kho thiêu đốt xong về sau, liền biết chút đốt đoạn thứ 2 kiếp nổ, để chốc nhất kia một đoạn hỏa dược bị trước sau phủ kín, ở vào biện kín không gian, kịch liệt thiêu đốt sau năng lượng không chỗ phóng thích, liền sẽ sinh ra bạo tạc. Thử nghĩ một cái, là một cái lớn con rơi bay tới lúc trước bị nhanh chóng phi hành hỏa tiễn đầu mũi tên bộ phận xuyên qua, sau đó vết thương bị tương đối lớn hỏa dược ống kẹp lại. Đón lấy, toàn bộ con rơi sẽ bị hỏa tiễn cường đại động lực đẩy bay rất ra ngoài, bay đến hỏa dược kho hỏa dược đốt hết, trực tiếp bạo tạc. Chỉ là ngấp lại cái kia chẳng diện, Khương Liệt đã cảm thấy thông khoái. Khương Liệt dùng hiện hữu vũ tiễn làm ra nhóm đầu tiên hỏa tiễn, ước chừng có hơn 30 chi. Sau đó, hắn cầm 2 chi ra ngoài, chuẩn bị đi ra bên ngoài thí nghiệm một phen. Hắn vừa mới mở cửa, lại đụng phải lưu tại đại thạch quật dưỡng thương Tu Diệp. Kỳ thật Tu Diệp bị thương không tính nghiêm trọng. Thanh Sương giúp nàng thanh lý xong vu cổ chi độc về sau, lại cho nàng ăn một chút dược vật, hôm nay đã có thể khập khiễng đi lại. Thu Diệp nhìn xem hắn trong tay hình thù cổ quái vũ tiễn, hiếu kỳ hỏi: "Thủ lĩnh, đây là cái gì đồ vật?" Khương Liệt nghiêm mặt nói: "Đây là Lôi Hỏa chi thần bàn cho nhóm chúng ta báo thủ vũ khí mới." "Vũ khí mới?" Thu Diệp mở to hai mắt nhìn, nàng cẩn thận quan sát cái này hai chi nguyên thủy bản hỏa tiễn, nhưng không tưởng tượng ra được tại bình thường vũ tiễn trên cột lên hai cây ống trúc có thể tạo được phần lớn hiệu quả. Thu Diệp cẩn thận nghiêm túc hỏi: "Thủ lĩnh, ngươi đây là muốn đi thử vũ khí mới sao? Ta có thể đi cùng nhìn xem sao?" Khương Liệt gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, ta ngay tại phía ngoài trên đất chống thí nghiệm vũ khí mới, tất cả mọi người có thể ra xem." Khương Liệt cố ý phải dùng vũ khí mới nhường bị đàn rơi tập kích dọa sợ các tộc nhân khôi phục lòng tin, thế là nói tương đối lớn âm thanh. Trong bộ lạc những cái kia dưỡng thương tộc nhân vừa nghe đến vũ khí mới ba chữ này, lập tức tất cả đều hưng phấn lên, bọn hắn nhao nhao mở cửa, chuẩn bị cùng đi ra xem một chút vũ khí mới uy lực. Liên Liên Thanh Sương cũng ra, nàng đồng dạng hết sức tò mò, cái này Lôi Hỏa bộ lạc thủ lĩnh lần này có thể xuất ra cái gì mới đồ vật. Về phần Khương Liệt nói tới thần linh ban cho, nàng làm một chữ đều không tin. Rất nhanh, Khương Liệt liền mang theo xem náo nhiệt mọi người đi tới đại thạch quật phía ngoài trên đất trống. Hắn tìm tới một cái ngăn ống trúc, dùng tảng đá nện vào ướt át trong đất bùn, giữ trước bệ bắn. Sau đó, hắn đem một chi nguyên thủy bản hỏa tiễn bỏ vào trong ống trúc, dùng thiêu đốt tuổi đốt lên hỏa tiễn tiếp nổ, sau đó tranh thủ thời gian lui về sau. Xuy xuy xuy, tiếp nổ nhanh chóng thiêu đốt, mùi khói thuốc súng nhanh chóng tràn ngập. Siêu, là hỏa dược kho bị nhen lửa về sau, phun khí lô trong nháy mắt phun ra một chuỗi hoa lửa. Hỏa tiễn nhanh chóng theo trong ống trúc vọt ra ngoài, trực tiếp bay về phía bầu trời. Tức phanh, nguyên thủy hỏa tiễn một đường mang theo hoa lửa cùng bén nhọn hú gọi âm thanh nhanh chóng phi hành, bay đến trên bầu trời trực tiếp nổ tung, phát ra tiếng vang to lớn. Thành công. Khương Liệt kích động nắm chặt nắm đấm, nguyên thủy bản hỏa tiễn tạo thành động tĩnh cùng uy lực cũng đạt đến hắn mong muốn. Nếu như cây đốt mũi tên chỉnh thể làm được lớn hơn một chút, vô luận là lực sát thương vẫn là lực uy hiếp đều sẽ tăng mạnh. Thành công. Lôi Hỏa bộ lạc những cái kia thụ thương các tộc nhân cũng hoan hô bắt đầu, loại này có thể bay lên trời, đồng thời bạo tạc vũ khí, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú thợ săn, biết rõ loại này có thể công kích trên trời mục tiêu vũ khí mới đến cỡ nào cường đại. Nếu như những cái kia con rơi lại đến tập kích, loại này có thể bay lên trời, còn mang theo hỏa diễm cùng tiếng vang vũ khí mới nhất định sẽ làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Liên Liên Thanh Sương biểu lộ cũng cực kỳ giật mình, nàng vốn cho rằng ngày hôm qua chúng sẽ bạo tạc viên cầu liền đã thật lợi hại, không nghĩ tới Khương Liệt hôm nay lại lấy ra lợi hại hơn, có thể bay lên trời vũ khí mới. Cái này Lôi Hỏa bộ lạc, hoặc là nói cái này thủ lĩnh Khương Liệt, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Thanh Sương nhìn một chút nho nhỏ đại thạch quật, lại nhìn xem vẻ mặt tươi cười Khương Liệt cùng hoan hô Lôi Hỏa bộ lạc tộc nhân, luôn cảm thấy có một loại quỷ dị không hài hòa cảm giác cùng cảm giác không chân thật. Chương 27, biên bức bộ lạc lần nữa đột kích chi thứ nhất hỏa tiễn thử bắn sau khi thành công, Khương Liệt lại thử bắn thứ hai chi hỏa tiễn, cái này một chi hỏa tiễn, hắn không còn hướng trên trời phát sạng, mà là nhắm ngay xa xa một cây đại thụ. Tức phanh. Thứ hai chi hỏa tiễn một đường mang theo hoa lửa cùng hú gọi hướng đại thụ vị trí bay đi, nhưng quỹ đạo chệch hướng 10 mấy mét, đâm vào càng xa xôi trên một cây đại thụ mới bạo tạc. Sai lầm có chút lợi hại a. Khương Liệt đi đến hỏa tiễn bạo tạc địa phương, nhìn một chút cùng mục tiêu lớn cây cự ly, phát hiện cái đồ chơi này độ chính xác quá kém, muốn đánh bên trong mục tiêu dự định chỉ có thể dựa vào vật khí. Bất quá, ngoại trừ phi hành quỹ đạo tương đối không ổn định bên ngoài, uy lực vẫn là tương đối không tệ, bay ra ngoài thời điểm một đường hoa lửa mang hú gọi, cuối cùng đầu mũi tên cũng thật sâu đâm vào đại thụ bên trong, bạo tạc thời điểm còn đem cán tên cho nổ đứt mất. đã độ chính xác không đủ, vậy liền đành phải dùng số lượng đến tiếp cận, vạn tên cùng bắn phía dưới, dựa vào xác suất cũng có thể bắn trúng. Khương Liệt nhìn một chút hỏa tiễn bạo tạc vị trí, lại trở lại nhìn một chút cái kia đơn sơ ống trúc bậy bắn, trong lòng đột nhiên có điểm quan trọng, nếu như đem nhiều cái ống trúc gói cùng một chỗ, chế tác thành quản nhiều bậy bắn, có thể hay không tay xoa một cái nguyên thủy bản ca chiếc xa pháo hỏa tiễn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, thế là lập tức trở về đại thạch quật, bắt đầu chế tác mới bậy bắn. Hắn tìm đến một đống mới cây trúc dựa theo hỏa tiễn chiều dài, đem những trúc này các loại dài cắt chém tốt. Sau đó, hắn lấy 8 cái ống trúc làm một loạt, dùng dây thừng một mực cố định tại chèo chống trên kệ, cũng tại mỗi cái ống trúc trên đào ra châm lửa miệng, một cái giản dị quản nhiều pháo hỏa tiễn bậy bắn liền làm xong. Hắn cũng nghĩ qua dùng một cái dài kiếp nổ đem tất cả hỏa tiễn nối liền cùng một chỗ, để bọn chúng giống pháo hoa đồng dạng liên tục phát xạ. Nhưng này dạng vừa đến, bậy bắn liền biến thành duy nhất một lần, sử dụng hết một cái liền phải thay đổi một cái, lượng công việc quá lớn, mà lại bậy bắn thể tích lớn, lại tương đối chìm, tồn trữ cùng vận chuyển đều là chuyện phiền phức. Cho nên, Khương Liệt lựa chọn áp dụng tạm thời nhét vào, lần lượt châm lửa phương thức. Mặc dù chậm như vậy là chậm một điểm, nhưng bậy bắn có thể lặp lại lợi dụng, đã giảm bớt đi chuyển đến dọn đi thời gian, cũng không cần lo lắng bậy bắn quá nhiều không tốt chứa được. Chiến đấu thời điểm, hắn chỉ cần chuyển một đống lớn hỏa tiễn tại bậy bắn bên cạnh, sau đó từng vòng nhét vào châm lửa là được rồi. Tại các tộc nhân trợ giúp dưới, Khương Liệt bỏ ra một cả ngày thời gian, làm ra 10 cái giản dị pháo hỏa tiễn bậy bắn. Mỗi cái bậy bắn một lần có thể chứa lấp 8 nổi giận mũi tên, một vòng tề xạ chính là 80 nổi giận mũi tên đồng thời lên không cũng bạo tạc. Chỉ là ngấp lại cái kia tràn diện, Khương Liệt đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, Khương Liệt lại để cho các tộc nhân hỗ trợ xử lý cán tên, đầu mũi tên, ống trúc nhỏ các loại nguyên vật liệu. Chính hắn thì phụ trách sau cùng rót trang hỏa dược cùng lắp ráp hỏa tiễn. Tại mọi người cố gắng dưới, vẹn vẹn một ngày rưỡi về sau, trong kho hàng liền chất đống hơn 300 chi nguyên thủy bản hỏa tiễn, trong bộ lạc chứa đựng các loại nguyên vật liệu cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Đến tận đây, Khương Liệt điên cuồng chế tác súng đạn hành động rốt cục có một kết thúc. Cũng không phải hắn không muốn sưu tập càng nhiều nguyên vật liệu, chế tác càng nhiều súng đạn, mà là biên bức bộ lạc không có cho hắn càng nhiều thời gian. Lôi hỏa bộ lạc 2 năm, 1 tháng ngày 19, chạm vào tối. Lúc này, cự ly đàn rơi tập kích lôi hỏa bộ lạc vẹn vẹn đi qua 3 ngày. Đang lúc hoàng hôn, chân trời xuất hiện một mảng lớn ráng đỏ, chiếu mặt đất cảnh vật đều là một mảnh đỏ sậm. Lôi hỏa bộ lạc các tộc nhân cùng thường ngày đồng dạng đi săn thu thập trở về, lục tục đem hôm nay thu hoạch chuyển vào đại thạch quật. Khương Liệt ngồi tại đại thạch quật bên ngoài trên đất trống, loay hoay một cái vừa mới chế tác hoàn thành mới pháo hỏa tiễn bậy bắn, nghiên cứu như thế nào mới có thể khiến pháo hỏa tiễn uy lực càng lớn, xạ tốc càng nhanh. A, đột nhiên, phía tây trong rừng rậm truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Khương Liệt nghe được động tĩnh về sau, lập tức trong lòng căng thẳng, trực tiếp đứng lên. Bởi vì biên bức bộ lạc uy hiếp, cái này mấy ngày hắn cũng không cho phép đội đi săn cùng thu thập đội qua bên kia, đồng thời tại phía tây trong rừng rậm bố trí đại lượng bẫy. Cho nên, một tiếng này kêu thảm không có khả năng bắt nguồn từ lôi hỏa bộ lạc tộc nhân, chỉ có thể là bên ngoài bộ lạc người phát động ấy, mà lại có rất lớn có thể là biên bức bộ lạc người. Khương Liệt lại ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, cái gặp trên bầu trời không biết cái gì thời điểm bay tới mấy cái con rơi, đang trên bầu trời đại thạch quật đi lòng vòng bay. Một màn này, Khương Liệt đã từng thấy qua, đồng thời khắc sâu ấn tượng. Địch tập. Hắn hướng đối các tộc nhân hô, thu thập đội tất cả mọi người lập tức trở về đại thạch quật, ngăn chặn miệng thông gió cùng trên tường gỗ khe hở, đội đi săn theo ta đi, đi chuyển hỏa tiễn cùng bầy bắn. Khương Liệt tiếng la, nhường lôi hỏa bộ lạc tất cả tộc nhân đều trong lòng căng thẳng, 3 ngày trước cơn ác mộng kia, phản phất lại muốn lặp lại. Tiến nhanh đi, ấn thủ lĩnh nói làm. Nham Sơn thúc giục thu thập đội những cái kia giả yếu tàn tật tiến vào đại thạch quật, sau đó tự mình mang theo gói tốt mẹ gỗ hướng miệng thông gió trên bỏ, tận khả năng đem miệng thông gió phá hỏng. Thu thập đội những người khác cũng nhao nhao bắt đầu chắn những khả năng kia sẽ bị con rơi chui vào khe hở, có lần trước giao hấn, tất cả mọi người không muốn lại đối mặt loại kia không đường có thể trốn sợ hãi. Một bên khác, Khương Liệt dùng tốc độ nhanh nhất mang theo đội đi săn bọt vào bộ lạc trong kho hàng, đem chế tác tốt hỏa tiễn, bom cùng bệ bắn từng kiện ra bên ngoài chuyển. Động tác nhanh lên, Khương Liệt ôm một chồng hỏa tiễn chạy tới đại thạch quật cửa ra vào trên đất trống, sau đó chỉ huy đội đi săn chiến sĩ đem từng cái pháo hỏa tiễn bệ bắn bày thành hình cung trận tuyến, vòng quanh cửa lớn thả ở một vòng. Nhét vào hỏa tiễn, chú ý kiếp nổ vị trí. Khương Liệt lớn tiếng hô hào, mặc dù khẩn trương, nhưng là cũng không có bối rối, bởi vì lần này hắn đã có biện pháp đối phó những cái kia con rơi. Đội đi săn đám người dựa theo Khương Liệt chỉ thị, đem từng cây hỏa tiễn bỏ vào phát xạ trong ống, đồng thời đem kiếp nổ vị trí chuyển đến giờ miệng lửa chỗ. Là bọn hắn cất đặt xong vòng thứ nhất hỏa tiễn về sau, trên trời con rơi đã càng tụ càng nhiều. Chít 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 chít. Trên bầu trời truyền đến đại lượng con rơi tiếng kêu cùng vỗ cánh âm thanh, kích thích lôi hỏa bộ lạc mỗi người thần kinh. A. Xa xa xa. Phía tây trong rừng rậm lại truyền tới vài tiếng kêu thảm, nhưng càng nhiều tiếng bước chân ngay tại nhanh chóng hướng đại thạch quật phương hướng tới gần. Khương Liệt cắn răng không đi chú ý những cái kia động tĩnh, tỉnh táo hạ lệnh, mỗi cái bậy bắn đi 2 người, một người cầm bó đuốc phụ trách châm lửa, một người phụ trách nhét vào, những người khác quay về cửa lớn bên cạnh đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Đôn đốt đôn đốt. Mười mấy chi bỏ thêm vào nhựa thông chịu lửa bó đuốc bị nhen lửa, đội đi săn các chiến sĩ giơ thiêu đốt bó đuốc, chờ đợi lo lắng lấy Khương Liệt hạ đạt châm lửa mệnh lệnh. Nhao nhao nhao. Chít 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 chít. Lúc này, giữa bầu trời con rơi đã tụ thành một đoàn phun trào mây đen, số lượng thậm chí so với một lần trước còn nhiều hơn, đến không hết vũ cánh âm thanh cùng tiếng kêu làm cho da đầu run lên, lông tơ đứng thẳng. Chít chít. Một đạo chói hai con rơi tiếng kêu theo trên bầu trời truyền đến, cái kia to lớn biên bức vương rốt cục xuất hiện. Khương Liệt ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một cái lão giả ngồi tại biên bức vương trên lưng, vừa vặn cùng hắn ánh mắt giao hội. Cái này lão giả chính là biên bức bộ lạc Vu. Khi hắn nhìn thấy Khương Liệt cùng 10 cái lôi hỏa bộ lạc tộc nhân giơ bó đuốc đứng tại một đống ống trúc bên cạnh lúc, lập tức cảm thấy không hiểu chút nào. Bọn hắn vì cái gì không sợ? Vì cái gì không trốn vào hang đá bên trong đi? Chẳng lẽ là biết rõ hôm nay muốn bị diệt tộc, nghĩ liều mạng một lần sao? Đồng thời, hắn còn chứng kiến trên mặt đất chất đống rất nhiều viên cầu đồng dạng đồ vật, đó phải là sẽ bạo tạc vũ khí. Bất quá, biên bức bộ lạc Vu lúc này ở biên bức vương trên lưng, cách mặt đất cự ly rất xa, hắn cho rằng không ai có thể đem loại kia sẽ bạo tạc viên cầu ném cao như vậy, cũng không có khả năng bị thương đến hắn. Xa xa xa. Đúng lúc này, đại thạch quật phía tây trong rừng rậm chui ra hơn 100 cái biên bức bộ lạc chiến sĩ. Trong bọn họ, có một số người trên thân mang theo tổn thương, hiển nhiên là trải qua bẫy khu thời điểm không xem trừng phát độc ấy. Tại thủ lĩnh răng độc xuất linh dưới, những này biên bức bộ lạc chiến sĩ mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm đại thạch quật, hận không thể lập tức tiến lên đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Đến tận đây, biên bức bộ lạc trên trời cùng mặt đất lực lượng hội hợp, theo trang diện nhìn lại, lôi hỏa bộ lạc không có phần thắng chút nào. Biên bức bộ lạc vui lòng tin tăng nhiều. Hắn liếm liếm môi khô khốc, hướng phía dưới hô, lôi hỏa bộ lạc đám tiểu tể tử, các ngươi không phải danh xưng có thần linh che chở sao? Hiện tại bộ lạc cũng bị bao vây, các ngươi thần ở đâu đây? Biên bức bộ lạc vui, nhường biên bức bộ lạc các chiến sĩ cảm thấy mở mày mở mặt, bọn hắn nhao nhao đi theo hô lên, các ngươi thần ở đâu đây? Mau ra đây nhường nhóm chúng ta nhìn xem a. Cái gì lôi hỏa chi thần, bất quá là mấy thằng nhãi con nói láo thôi, ha ha ha. Khương Liệt ngẩng đầu nhìn về phía biên bức bộ lạc Vu, sắc mặt bình tĩnh mà nói, lôi hỏa chi thần ở khắp mọi nơi, các ngươi khinh nhờn độc thần linh, lập tức liền sẽ tao ngộ thần phạt. Không biết do vì cái gì, biên bức bộ lạc Vu nghe được câu này, trong lòng không có từ trước đến nay lộ bộ một cái, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Vì để tránh cho phức tạp, hắn quả quyết hạ lệnh, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, tiến công, giết sạch cái này bộ lạc tất cả mọi người. Chít chít. Biên bức vương ngửa mặt lên trời phát ra một đạo tê minh, to lớn đàn rơi lập tức bắt đầu chuyển động, phô thiên cái địa hướng mặt đất lao xuống. Giết. Biên bức bộ lạc thủ lĩnh răng độc hét lớn một tiếng, cũng mang theo kia hơn 100 cái chiến sĩ hướng đại thạch quật công kích, đằng đằng sát khí. Châm lửa. Trên mặt đất, Khương Liệt hô to một tiếng, sau đó dẫn đầu dùng bó đuốc đốt lên hàng thứ nhất pháo hỏa tiễn, hỏa dược kiếp nổ suy 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 bắt đầu cháy rừng rực. Chương 25, pháo hỏa tiễn tề xạ suy suy suy. 818 chi hỏa tiễn đồng thời thiêu đốt, kiếp nổ thiêu đốt âm thanh tựa như ác ma nói nhỏ, tràn ngập mùi khói thuốc súng kích thích mỗi người thần kinh. Ở giữa bầu trời, biên bức bộ lạc Vu rốt cục ý thức được không được bình thường, mặt đất kia lấm ta lấm tấm ánh lửa, nhường hắn toàn thân lông mao dựng đứng, cảm nhận được một câu nguy cơ to lớn. Siêu 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 siêu. Rất nhanh, 818 chi hỏa tiễn mang theo đôi lửa cùng hú gọi lần lượt lên không, lưu lại từng đạo dễ thấy đôi khói. Kia phô thiên cái địa đàn rơi, vừa mới bay xuống, trong nháy mắt liền bị sọ xuyên không biết bao nhiêu con, không ít con rơi bị đâm xuyên sau trực tiếp treo ở hỏa tiễn đỉnh chót, cùng hỏa tiễn cùng một chỗ lên không. Chít 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 chít. Kia chói mắt ánh lửa, chói hai hú gọi cùng mùi gây muối, nhường vừa mới phát động công kích đàn rơi trong nháy mắt đại loạn, bọn chúng bản năng muốn thoát đi, lại bởi vì số lượng quá nhiều một thời gian căn bản không trốn thoát được. Vâng. Rốt cục, chi thứ nhất hỏa tiễn tại xuyên thấu mấy chục cái con rơi sau nổ tung, đáng sợ sóng xung kích đem mây đen giống như đàn rơi cứ thế mà nổ ra tới một cái không động. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, một chi đón một chi hỏa tiễn liên tiếp bạo tạc, mở tối trên bầu trời giống như thả lên pháo hoa, tiếng nổ lớn liên miên không ngừng, từng đoàn ánh lửa đang tỏa ra. Không, đếm không hết con rơi bị nổ chết, liền liền cái kia to lớn biên bức vương cũng bị đột nhiên đến dày đặc hỏa tiễn sợ vỡ mật, hốt hoảng xoay người bỏ chạy. Nhưng nó hình thể thực tế quá lớn, mà lại trên lưng chở đi một người, chuyển hướng không bằng nhỏ con rơi linh hoạt. Siêu. Một chi hỏa tiễn kéo lấy thật dài đuôi lửa đâm xuyên qua biên bức vương bên trái một cái cánh, sau đó ầm vang bạo tạc. Chít chít. Biên bức vương bên trái cánh màng trong nháy mắt bị nổ ra một cái hố, toàn bộ thân hình đã mất đi cân bằng, trên không trung cuộn cuộn. Biên bức bộ lạc Vu lúc đầu cho là mình trên thiên tuyệt đối an toàn, không nghĩ tới trên trời đột nhiên biến thành nguy hiểm nhất địa phương. Biên bức vương thụ thương sau trên không trung cuộn cuộn, hắn trực tiếp liền bị quăng xuống dưới. Không. Biên bức bộ lạc Vu phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, hắn tại trên bầu trời liều mạng giãy giụa, nhưng thân thể lại y nguyên thẳng tắp rơi xuống, ven đường đụng phải không biết bao nhiêu con rơi. Giang giác giang giác. Cuối cùng, hắn rơi xuống trong rừng rậm trên một cây đại thụ, được gây rất nhiều nhánh cây về sau, thân thể bị sắc bén đoạn nhánh đâm xuyên, thoi thoát. Về phần cái kia biên bức vương, nó trung quy là dị chủng, sinh mệnh lực so phổ thông con rơi ngoan cường nhiều. Tại bầu trời lộn vài vòng về sau, nó dùng phá cái động cánh liều mạng gỗ, kịp thời ngừng lại nhanh chóng tung tích xu thế, con vẹo hướng phụ cận rừng rậm bỏ chạy. Biên bức vương vừa trốn, lại thêm mấy chục chi hỏa tiễn bạo tạc mang tới kinh khủng lực uy hiếp, to lớn đàn rơi lập tức không kiểm soát, tất cả con rơi cũng đang liều mạng hướng tứ phía bốn phương tám hướng thoát đi. Đây hết thể nói đến rườm rà, trên thực tế phát sinh thời gian rất ngắn. Trên mặt đất, Khương Liệt căn bản không để ý tới xem xét trên trời chiến quả, bởi vì trên mặt đất còn có hơn 200 biên bức bộ lạc chiến sĩ ngay tại hướng đại thạch quật công kích. Vòng thứ nhất hỏa tiễn lên không về sau, hắn bung lên bó đuốc, đuổi đi hai cái vừa mới bay xuống con rơi, sau đó lập tức hướng bên người các chiến sĩ hô, nhét vào hỏa tiễn, ném bom. Vậy bắn bên cạnh, phụ trách nhét vào hỏa tiễn chiến sĩ nghe được chỉ lệnh sau lập tức bận rộn, tận khả năng bằng nhanh nhất tốc độ đem vậy bắn lần nữa đổ đầy hỏa tiễn, cũng khẩn trương bày ngay ngắn kiếp nổ vị trí. Mà phụ trách châm lửa chiến sĩ thì tại Khương Liệt dẫn đầu dưới, mỗi người cầm lên một cái đặt ở bên chân lôi hỏa bom, dùng hết toàn lực hướng những cái kia ngay tại công kích biên bức bộ lạc chiến sĩ ném tới. Nguyên bản, biên bức bộ lạc kế hoạch là lợi dụng to lớn đàn rơi tập kích lôi hỏa bộ lạc, sau đó thừa dịp lôi hỏa bộ lạc cùng con rơi giao chiến thời điểm, mặt đất chiến sĩ cùng nhau tiến lên, dựa vào con rơi cùng nhân số ưu thế, nhất cử đem lôi hỏa bộ lạc cầm xuống. Chính vì vậy, mặt đất biên bức bộ lạc chiến sĩ thậm chí không có giống đi săn lúc như thế tới trước một vòng ném mâu bắn tên, mà là hoa hoa quái khiếu vọt thẳng đi lên. Nhưng mà, bọn hắn vọt tới một nửa thời điểm mới phát hiện không thích hợp, kia 8-18 chi lên không hỏa tiễn, vậy mà lập tức liền đem to lớn đàn rơi đánh tan, liền vu cũng kêu thảm từ trên trời rớt xuống, không rõ sống chết. Sợ hãi tại trong lòng mọi người trên bắt đầu lan tràn. Nhưng lúc này bọn hắn đã công kích đến một nửa, cho dù xuất hiện biến cố, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì công kích, nếu không thua không nghi ngờ. Mọi người đừng sợ, đi theo ta tiếp tục xông lên, bọn hắn chết chắc. Thủ lĩnh Độc Nha hét lớn một tiếng, nhất mã đương tiên cầm thạch mâu tiếp tục xông lên phòng, chạy tốc độ thật nhanh. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tới gần đại thạch của thời điểm, đột nhiên, 10 cái suy suy bốc khói lôi hỏa bom bay tới, trong đó một cái đang rơi vào Độc Nha phía trước. Một cái mắt, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ Độc Nha toàn thân. Hắn con ngươi co lại nhanh chóng, trái tim điên cuồng loạn động, chân không tự chủ được muốn lách qua cái kia bốc khói lên biên cầu. Nhưng mà, hắn chạy quá nhanh, cường đại quán tính nhường hắn một thời gian căn bản không có biện pháp chuyển hướng. Oeng! Tiếp nổ đốt hết, cái thứ nhất lôi hỏa bom nổ tung, kích xạ mảnh vỡ trong nháy mắt xuyên thấu Độc Nha phần bụng cùng đùi. Ong ong ong. Độc Nha chỉ cảm thấy lỗ tai của mình đột nhiên cái gì cũng không nghe thấy, chỉ còn lại tiếp tục không ngừng vù vù âm thanh. Thân thể của hắn đang chạy trốn đã mất đi cân bằng, lảo đảo mấy bước sau trực tiếp ngã xuống đất, phần bụng cùng bắp đùi chi giác ngay tại nhanh chóng biến mất. Xong. Độc Nha trong đầu hiện lên một cái tuyệt vọng ý niệm, hắn chưa từng có nghĩ tới tự mình sẽ lấy loại phương thức này ngã xuống. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, lại là liên tục tiếng nổ vang lên. Hơn 200 ngay tại công kích biên bức bộ lạc chiến sĩ bị nổ đến người ngửa ngửa lật, ủy khóc sói gào. Độc Nha ngã trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn xem một màn này, hắn hậu chi hậu giác ý thức được, loại này sẽ bạo tạc vũ khí căn bản cũng không phải là cùng tiến cùng trường mâu có thể chống lại. Đây là chủng kinh khủng, hoàn toàn mới vũ khí, cường đại đến vượt ra khỏi hắn nhận biết, cũng vượt ra khỏi biên bức bộ lạc tất cả mọi người mong muốn. Nhưng mà, ác mộng còn chưa kết thúc. Vòng thứ nhất bom oanh tạc về sau, biên bức bộ lạc không có ngã ở dưới chiến sĩ nhao nhao đình chỉ công kích, hoảng sợ quay người chạy trốn. Đúng lúc này, Khương Liệt mặt không thay đổi giơ lên pháo hỏa tiễn bậy bắn phần đuôi, đem đã nhét vào tốt hỏa tiễn nhắm ngay những này biên bức bộ lạc chiến sĩ. Mặt khác 9 cái chiến sĩ lúc này đã đem Khương Liệt coi là thần linh, bọn hắn nhao nhao chiếu vào Khương Liệt động tác cùng một chỗ giơ lên bậy bắn. Châm lửa. Khương Liệt lần nữa hạ lệnh, sau đó theo thứ tự đốt lên bậy bắn trên 8 chi hỏa tiễn. Siêu siêu siêu. Vòng thứ 2 hỏa tiễn mang theo kêu to cùng đuôi lửa lần nữa bay ra, bất quá, lần này mục tiêu của bọn nó không còn là trên trời con rơi, mà là mặt đất địch nhân. Hỏa tiễn tốc độ phi hành thực tế quá nhanh. Uy lực viễn siêu phổ thông cung tiễn, mặc dù tỷ lệ chính xác không cao, nhưng là số lượng càng nhiều, dựa vào sát suất cũng có thể bắn trúng một bộ phận người. Huống chi, cho dù không bắn trúng cũng sẽ bạo tạc. A a, rầm rầm rầm. Rất nhanh, phía trước truyền đến rất nhiều biên bức bộ lạc chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết, sau đó, liên tiếp tiếng nổ đem tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bao phủ. Là tiếng nổ biến mất về sau, trên mặt đất lại nhiều một chút bị nổ chết hoặc nổ tổn thương biên bức bộ lạc chiến sĩ. Mà những cái kia may mắn trốn qua một kiếp chiến sĩ, toàn bộ cũng bị sợ vỡ mật, lộn nhào hướng trong rừng rậm bỏ chạy. Hoảng sợ như chó nhà có tang, đuổi theo. Thương Thuật thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ, cầm lấy trường mâu liền muốn đi lên truy sát. Nhưng mà, Khương Liệt một tay đem hắn ngăn lại, lắc đầu nói, không nên, đuổi theo gấp bọn hắn sẽ liều mạng. Khương Liệt vô cùng rõ ràng, mặc dù bọn hắn dựa vào hỏa tiễn cùng bom loại này viễn siêu thời đại này súng đạn thất bại biên bức bộ lạc công kích, nhưng hai loại súng đạn hiện nay quá nguyên thủy, uy lực cùng độ chính xác cực kém. Đừng nhìn thanh thế rất lớn, trên thực tế bị nổ chết cùng nổ tổn thương biên bức bộ lạc chiến sĩ bất quá hơn 10 người mà thôi, kia đào tẩu hơn 100 cái biên bức bộ lạc chiến sĩ y nguyên có sức chiến đấu. Một khi truy kích đến khu rừng rậm rạp bên trong, lôi hỏa bộ lạc đã mất đi súng đạn ưu thế, nhân số lại không chiếm ưu, căn bản đánh không thắng những này biên bức bộ lạc hội binh. Thương Thuật cũng là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, bị Khương Liệt dội cho chậu nước lạnh về sau, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Hắn xấu hổ mà nói, là ta quá vọng động rồi. Khương Liệt tan đuổi, không có việc gì, ai cũng có nhiệt huyết sông lên đầu thời điểm, trước mang theo các chiến sĩ đi đem chiến trường dọn dẹp sạch sẽ đi, nhớ kỹ, cho dù là thi thể cũng muốn đâm một mâu, không muốn cho bọn hắn bất luận cái gì giả chết hoặc đánh lén cơ hội. Vâng, thủ lĩnh. Thương Thuật phất phất tay, lập tức mang theo mấy chục cái chiến sĩ hướng những cái kia còn tại kêu rên biên bức bộ lạc chiến sĩ phóng đi, không chút do dự kết thúc tính mạng của bọn hắn. Khương Liệt ngồi tại đại thạch quật cửa ra vào, mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất tỉnh táo, nhưng run nhẹ nhẹ ngón tay cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Đây là hắn lần thứ nhất hạ lệnh giết người, mà lại giết người rất nhiều. Nhưng trên chiến trường, nhân từ đối với địch nhân chính là đối với mình người tàn nhẫn, muốn tại cái này hung hiểm trên thế giới sống sót, có thời điểm nhất định phải học được trở nên lanh khốc vô tình. Chương 26, súng đạn so vu thuật lợi hại thủ lĩnh. Nhóm chúng ta đem biên bức bộ lạc vu bắt trở lại. Khương Liệt ngay tại thu dọn pháo hỏa tiễn bậy bắn, Thương Thuật đột nhiên mang theo hai cái chiến sĩ hưng phấn kéo lấy một cái toy top lão giả chạy tới. Kia lão giả quần áo lộn xộn, vết thương chằng chịt, nhưng cột vào trên tóc lông vũ quan thế mà không có rơi, trên bờ vai còn mang theo một cái một hơi một tí lớn con rơi, tựa như là vật phẩm trang sức. Biên bức bộ lạc vu, các ngươi từ chỗ nào bắt trở lại? Khương Liệt buông xuống công việc trong tay, hiếu kỳ nhìn về phía cái kia vu. Thanh Xương không biết rõ cái gì thời điểm cũng ra, nàng đứng tại Khương Liệt bên người, cũng lặng lặng nhìn xem cái kia vu. Thương Thuật đáp: hắn từ trên trời đến rơi xuống, treo ở trên cây, nếu không phải trên cây nhỏ máu xuống tới, ta cũng không phát hiện hắn. Khương Liệt đi đến biên bức bộ lạc vu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống mà nói, ta nói qua, khinh nhẫn lôi hỏa chi thần sẽ gặp phải thần phạt, hiện tại các ngươi biên bức bộ lạc đã thua, ngươi còn có lời gì muốn nói? Khặc khặc. Biên bức bộ lạc vu ho khan vài tiếng, một bên thở hổn hển, một bên đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Cương Liệt, kích động mà nói, đi mẹ nhà hắn thần phạt, các ngươi những cái kia sẽ bạo tạc đồ vật, căn bản cũng không có bất kỳ thần lực gì. Ta là vu nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua thần linh, chỉ bằng các ngươi loại này bộ lạc nhỏ cũng xứng đạt được thần linh che chở. Cương Liệt chững chạc đàng hoàng mà nói, đã ngươi liền thần linh cũng chưa thấy qua, lại dựa vào cái gì nói chúng ta thánh vật không có thần lực đây? À, ta biết rõ, ngươi khẳng định là đang ghen tị, ghen ghét nhóm chúng ta lôi hỏa bộ lạc có thần linh che chở, mà các ngươi biên bức bộ lạc lại chỉ có thể mỗi ngày cùng một đám con rơi xen lẫn trong cùng một chỗ. Im ngay. Biên bức bộ lạc vu nghe được Cương Liệt, tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, bởi vì quá kích động, vết thương trên người lần nữa băng liệt, tiên huyết ra tốc chảy ra. Hắn dùng hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào Cương Liệt, nói, hoa con, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta. Ta không có tại các ngươi bộ lạc cảm ứng được bất luận cái gì thần linh khí tức. Các ngươi có thể thắng, dựa vào là những cái kia biết bay sẽ bạo tạc đồ vật. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa các ngươi toàn bộ bộ lạc. Lúc có một ngày chân chính thần linh xuất hiện, chính là ngươi cùng các ngươi cái này bộ lạc diệt vong kỳ hạn. Biên bức bộ lạc vu nói xong, đột nhiên phun ra một bụng tiên huyết, sau đó như vậy khí tuyệt bỏ mình. Cương Liệt nghe được hắn nguyền rủa, lập tức nhíu mày. Nếu là lúc trước, hắn căn bản sẽ không đem lời nguyền này coi ra gì, bởi vì hắn căn bản cũng không tin cái gì thần quỷ, cái tin tự mình vũ khí trong tay. Nhưng mà khi hắn nhìn qua lớn đến không thể tưởng tượng nổi khổng lồ con rơi, tận mắt qua vu cổ chi độc về sau, hắn phát hiện cái thế giới này xác thực khả năng tồn tại một chút vượt qua lẽ thường đồ vật. Chẳng lẽ cái thế giới này thật tồn tại thần? Đang lúc Cương Liệt bị nguyền rủa nhiễu loạn tâm thần thời điểm, đột nhiên biên bức bộ lạc vu trên bờ vai cái kia một hơi một tí lớn con rơi đột nhiên mở mắt, cũng đột nhiên hướng Cương Liệt nào tới. Tốc độ của nó thực tế quá nhanh, mà lại cự ly Cương Liệt lại gần, người bên cạnh căn bản không kịp phản ứng. Thủ lĩnh xem chừng. Thương thuật kinh hô một tiếng, muốn bổ nhào qua, nhưng lại không kịp. Ba. Đúng lúc này, vẫn đứng sau lưng Cương Liệt trầm mặc không nói thanh sương xuất thủ, cái gặp nàng nắm lên một cái bó đuốc, hung hăng hướng cái kia bay lên lớn con rơi đánh ra. Chít chít. Lớn con rơi vừa mới bay đến Cương Liệt chỗ ngực, liền bị thanh sương đập xuống xuống dưới, ngã trên mặt đất không ngừng giãy giụa, gào thét. Chết đi cho ta. Thương thuật nổi giận gầm lên một tiếng, dùng trường mâu hung hăng đâm xuyên cái kia lớn con rơi thân thể, đưa nó đóng đinh trên mặt đất. Cương Liệt nhìn xem cái kia còn tại co giật lớn con rơi, lập tức thanh tỉnh lại. Tâm hắn có sợ hãi nhìn xem biên bức bộ lạc vu thi thể mắng, thật ác độc lão giả. Vậy mà cố ý dùng nguyền rủa để cho ta phân tâm, sau đó nhường cái này con rơi đánh lén. Sau đó, hắn quay người đối thanh sương nói, đa tạ, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đã bị cái này con rơi cắn bị thương. Cái này con rơi xem xét cũng không phải là phổ thông con rơi, thậm chí có thể là vu cổ một loại quỷ dị đồ vật, một khi bị cắn bị thương, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thanh sương lắc đầu nói, thiện tay mà thôi mà thôi. Cương Liệt lại nhìn về phía cái kia bị thương thuật dùng trường mâu đâm chết con rơi, cái gặp kia con rơi toàn thân khô cằn, không có một giọt máu chảy ra, căn bản không giống cái vật sống. Nếu như cái này con rơi không phải loại này khô cằn trạng thái, mà lại một mực không động đậy, Cương Liệt cũng sẽ không đem nó xem như một cái vật phẩm trang sức, không có để phòng nhiều hơn. Cương Liệt quay đầu hướng Thanh Sương hỏi, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thanh Sương nghiêm mặt nói, đây cũng là biên bức bộ lạc vu luyện chế cổ vương. Cổ vương? Cương Liệt ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn đã suy đoán cái thế giới này khả năng có một ít không thể nào hiểu được đồ vật, nhưng khi loại này đồ vật chân thực xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, y nguyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thanh Sương gật đầu, nói, không sai, nhưng cái kia lớn con rơi cũng là cổ. Nhưng luyện chế thời gian tương đối ngắn, cái này hắn một mực mang tại bên người mới thật sự là cổ vương. Cương Liệt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia chết con rơi, rất nhanh lại buồn bực hỏi, nếu là cổ vương, hẳn là rất lợi hại đồ vật, làm sao dễ dàng như vậy bị trục chết rồi? Thanh Sương nói, bởi vì cổ vương cùng chủ nhân liên hệ khẩn mật nhất, chủ nhân còn sống, nó liền có được rất mạnh năng lực, chủ nhân vừa chết, nó cũng sẽ đồng dạng thụ trọng thương, chỉ có thể phát ra một kích cuối cùng. Chết không được, cái này đồ vật thật đúng là lợi hại a. Cương Liệt nghĩ, cảm thấy cái này đồ vật quá tà tính, thế là đem nhựa thông bó đốt thả đi lên, đưa nó đốt thành than gốc. Dứt khoát đem cái này lão gia hỏa thi thể cũng cùng một chỗ đốt đi đi, miễn cho trên người hắn còn có một số kỳ kỳ quái quái hại người đồ vật. Dưới sự chỉ huy của Cương Liệt, thương thuật bọn người không có đi đụng vào biên bức bộ lạc vu thi thể, trực tiếp chuyển đến đại lượng tuổi, một mùi lửa đem biên bức bộ lạc vu thi thể thiêu thành cho tàn. Lúc này, sáng sớm đã hoàn toàn tối, nhưng bên ngoài còn có đại lượng thi thể, Cương Liệt không muốn dẫn tới các loại dã thú, thế là dứt khoát nhường các tộc nhân đem những này thi thể tập trung đến cùng một chỗ, chất thành đại lượng của lửa, đem bọn hắn toàn bộ tiêu hủy. Làm xong những việc này, đêm đã khuya. Cương Liệt đơn giản rửa mặt một cái, nhưng nằm xuống về sau thật lâu đều ngủ không đến. Hắn dứt khoát đứng dậy, đi tới Tần Sương trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. "Thanh Sương, ngươi ngủ thiếp đi sao?" Kẹt kẹt. Thanh Sương mở cửa, trên người áo da thú vẫn là thật chỉnh tề, hiển nhiên không có ngủ. "Vào đi, thủ lĩnh." Cương Liệt tại Thanh Sương chào hỏi phía dưới đi vào gian phòng của nàng, trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, trên mặt đất còn có một số chưa mài xong thảo dược. Thanh Sương ngồi tại lò sưởi một bên cầm lấy tảng đá tiếp tục ép thuốc, một bên hỏi, "Thủ lĩnh muộn như vậy tìm ta, có chuyện gì không?" Cương Liệt tại Thanh Sương bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem thiêu đốt ngọn lửa hỏi, "Ta biết rõ ngươi lai lịch bí ẩn, khẳng định không phải một người bình thường, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, vũ trụ cùng vũ thuật, thật sự có lợi hại như vậy sao?" Thanh Sương nghe được câu này, đình chỉ mài thuốc, quay người nghiêm túc nhìn xem Cương Liệt hồi đáp, "Vũ trụ cùng vũ thuật, xác thực có một ít chỗ đặc biệt, nhưng lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng các ngươi những cái kia thanh khí. Nói như thế nào? Khương Liệt hiếu kỳ nhìn xem Thanh Sương. Thanh Sương nhớ lại hôm nay nhìn thấy mấy chục chi hỏa tiễn lên không, đem đàn rơi cứ thế mà đánh tan chẳng diện, lòng còn sợ hãi mà nói, vu thuật cùng vu chú lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể nhằm vào có hạn mấy người, nhưng các ngươi thanh khí một lần liền có thể nổ lật một mạng lớn. Khương Liệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, tự mình còn đánh giá thấp súng đạn uy lực, cũng đánh giá cao những cái kia lực lượng thần bí. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng là đạo lý này. Là súng đạn phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, liền Di Sơn đảo hải loại này thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn đều có thể thực hiện, những cái kia sẽ chỉ vụ trộm hại người vu thuật lại coi là cái gì đây? Nghĩ đến cái này, Khương Liệt lập tức an tâm. Chỉ cần hỏa lực đầy đủ, quản nó cái gì yêu ma quỷ quái quái phá, toàn bộ nổ tan. Chương 27, biên bức động bên trong hải cốt đống đại chiến kết thúc sau ngày thứ hai, Khương Liệt mang theo đội đi săn chiến sĩ đi tìm hiểu biên bức bộ lạc động tĩnh. Không nghĩ tới chờ bọn hắn tìm thấy biên bức sơn thời điểm, phát hiện biên bức bộ lạc người đã sớm chạy hết, chỉ còn lại một tòa trống rỗng hang, cùng một chút cũ nát nhà tranh. Chạy nhanh như vậy, Khương Liệt đã cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy đáng tiếc. Hắn vốn còn muốn thừa dịp biên bức bộ lạc rắn mất đầu, thừa cơ chiêu hàng bọn hắn, đem bọn hắn biến thành lôi hỏa bộ lạc sức lao động. Không nghĩ tới, bọn hắn bị hỏa tiễn cùng bom vi lực đáng sợ sợ vỡ mật, không đợi Khương Liệt tới khuyên hàng liền toàn bộ chạy hết. Thương Thuật hỏi, thủ lĩnh, trong này đồ vật cũng bị bọn hắn mang đi, hiện tại nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp trở về bộ lạc sao? Khương Liệt đánh giá một cái tòa kia lớn hang, nói, nhóm chúng ta xa như vậy chạy tới, sao có thể tay không mà về đây? Tòa này hang sâu như vậy, bên trong khẳng định có đại lượng con rơi, có con rơi liền có tiêu, buộc mấy chi bó đuốc, vào lỗ đi thăm dò xem một cái, nếu như có thể phá mấy túi tiêu trở về, cũng không tính một chuyến tay không. Vâng, thủ lĩnh. Thương Thuật lập tức mang theo mấy cái chiến sĩ đi buộc bó đuốc, sau đó dùng cố ý mang tới hỏa trùng tiêu đốt. Đôn đốt đôn đốt. Một đoàn người dơ bó đuốc đi vào lớn trong nham động, vừa đi, một bên cảnh giác quan sát đến chu vi động tĩnh. Chít 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 chít. Hang bên trong quả nhiên nghỉ lại lấy đại lượng con rơi, bọn hắn đi không bao xa, liền có một ít con rơi bị bó đuốc bừng tỉnh, tại đỉnh động bay tới bay lui. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Từ khi trải qua hai lần con rơi tập kích về sau, Khương Liệt đối con rơi đơn giản có bóng ma tâm lý, nhìn thấy những này xấu xí đồ vật trong lòng liền rất cảnh giác. Đội đi săn bên trong những người khác cũng kém không nhiều, bọn hắn rất sợ lần nữa gặp được phô thiên cái địa tập kích người đàn rơi. May mắn, lần này bọn hắn mang theo không ít bom cùng pháo hỏa tiễn, những này uy lực to lớn súng đạn cho bọn hắn mang đến một chút cảm giác an toàn. Bọn hắn giơ bó đuốc hướng bên trong đi ước chừng 7-8 phút, rốt cục thấy được một cái to lớn động sảnh. Chít 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 chít. Cái hang lớn này trong sảnh con rơi nhiều đến đơn giản đáng sợ, bó đuốc vừa chiếu, khắp nơi đều là bay loạn con rơi, tiếng kêu chói hai bên tai không dứt. May mắn, những này con rơi cũng không công kích người, gặp được ánh lửa sau thậm chí chủ động tránh né, một bộ phận trốn vào hơn chỗ sâu trong nham động, một bộ phận hướng từng cái khe đá bên trong ẩn nút. Thủ lĩnh, mau nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này, Thương Thuật một mặt sợ hãi chỉ vào lỗ lớn trong sảnh, thanh âm đều có chút phát run. Khương Liệt giơ bó đuốc, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cái gặp nơi đó vậy mà chất đống mấy chục cỗ trắng như tuyết hải cốt. Càng đáng sợ chính là, những này hải cốt phía trên có 7-8 cái dương cánh đạt 1 mét trở lên lớn con rơi, bọn chúng mở ra cánh ghé vào hải cốt trồng lên, một hơi một tí. Khương Liệt nói, kia mấy cái hẳn là biên bức bộ lạc vu luyện chế ra tới cổ, biên bức bộ lạc vu đều đã chết, bọn chúng coi như không chết cũng sẽ không giống trước đó mạnh như vậy, đi qua nhìn một chút. Khương Liệt một tay cầm bó đuốc, một tay cầm trường mâu, chậm rãi hướng hải cốt đống tới gần. Đội đi săn đám người cũng nhắm mắt theo đuổi theo ở phía sau, có mấy người còn cây bước mũi tên cùng bom cầm tại trong tay, vạn nhất tình huống không đúng bọn hắn sẽ trực tiếp châm lửa. May mắn, thẳng đến Khương Liệt đi đến hải cốt đống bên cạnh, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn dùng trường mâu thọc kia mấy cái lớn con rơi, phát hiện cái này mấy cái lớn con rơi toàn thân đã trở nên phi thường cứng ngắc, con mắt cũng không có hào quang, hiển nhiên đã sớm chết đấu. Kỳ quái, cái kia to lớn con rơi làm sao không ở nơi này, chẳng lẽ nó đi theo biên bức bộ lạc tộc nhân trốn? Khương Liệt đối cái kia to lớn con rơi ấn tượng rất sâu, dựa theo ngay lúc đó tình huống tới nói, cái kia biên bức vương hẳn không có chết, nhưng không biết do nó cuối cùng bay đi đâu rồi. Khương Liệt lại giơ bó đuốc hướng những hải cốt này nhìn lại, cái gặp những hải cốt này đều không phải là hoàn hảo, cơ hồ mỗi một khối xương trên cũng có lít nha lít nhít dấu răng. Trong đó, rất phía trên một bộ hải cốt thậm chí liền xương đùi cũng không có, tử trạng có chút thê thảm. Cái này biên bức bộ lạc sẽ không cầm người sống đi đốt những này lớn con rơi a. Khương Liệt càng nghĩ càng có khả năng, bởi vì không ít nguyên thủy bộ lạc đều hữu dụng người sống tế tự truyền thống, mà biên bức bộ lạc hiến tế đối tượng vừa lúc chính là những này khát máu lớn con rơi. Hắn vừa nghĩ tới con rơi ăn người hình ảnh, lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu, cưỡng ép đem trong đầu hình ảnh đuổi ra ngoài. Khương Liệt vây quanh hải cốt đống dạo qua một vòng, xác định không có nguy hiểm về sau, liền không lại đi chú ý những này tà ác đồ chơi. Bởi vì lớn trong động quật nghỉ lại con rơi số lượng rất nhiều, trên mặt đất phân rơi cũng không biết rõ tích lũy bao nhiêu năm, thô sơ giản lược tính ra chừng nửa mét dày. Nhiều như vậy phân rơi, lại thêm hắc ám hoàn cảnh, phi thường thích hợp tiêu sinh trưởng. Động quật trung tâm khu vực, bởi vì đại lượng tươi mới phân rơi mỗi ngày rơi xuống, cho dù lớn tiêu cũng bẩn đục không chịu nổi. Nhưng ở động sảnh chu vi, những cái kia xuống đầy năm xưa lão phân khu vực đã mọc đầy tiêu, bó đuốc vừa chiếu, trắng loá như tuyết, giống như mùa đông bên trong băng sương. Khương Liệt đối Thương Thuật nói, tranh thủ thời gian trà sát tiêu ra ngoài đi, cái này địa phương âm trầm, đợi đều khiến người cảm giác không thoải mái. Thương Thuật gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi da thú, chào hỏi đội đi săn các chiến sĩ cùng một chỗ phá tiêu. Tại mọi người cố gắng dưới, rất nhanh, bọn hắn liền phá lấy 5 túi da thú diêm tiêu. Phân rơi Lý trưởng gia Diêm Tiêu phẩm chất rất tốt, mang về sau không cần tiến hành lần nữa chiết xuất, trực tiếp liền có thể dùng để phối trí hắc hỏa dược, hoặc là tiêu chế gia thú. Quét đến thứ 6 túi Diêm Tiêu thời điểm, bó đuốc đã thiêu đốt không sai biệt lắm. Mặc dù biên bức động bên trong còn có không ít Diêm Tiêu, nhưng đội đi săn chỉ có 2 chi dự bị bó đuốc, Khương Liệt chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh rút lui. Cái này lớn hang là cái địa phương tốt, về sau nếu như thiếu Diêm Tiêu, có thể tới tiếp tục phá, nhu cầu số lượng nhiều, còn có thể đem tầng dưới chốt phân rơi cùng bùn đất móc ra nấu tiêu. Khương Liệt lưu luyến không rời trở lại nhìn thoáng qua những cái kia trắng như tuyết Diêm Tiêu, sau đó mang theo đội đi săn ly khai cái này lớn hang. Bọn hắn rời đi về sau, lớn như vậy động vật lần nữa trở nên một mảnh đen như mực, chỉ có một ít theo nơi hẻo lánh bên trong bay ra ngoài con rơi thỉnh thoảng phát ra vỗ cánh thanh âm. Không biết qua bao lâu, hang chỗ sâu xuất hiện hai điểm yếu ớt hồng quang. Kia hồng quang càng ngày càng gần, tại đen như mực trong nham động mơ hồ chiếu rọi ra một cái to lớn thân ảnh. Nó chính là cái kia thụ thương Biên Bức Vương. Biên Bức Vương tính lực cực kỳ kinh người, lôi hỏa bộ lạc đám người vừa mới đến chân núi thời điểm, nó liền đã phát hiện, đồng thời kịp thời trốn vào hang chỗ sâu. Thẳng đến hoàn toàn xác định lôi hỏa bộ lạc người ly khai, nó mới dám một lần nữa ra. Biên Bức Vương sau khi xuất hiện, những cái kia nhỏ con rơi nhao nhao bay trở về động quật đỉnh chóp treo ngược, hỗn loạn cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất. Nếu như lúc này trong nham động có ánh sáng, có thể nhìn thấy Biên Bức Vương lúc này giống một con dã thú, dùng móng vuốt bò trên mặt đất tiến lên. Nó một mực bò tới hài cốt đống bên cạnh, trước hít hà trong không khí mùi, lại lần nữa cẩn thận lắng nghe một cái chu vi động tĩnh. Khi nó xác định lôi hỏa bộ lạc người đã đi xa về sau, lập tức chậm rãi bò tới hài cốt trồng lên, mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng hướng kia mấy cái lớn con rơi tới. Nó đem cái này mấy cái lớn con rơi xem như đồ ăn, từng ngụm cắn xé, nuốt, bổ sung thân thể cần thiết. Nó đã bị lôi hỏa bộ lạc súng đạn dọa ra bóng ma tâm lý, tại trên cánh vết thương khôi phục trước đó, nó tuyệt đối sẽ không ly khai cái này hang. Vì thế, nó không tiếc lấy đồng loại làm thức ăn. Đương nhiên, ở trong mắt nó những này con rơi chưa chắc có thể định làm đồng loại. Chương 28, thổi lửa đốt đuổi, bom nổ cây lôi hỏa bộ lạc 2 năm, 1 tháng 20 tháng ngày. Cự ly lôi hỏa bộ lạc cùng Biên Bức bộ lạc chi chiến đã qua 8 ngày. Tại cái này 8 ngày thời gian bên trong, Thương Liệt lại dẫn đội đi săn tại bộ lạc phía tây trong rừng rậm tìm tòi mấy lần, ngoại trừ một cái phát động bẫy thụ thương, sau đó bị trong núi manh thu ăn thành hài cốt kẻ xui xẻo bên ngoài, cũng không phát hiện mới uy hiếp. Trong bộ lạc những cái kia thụ thương, chúng độc tộc nhân cũng tại thanh xương trị liệu xong dần dần khôi phục khỏe mạnh. Thương Liệt mang theo đội đi săn ra ngoài đi săn một nhóm cỡ lớn con mồi, lại dọc theo sông nổ mấy lần cá, là bộ lạc trữ hàng đầy đủ đồ ăn. Sau đó, hắn bắt đầu chấp hành tự mình khai hoang trồng trọt kế hoạch. Muốn tại đại thạch quật phụ cận định cư, muốn đạt được đối lập ổn định, sung túc đồ ăn, khai hoang trồng trọt là lựa chọn duy nhất. Độ lớn tương đương nhau một khối lãnh địa, dựa vào đi săn cùng thu thập có thể sẽ chết đói người, nhưng thông qua trồng trọt cùng nuôi dưỡng, lại có thể giải quyết toàn bộ bộ lạc đồ ăn nhu cầu. Đây chính là làm nông văn minh so đi ở săn văn minh trước vào địa phương, cũng là làm nông văn minh sở dĩ có thể siêu việt đi ở săn văn minh căn bản nguyên nhân. Đại thạch quật bên trong, điểm tâm qua đi, Thương Liệt bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Thương Thuật, hôm nay ngươi mang theo đội đi săn như thường lệ đi săn. Vâng, thủ lĩnh, đội đi săn, theo ta đi. Thương Thuật vẫy vẫy tay, mang theo đội đi săn ly khai đại thạch quật. Thương Liệt lại nói, Nham Sơn, hôm nay ngươi mang theo thu thập đội đi với ta đốn cây. Mục tiêu của chúng ta là đem đại thạch quật phía trước vùng rừng rậm này toàn bộ khai khẩn ra, cùng cá sấu sông bãi sông liên tiếp. Cứ như vậy, không chỉ có địch nhân không cách nào đánh lén, nhóm chúng ta còn có thể dùng những này ruộng đất trồng trọt lương thực rau quả, là bộ lạc cung cấp ổn định nơi cung cấp thức ăn. Đại thạch quật đến cá sấu bờ sông, chừng hơn 1000 mét, diện tích phi thường lớn. Nếu như khai khẩn thành công, lôi hỏa bộ lạc sẽ có được một mảng lớn tới gần nguồn nước ruộng đất. Dù là bởi vì hạt giống các loại vấn đề sơ kỳ cây nông nghiệp sản lượng không cao, dựa vào số lượng cũng có thể thỏa mãn bộ lạc đại bộ phận đồ ăn nhu cầu. Bất quá, Nham Sơn rất nhanh liền đưa ra một cái hiện thực vấn đề, thủ lĩnh, chúng ta thạch buôn búa đá chặt không được đại thụ à? Vùng rừng rậm này thực tế quá tươi tốt, đại thụ, dây leo, bụi cây, cỏ dại, sinh trưởng phi thường dày đặc. Thạch buôn, búa đá loại này nguyên thủy đồ đá, chặt cây nhỏ cũng tốn sức, chớ nói chi là những cái kia cực kỳ tráng kiện đại thụ. Thật muốn hoàn toàn dựa vào những này công cụ, muốn đem như thế một mảng lớn rừng rậm chém ngã, đến chặt tới ngày tháng năm nào đi? Bọn hắn lại không thể trực tiếp phóng hỏa, bởi vì rừng rậm nguyên thủy một khi bốc cháy, thế lửa là không có biện pháp khống chế. Nếu như 10 ngày 8 ngày, thậm chí 1-2 tháng không hạ vũ, chung quanh tất cả rừng rậm đều sẽ bị tiêu hủy, đến thời điểm bọn hắn liền rau dại cũng không có ăn. Thời khắc mấu chốt, vẫn đứng ở bên cạnh Thanh Sương mở miệng nói, vì cái gì không cần thổi lửa đốn tuổi đây? Khương Liệt nhãn tỉnh sáng lên, đúng thế, ta làm sao đem thổi lửa đốn tuổi đem quên đi? Nham Sơn nghi ngờ hỏi, thủ lĩnh, cái gì gọi là thổi lửa đốn tuổi? Khương Liệt đáp, chính là dùng đồ đá tại trên cây đào một cái hố, sau đó thả một ít cây nhánh cùng nhựa thông đi vào, lại tìm cái giống ruột cái ống không ngừng thổi hơi, dựa vào hỏa diễm lực lượng chậm rãi đem đại thụ đốt đoạn. Thổi lửa đốn tuổi là một loại nguyên thủy bộ lạc người tại thiếu khuyết đốn tuổi công cụ tình huống dưới, nghĩ ra được một loại chuyên môn chặt cây đại thụ phương pháp, phi thường có sáng tạo tính. Thông qua loại phương pháp này, bọn hắn không cần tiêu hao quá nhiều thể lực đi chặt cây, chỉ cần nỗ lực thời gian cùng kiên nhẫn, liền có thể mượn nhờ hỏa diễm lực lượng đốt đoạn đại thụ. Khương Liệt lại nghĩ tới, đã có thể dùng hỏa diễm tại trên cành cây đốt ra một cái hố, có hay không có thể mượn nhờ bom lực lượng trực tiếp đem cây nổ đoạn đây. Cứ như vậy, đốn tuổi hiệu suất còn có thể đề cao không ít. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, bởi vì loại sự tình này hắn trước đây vừa mới chế tạo ra bom thời điểm đã làm qua một lần. Nghĩ thông suốt những vấn đề này về sau, Khương Liệt lập tức tinh thần đại chấn, mọi người mang lên trong bộ lạc tất cả có thể đốn cây đồ đá, cùng ta cùng đi đốn cây. Thu thập đội đám người mặc dù tạm thời không thể nào hiểu được Khương Liệt ý nghĩ, nhưng gặp có thêm Khương Liệt sáng tạo kỳ tích, cũng bắt đầu học được phục tổng vô điều kiện. Bọn hắn mang đủ đồ đá cùng than tuổi, đi theo Khương Liệt cùng đi đến bộ lạc phía trước trong rừng rậm. Khương Liệt lựa chọn một gốc đất chống biên giới đại thụ, sau đó đối mọi người nói, mọi người trước xem ta như thế nào làm, một hồi cũng chiếu vào phương pháp của ta đi đốn cây. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó mắt không chấp nhìn xem Khương Liệt thao tác. Cái gặp Khương Liệt cầm lấy một cái thạch buôn, tại đại thụ gốc dễ tuyển cái tương đối tốt dùng sức vị trí, sau đó cố gắng đối bắt đầu. Thạch buôn là một chủng loại giống như đơn bên cạnh quốc chim công cụ, dùng để đào cây là rất thích hợp. Tại Khương Liệt cố gắng dưới, rất nhanh, đại thụ gốc dễ liền bị đào ra một cái hố nhỏ. Là cái hố nhỏ sâu đến có thể bỏ vào một cái năm đấm thời điểm, Khương Liệt buông xuống thạch buôn, sau đó đem một chút khô ráo nhánh cây cùng nhựa thông bỏ vào cái hố nhỏ bên trong. Sau đó, hắn nhường các tộc nhân trở về làm hai khối nung đỏ lửa than tới, đem cái hố nhỏ bên trong nhánh cây cùng nhựa thông thiêu đốt. Hô, hô. Khương Liệt cầm lấy một cái thật dài giống ruột ống trúc, ngồi tại đại thụ phía dưới cố gắng thổi lên. Đôn đốt đôn đốt. Ống trúc thổi ra cấp tốc khí lưu, nhường nhánh cây cùng nhựa thông kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm nhiệt độ cao đem nguyên bản tràn ngập lượng nước hốc cây chậm rãi hơi cho khô, sau đó cùng nhánh cây cùng một chỗ thiêu đốt. Khương Liệt buông xuống ống trúc, quay đầu hướng thu thập đội mọi người nói, đều học xong sao? Liên chiếu ta làm như vậy, trước tiên ở thân cây dưới đáy đào cái hố, sau đó lộn một chút nhánh cây khô cùng nhựa thông bỏ vào đốt, dùng ống trúc thổi hơi có thể tăng tốc thiêu đốt tốc độ, thẳng đến đem đại thụ đốt đoạn. Học xong, thu thập đội đám người nhao nhao gật đầu, loại này sống đối bọn hắn tới nói cũng không khó. Tốt, cũng đi làm việc đi, tận khả năng đem hốc cây thiêu đến sâu một chút. Khương Liệt ra lệnh một tiếng, Nham Sơn lập tức mang theo thu thập đội bắt đầu đối phụ cận đại thụ tiến hành thổi lửa đốn tuổi. Đoá đoá đoá. Rất nhanh, trong rừng rậm vang lên nối liền không dứt đốn cây âm thanh, tiếp lấy lại vang lên một mảnh thổi hơi âm thanh cùng hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Thu thập đội các tộc nhân hoặc ngồi xổm, cũng đang nỗ lực thổi lửa đốn tuổi. Khương Liệt nhìn một hồi, sau đó tiếp tục ngồi ở kia cây đại thụ phía dưới đốt hốc cây. Theo thời gian trôi qua, hốc cây bị thiêu đến càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn. Là hốc cây đốt tới thân cây đường kính 2/3 lúc, Khương Liệt đình chỉ thổi hơi, sau đó trở về bộ lạc cầm một cái lôi hỏa bom. Mọi người trước hết để cho mở, ta yếu điểm lôi hỏa bom. Khương Liệt một cú họng, trực tiếp đem phụ cận những cái kia ngồi xổm ở dưới đại thụ thổi lửa đốn tuổi tộc nhân hù dọa, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, nhanh chân liền hướng đại thạch của chạy. Đợi mọi người đến an toàn vị trí về sau, Khương Liệt đem viên kia bom nhét vào trong tụ động, tiếp nổ hướng phía trong hốc cây những cái kia còn đang thiêu đốt lửa than. Xuy xuy xuy, rất nhanh, lửa than đốt lên bom tiếp nổ, quen thuộc mùi thuốc súng bắt đầu tràn ngập. Oeng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cây đại thụ kia thân cây trực tiếp bị nổ đoạn mất. Răng rắc răng rắc, thân cây nổ đoạn hầu, cả cây đại thụ tiếp nhận không được ở tán cây trọng lượng, trực tiếp hướng trên đất chống quỳnh đảo, đại lượng nhánh cây trực tiếp bị đẻ gãy. Hắc hắc, thổi lửa thêm bom, hiệu suất cao một nửa. Khương Liệt nhìn xem cây kia bị nổ đánh đại thụ, đối với mình phát minh mới đốn tuổi phương pháp tương đối hài lòng. Dù sao hiện tại lôi hỏa bộ lạc căn bản không thiếu nguyên liệu, tiêu hao một chút có thể liên tục không ngừng chế tạo bom, giảm mất một nửa trở lên đốn tuổi thời gian, Khương Liệt cảm giác rất đáng. Dù sao, sớm một chút đem đất hoang mở ra đến, liền có thể sớm một chút trồng lên đồ vật, sớm một chút thu hoạch lương thực rau quả. Nếu là bởi vì hao phí quá lâu thời gian đi khai hoang, bỏ qua trồng trọt mùa, đó mới là thật thua thiệt lớn. Thu thập đội đám người xem hết Khương Liệt thao tác về sau, tất cả đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn lúc đầu coi là bom chỉ có thể dùng để nổ địch nhân, không nghĩ tới còn có thể dùng để đốn cây. Thủ lĩnh thực tế quá thông minh. Sau đó hơn 2 tháng thời gian bên trong, lôi hỏa bộ lạc duy trì bộ lạc cơ sở nhu cầu bên ngoài, cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở đốn tuổi khai hoang bên trên. Thời gian dần trôi qua, đại thạch quật trước mặt đất hoang diện tích càng lúc càng lớn, tầm mắt cũng biến thành càng ngày càng rộng rãi. Thẳng đến nào đó một ngày, mảnh này đất hoang một đường lan tràn đến cá sấu sông bãi sông bên trên. Đến tận đây, đại thạch quật phía trước lại không che chắn, một cái liền có thể nhìn thấy lao nhanh sông lớn. Bất quá, Khương Liệt cũng không có đem trong rừng rậm tất cả đại thụ toàn bộ chém đứt. Cách mỗi một đoạn cự ly, hắn cũng giữ lại mấy cây lớn nhất cây. Sở dĩ làm như vậy, một là vì phòng ngừa khí hậu sói mòn, hai là vì về sau trồng trọt thời điểm có thể có cái hóng mát nghỉ ngơi địa phương. Chặt xong cây về sau, bởi vì đất hoang trên còn sót lại lấy đại lượng gốc cây, cùng bụi cây, cỏ dại. Khương Liệt trước mang theo các tộc nhân thanh lý ra một cái hình khuyên đầy đủ an toàn phòng cháy mang, sau đó đem chặt đi xuống cây cối tập trung đến những này gốc cây, bụi cây cùng trong bụi cỏ dại, phơi khô sau một mùi lửa thiêu hủy. Lửa lớn đốt qua về sau, diện tích mệt mỏi thật dày một tầng cho than, những cái kia gốc cây, bụi cây cùng cỏ dại cơ bản cũng bị đốt rủi. Đến tận đây, đốt dây gieo hạt bước đầu tiên rốt cục hoàn thành. Sau đó, chính là lựa chọn thích hợp cây nông nghiệp tiến hành trồng. Chương 29, trồng trọt nghề cùng nuôi dưỡng nghề lôi hỏa bộ lạc 2 năm, ngày 6 tháng 4. Nên trồng chút gì tốt đây? Sáng sớm, vừa mới rèn luyện xong Khương Liệt ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn xem kia phiến bao trùm lấy thật dày cho than đất hoang, rơi vào trầm tư. Loại này đốt dây gieo hạt phương thức, bởi vì không có xới đất, cũng không có thanh lý dưới mặt đất dễ cây, sợi cỏ, tảng đá các loại tạp vật, chú định không có biện pháp trồng những cái kia cần tinh tế tài quản lý thu hoạch được cao sản rau quả hoặc cây lương thực. Khương Liệt chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trồng một chút không thể nào cần nhân công can thiệp liền có thể dáng dấp rất tốt cây nông nghiệp. Đi trước trong kho hàng nhìn xem có cái gì đổ vật đi. Khương Liệt đứng dậy quay trở về đại thạch quận. Theo mùa xuân đến, nam hoang khí hậu trở nên ẩm ướt nhiều mưa, trước kia làm nhà kho sử dụng tiểu nham động bởi vì vách đá quá ẩm ướt mà không cách nào sử dụng. Vì chứa đựng súng đạn cùng đồ ăn, Khương Liệt đem chỗ mình ở hai bên gian phòng biến thành mới nhà kho, đồng thời đắp lên nóc nhà, làm cơ sở phòng ẩm xử lý. Bên trái cái gian phòng kia phòng lấy cho than cùng vôi trải đất, dùng cho cất giữ súng đạn, hỏa dược, lưu hình, diêm tiêu các loại dễ cháy dễ bạo vật phẩm. Bên phải gian kia phòng cũng dùng cho than cùng vôi trải đất, dùng cho cất giữ các loại đồ ăn, công cụ cùng các loại vũ khí bình thường. Trở lại đại thạch quật về sau, Khương Liệt đốt lên một cái đuốc cảnh thông tử, mượn nhờ ánh lửa đi vào phía bên phải trong kho hàng. Hoàng tinh, củ cây cơm nếp, không tệ, cái này đồ vật tại dã ngoại vốn là sinh trưởng tương đối tốt, làm đồ ăn dinh dưỡng cũng tương đối phong phú, có thể trùng một mảnh đất. Khoai lang, đồ tốt, chống bệnh năng lực mạnh, sản lượng cũng tương đối cao, có thể trùng vài miếng đất. Củ khoai, đồ tốt, dinh dưỡng phong phú, sản lượng cũng tương đối cao, chính là đào lên khá là phiền toái, đến thời điểm làm cái ống trúc phủ lấy trùng, không đồng ý nó hướng dưới mặt đất khoan là được rồi. Hoang dã hạt đậu, cái này cũng không tệ, trồng xuống nhổ nhổ cỏ là được rồi, mập đều không cần thi. Gương dại cũng có thể trùng một chút, nấu món ăn thời điểm thả mấy khối, đi thanh tăng hương, khu lạnh khử ẩm ướt cũng rất tốt. Khương Liệt tại đồ ăn đống bên trong chọn chọn lựa lựa, cuối cùng tuyển ra đại bộ phận đều là rễ củ hoặc thân củ loại cây lương thực. Bởi vì những này thu hoạch trên cơ bản sinh trưởng năng lực cũng tương đối ương ngạnh, nạn sâu bệnh cũng so với ít, không cần hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực đi quản lý, đặc biệt thích hợp vừa mới khai khẩn ra đất hoang. Duy nhất ngoại lệ chính là hạt đậu. Hạt đậu mặc dù không phải rễ củ thân củ loại thực vật, nhưng nó có thể tự chủ cố nitơ, không cần bao nhiêu phân bón liền có thể dáng dấp rất tốt. Bỏ mặc nó cuối cùng sản lượng thế nào, tối thiểu có thể thực hiện nâng độ phì của đất hiệu quả, đối vòng tiếp theo trồng trọt rất có ích lợi. Bất quá, những này thu hoạch sinh trưởng chu kỳ cũng rất dài, mà lại hạt giống nhu cầu lượng lớn, lấy lôi hỏa bộ lạc hiện nay dự trữ, dù là toàn bộ trồng ra đi, cũng không có biện pháp đủ loại kia trên trăm mẫu đất hoang. Cho nên, Khương Liệt nhất định phải lại tìm một loại có thể diện tích lớn hạt giống sung túc cây lương thực mới được. Hắn tại trong kho hàng lật tới lật lui, đột nhiên, hắn lật đến một túi cái đuôi chó cỏ hạt giống. Những này hạt giống là năm ngoái mùa thu thời điểm, lôi hỏa bộ lạc các tộc nhân tại bờ sông trên đồng cỏ lột trở về là đồ ăn. Khương Liệt mở túi ra xem xét, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ta làm sao đem cái này đồ vật đem quên đi. Cái đuôi chó cỏ là một loại sinh trưởng khu vực rộng khắp, thích ứng năng lực cực mạnh, chống bệnh sâu bệnh năng lực cũng cực mạnh một loại nguyên thủy cây lương thực. Kiếp trước, bởi vì xã hội và khoa học kỹ thuật phát triển, các loại sản lượng cao, cảm giác tốt cây lương thực tầng tầng lớp lớp, cái đuôi chó cỏ chỉ có thể biến thành vùng đồng ruộng cỏ dại. Nhưng mà, tại đốt dây gieo hạt nguyên thủy thời đại, cái đuôi chó cỏ ưu thế thực tế quá lớn. Chỉ cần cho chúng nó một mảnh đất, sau đó vung một cái hạt giống, coi như bình thường không đi quản lý, bọn chúng cũng có thể dáng dấp xanh đúng tươi tốt, kết xuất đại lượng trái cây. Mà lại, thông qua nhiều đời thuần hóa, bồi dưỡng về sau, cái đuôi chó cỏ cây sẽ dần dần trở nên cao lớn, trái cây cũng sẽ bị lớn, tiến hóa cuối cùng là tốt. Không sai, chính là cái kia gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, ngày mùa thu hoạch vạn quả từ bên trong túc, cũng chính là gạo kê. Chính là ngươi. Khương Liệt nhấc lên kia một túi cái đuôi chó cỏ hạt giống, chuẩn bị đưa nó gieo rắc trên đất hoang. Hắn hy vọng, thông qua không ngừng bồi dưỡng về sau, lôi hỏa bộ lạc có thể thu hoạch được mỗi loại thực độ khó khá thấp, sản lượng lại lẫn nhau so sánh ổn định cây lương thực. Sau đó một tuần lễ, Khương Liệt mang theo mấy cái tộc nhân đem trong kho hàng có thể trồng cây lương thực toàn bộ cũng trồng vào đất hoang bên trong. Trồng trọt phương thức cũng rất đơn giản, chính là dùng cốt tỉ trên mặt đất đào cái hố, sau đó đem hạt giống nhét vào, gắp lên bùn đất cùng cho than là được rồi. Liên liên phụ cận trong rừng rậm những cái kia có thể ăn rau dại, Khương Liệt cũng mang người toàn bộ đào trở về, rồi cắm đến đất hoang bên trên. Sau đó, hắn đem còn lại đất hoang toàn bộ rải lên cái đuôi chó cỏ hạt giống. Đến tận đây, Khương Liệt giai đoạn thứ nhất đốt dây gieo hạt kế hoạch tuyên cáo hoàn thành. Tương lai, theo bộ lạc lớn mạnh, nhân khẩu gia tăng, hắn còn có thể mang theo các tộc nhân tiếp tục mở khẩn càng nhiều đất hoang, thẳng đến đem mảnh này cằn cỗi hoang dã biến thành phì nhiêu ruộng đất. Rốt cuộc hoàn thành, hy vọng mùa thu có thể thu được một cái thu hoạch tốt. Khương Liệt đứng tại đại thạch quật phía trước, nhìn xem cái này trên trăm mẫu truyền bá xuống hạt giống ruộng đất, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lôi hỏa bộ lạc 2 năm, tháng 4 ngày 15, giữa trưa. Khương Liệt đang dùng đất sét bóp chế đỉnh gốm to phôi, thương thuật đột nhiên mang theo mấy cái chiến sĩ thật nhanh chạy tới. Thủ lĩnh, bắt được. Bắt được cái gì rồi? Khương Liệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía thương thuật trong tay dẫn theo một cái túi da thú. Bắt được vị hoàng tử, thủ lĩnh ngươi xem. Thương thuật đem túi da thú để dưới đất, cẩn thận nghiêm túc mở ra một cái lỗ hổng. Khương Liệt hướng bên trong xem xét, cái gặp ba cái nắm đấm lớn nhỏ trai trai vị hoàng tử ngay tại túi da thú bên trong run lẩy bẩy. Đây là năm nay mới ấp ra vị hoang mầm, toàn thân hiện đầy màu đen cùng màu vàng nhạt đầu hình hoa văn, lông mềm như nhung, trên cánh còn không có mọc ra đủ để trèo chống phi hành cứng rắn chất lông vũ. Cái này một nhóm vị hoàng tử, năm ngoái thời điểm Khương Liệt liền thấy qua, chỉ bất quá lúc ấy trở ngại bộ lạc điều kiện, không có biện pháp đem bọn nó bắt về thuần dưỡng. Năm nay, bọn chúng lại xuất hiện ở cá sấu bờ sông, đồng thời ấp ra một nhóm con vịt nhỏ, lần này Khương Liệt không muốn bỏ qua thuần dưỡng cơ hội, thế là nhường thương thuật dẫn người bố trí mấy cái bẫy, thử một chút có thể hay không bắt mấy con vịt nhỏ trở về. Không nghĩ tới, thương thuật thật thành công. Khương Liệt nhìn xem kia ba cái lông mềm như nhung bị hoang tử, tâm tình kích động mà nói, xây một cái vịt bò, đem cái này mấy cái con vịt nhỏ nuôi nhốt bắt đầu, nếu như thuần hóa thành công, nhóm chúng ta về sau liền có thịt vịt cùng trứng vịt ăn. Thương thuật không hiểu hỏi, thủ lĩnh, cái gì là vịt bò? Chính là xây cái nhà gỗ đem con vịt giam lại, đừng để bọn chúng chạy. À, minh bạch, đã muốn xây gian phòng, nuôi 2-3 con quá ít, ta lại đi nhiều bắt mấy con trở về. Thương thuật đem túi da thú bên trong con vịt giao cho Khương Liệt, sau đó mang theo mấy cái kia chiến sĩ lại đi bờ sông chạy tới. Khương Liệt nhìn xem túi da thú bên trong vịt hoang chơi, vẻ mặt tươi cười mà nói, tiểu gia hỏa nhóm, đừng sợ, ở tại nhóm chúng ta Lôi Hỏa bộ lạc, có ăn, có uống, có địa phương ngủ, nhưng so sánh các ngươi ở bên ngoài thoải mái hơn. Chít chít chít. Ba cái vị hoang chơi tại túi da thú bên trong hoảng sợ chui tới chui lui, tựa hồ không quá tin tưởng Khương Liệt. Khương Liệt cũng không thèm để ý, hắn trước tìm cái giỏ dây leo, đem con vịt nhỏ bỏ vào, sau đó tìm mấy người bắt đầu dựng vịt bò. Vịt bò tương đối thối, tiếng kêu cũng tương đối ầm ĩ, cho nên Khương Liệt lựa chọn đưa nó dựng tại đại thạch quật phía bên phải, cự ly khu cư trú 20-30 mét địa phương. Bởi vì trước đó khai hoang chặt cây đại lượng cây cối, vật liệu gỗ đều là có sẵn, dây thừng cũng nhiều đến lạ. Tại mọi người cố gắng dưới, bọn hắn chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền xây dựng một cái 10 mét vuông khoảng trường vịt bò. Bởi vì không phải cho người ta ở, nhà gỗ độ cao chỉ có 2 mét khoảng trường, áp dụng chính là đơn mặt sườn dốc nóc nhà, tường gỗ vô cùng dày đặc, mà lại không có khe lớn khe hở, có thể hữu hiệu phòng ngừa dã thú xâm nhập. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, đội đi săn lại mang về một tổ vịt hoang tử, mà lại liền mẹ vịt cũng bắt trở lại, cái này khiến Khương Liệt đối thương thuật bố trí bẫy kỹ thuật đại gia tán thưởng. Lúc chạm vào tối, Khương Liệt hướng mới vịt bỏ bên trong đệm một chút cỏ khô, thả một chậu nước, một chút cây rong cùng côn trùng con run, sau đó đem tất cả con vịt bỏ vào. Đi thôi, nơi này sau này sẽ là các ngươi nhà mới. Khương Liệt thanh âm rất ôn hòa, nhưng vịt mái lại cũng không cảm kích. Nó mang theo 8 con vịt nhỏ như một làn khói chạy tới nơi hẻo lánh bên trong, sau đó mở ra cánh bảo vệ con vịt nhỏ, run lẩy bẩy nhìn xem cái này đem bọn nó bắt lại nhân loại. Khương Liệt cũng không thèm để ý, giã ngoại lớn lên con vịt, để phòng tâm luôn luôn tương đối nặng, thời gian lâu dài, dưỡng thục liền tốt. Con vịt bắt trở lại về sau, trong bộ lạc tiểu hài tử từ đây liền có nhiệm vụ mới cho con vịt. Chuyện này đối với bộ lạc đứa bé tới nói là một cái rất tươi mới sự tình. Bọn hắn tranh cướp giành giật đi nổ cây rong, bắt côn trùng, đào con run, có khi thậm chí sẽ bắt một chút tôm tép cho con vịt ăn. Tại bọn nhỏ cẩn thận nuôi nấng dưới, kia 8 con vịt nhỏ hình thể ngày càng tăng lớn, cảnh giác cũng thời gian dần trôi qua tiêu trừ, ném cho ăn vật thời điểm chạy nhanh chóng. Chỉ có cái kia mẹ vịt, nó từ nhỏ đến lớn đều là tại giã ngoại sinh hoạt, đã tạo thành rất ngoan cố tập tính, bị giam bắt đầu về sau từ đầu đến cuối sầu não bất ức, vừa có cơ hội liền muốn chạy trốn. Nếu như nó từ đầu đến cuối không thể thích ứng loại này bị nuôi nhốt sinh hoạt, chờ cái này một nhóm con vịt nhỏ sau khi lớn lên chờ đợi nó cũng chỉ có một kết quả, vào nồi. Những cái kia có thể thích ứng nuôi nhốt sinh hoạt, có thể đẻ trứng con vịt thì sẽ sống đến lâu hơn một chút. Đương nhiên, bọn chúng cuối cùng chạy không khỏi vào nồi vận mệnh, khác nhau chỉ là sớm cùng một thôi. Vịt bỏ thành lập về sau, Lôi Hỏa bộ lạc nuôi dưỡng kế hoạch cũng chính thức mở ra. Tại Khương Liệt chỉ thị dưới, đội đi săn lại lần lượt bắt một chút thỏ rừng nhỏ cùng gà rừng nhỏ, cùng tiểu gia hiệu, về sau thậm chí bắt được 2 cái lợn rừng nhỏ. Thời gian dần trôi qua, Lôi Hỏa bộ lạc nuôi dưỡng quy mô trở nên càng lúc càng lớn. Nuôi dưỡng khu theo ban đầu lẻ loi chơi chọi một gian bị bỏ, dần dần tăng lên chuồng gà, thỏ bò, heo vòng cùng chuồng heo. Mặc dù không phải mỗi một loại động vật con non đều có thể thích ứng nuôi nhốt, nhưng trên tổng thể còn tính là tương đối thành công. Ngoại trừ nuôi dưỡng nghề, kia phiến đất hoang trồng trọt thành quả cũng tương đối khả quan. Theo thời gian trôi qua, Nam Hoang dần dần tiến vào nhiệt độ cao nhiều mưa mùa hạ, các loại thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt. Trồng trọt trong đất hoang hoàng tình, củ cây cơm nếp, củ khoai, khoai lang, hạt đậu, gừng dại cùng các loại rau dại, cơ hồ tất cả đều lớn lên. Các loại dây leo trong đất bò loạn. Vì để cho bọn chúng tốt hơn sinh trưởng, Khương Liệt trong đất đâm một chút giá đỡ, để bọn chúng dây leo có thể theo giá đỡ leo đi lên, thu hoạch hơn sùng túc chói chang. Đương nhiên, ngoại trừ những này cây lương thực bên ngoài, trong đất các loại cỏ dại cùng đốt không chết bụi cây dáng dấp rất nhanh. Khương Liệt không thể không mang theo thu thập đội tộc nhân, từng lần một đổ cỏ, trừ bụi cây, miễn cho cỏ dại lớn lên so cây lương thực còn tươi tốt. Duy nhất ngoại lệ chính là những cái kia cái đuôi chó cỏ. Là những này cái đuôi chó trưởng sinh cọng mầm về sau, sinh trưởng tốc độ quả là nhanh đến kinh người. Có lẽ là bởi vì đại lượng cho than mang tới sung túc dinh dưỡng, những này cái đuôi chó cỏ đều là từng mảnh dài, vô cùng tươi tốt, các cỏ dại cơ hồ không có sinh trưởng không gian. Vì để cho những này cây lương thực cùng rau dại dáng dấp càng tốt hơn, Khương Liệt còn kiến tạo một loạt hạn xí, quy định các tộc nhân tại đại thạch quật phụ cận thời điểm nhất định phải đến hạn xí đi nhà cầu. Cứ như vậy, không chỉ có bộ lạc ở lại hoàn cảnh có thể được đến cải thiện, đại lượng thân thể phân bón cũng có thể được tập trung lợi dụng. Là nhân thể phân bón tích lũy đến số lượng nhất định, liền có thể cùng cho than, cỏ dại, phân gà, vịt phân heo các loại hỗn hợp lại cùng nhau, xếp thành một đống lớn tiến hành lên men. Trải qua thời gian dài lên men về sau, những này đồ vật liền biến thành có thể xúc tiến hoa màu sinh trưởng hữu cơ mập. Tại Khương Liệt xuất lĩnh dưới, Lôi Hỏa bộ lạc tiến vào chân chính giai đoạn phát triển, toàn bộ bộ lạc biến chuyển từng ngày, thời gian trôi qua phát triển không ngừng. Nếu như hết thảy thuận lợi, chỉ cần mấy năm thời gian, bọn hắn liền có thể theo đi ở săn bộ lạc, chuyển biến làm chân chính làm nông bộ lạc, vượt qua đối lập an ổn sinh hoạt. Nhưng mà, thời gian cũng sẽ không luôn luôn bình tĩnh như vậy, Thượng Thiên cũng chưa từng sẽ tùy ý một cái địa phương an ổn phát triển. Ngày 2 tháng 5, Lôi Hỏa bộ lạc nên đón mấy cái đặc thù khách nhân. Hôm nay, Khương Liệt ngay tại đếm thử một loại mới bom sắt ngoài vật liệu. Thạch đầu quả quả sắt tất nhiên không tệ, nhưng nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tự nhiên sinh trưởng thạch đầu quả lớn nhỏ không đều gây nên, quả sắt độ dày cũng không nhất trí, ngoại hình càng là vô cùng kỳ bạc. Loại tài liệu này thiếu hụt, khiến cho Khương Liệt chế tạo ra mỗi một quả bom lớn nhỏ cùng uy lực cũng không đồng đẳng, sử dụng thời điểm cần căn cứ công dụng đi chọn lựa, tương đối đau đầu. Trải qua nghiêm túc suy nghĩ qua đi, Khương Liệt dự định nếm thử nung một cái đất gốm bom sắt. Đất gốm là một loại có tảng đá đặc tính vật liệu. Nó tính chất cứng rắn, rắn chắc, mảnh vỡ mặt cắt sắc bén, dùng để chế tạo bom sắt, hiển nhiên muốn so thạch đầu quả sắt thích hợp hơn một chút. Đương nhiên, đất gốm cũng có thiếu hụt, đó chính là không kiên nhẫn bằng, một khi rơi xuống tại cứng rắn trên mặt đất, rất dễ dàng liền vỡ vụn. Bất quá, cái này chỉ là một cái nhỏ khuyết điểm, thuốc nổ vốn chính là dễ cháy dễ bạo vật, đảm bảo bắt đầu phá lệ xem chừng, sẽ không dễ dàng rơi xuống tại cứng rắn mặt đất xác suất thấp hơn. Nếu như đem đất gốm bom sắc bóp chế dày đặc một chút, còn có thể giảm bớt loại thiếu sót này. Mà lại, loại này bom sắc có thể đại lượng chế tác, lớn nhỏ độ dày tùy ý định chế, lực sát thương cũng tương đối có thể nhìn, ưu thế rõ ràng so thiếu hụt phải lớn hơn nhiều. Khương Liệt hành động lực là rất mạnh, làm quyết định về sau, hắn trực tiếp tìm một chút đất sét bắt đầu thử bắt đầu. Giữa trưa, hắn vừa mới bóp tốt một cái bom sắt phôi gốm, đột nhiên, phía tây trên bầu trời truyền đến một trận kỳ quái vụ vụ âm thanh. Thanh âm rất lớn, mà lại rất dày đặc, nhường Khương Liệt nhớ tới thành đàn xuất động máy bay trực thăng. Xuất phát từ cảnh giác, Khương Liệt lập tức buông xuống trong tay đất sét, cũng cầm lấy để ở một bên trường mâu đứng lên. Lúc này, Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân cũng chú ý tới kia động tĩnh khổng lồ, mọi người nhao nhao ngừng công việc trong tay, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ong ong ong. Thời gian dần trôi qua, kia to lớn vụ vụ âm thanh cự ly Lôi Hỏa bộ lạc càng ngày càng gần. Rất nhanh, Khương Liệt liền thấy phi thường rung động một màn, cái gặp mười mấy con dương cánh đạt 6-7 mét chuẩn chuẩn khổng lồ, thành quần kết đội hướng bên này bay tới, kia to lớn vụ vụ âm thanh, lại là cánh của bọn nó chấn động phát ra tới thanh âm. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy mỗi một cái chuẩn chuẩn khổng lồ trên lưng cũng chở một người, cùng một chút hành lý vật phẩm. Chương 30, Hát thủy trạch khư thị ong ong ong. 15 con chuẩn chuẩn khổng lồ tại đại thạch quật bên ngoài trong rừng rậm dừng lại, những cái kia lớn chuẩn chuẩn trực tiếp dẫm lên tán cây nghỉ ngơi, cũng không rơi xuống mặt đất. Sau đó, 9 cái trên mặt vẽ lấy chuẩn chuẩn đồ đằng văn nguyên thủy bộ lạc chiến sĩ theo chuẩn chuẩn trên lưng tụt xuống. Bọn hắn giống như viên hầu linh hoạt theo trên cây bò tới mặt đất, sau đó đứng tại chỗ chờ đợi lấy đại thạch quật người bên kia tới. Những cái kia chuẩn chuẩn khổng lồ trên lưng, còn có 6 cái chiến sĩ lưu thủ, một khi ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn có thể cung cấp trợ giúp, hoặc là trở về báo cáo nhanh cho bộ lạc. Mấy người sau khi hạ xuống, đại thạch quật người bên kia rất nhanh liền cầm vũ khí chạy tới. Nhưng trung niên chiến sĩ cảm thấy nghi ngờ là, rõ ràng là giữa ban ngày, vì cái gì những người này tới thời điểm còn muốn đốt đuốc? Còn có, bọn hắn trong tay vớt ve ống trúc là làm cái gì? Vì cái gì tại bên trong mấy mũi tên? Trung niên chiến sĩ suy nghĩ kỹ một hồi cũng không muốn minh bạch, chỉ có thể đem những này dị thường hành vi xem như cái này bộ lạc đặc thù quen thuộc. Tại mảnh này nguyên thủy đại lục ở bên trên, từng cái bộ lạc bởi vì tín ngưỡng khác biệt, sinh hoạt tập tính khác biệt, chắc chắn sẽ có một chút nhìn qua kỳ kỳ quái quái đặc thù quen thuộc, đây cũng là chuyện rất bình thường. Là Lôi Hỏa bộ lạc chiến sĩ đến 20 mét có hơn thời điểm, trung niên chiến sĩ lập tức huy động hai tay, la lớn, không nên công kích, nhóm chúng ta không có ác ý, nhóm chúng ta là tình đỉnh bộ lạc tộc nhân, đến nơi đây là vì mời các ngươi đi tham gia Hát thủy trạch khư thị. Một bên khác, Khương Liệt nghe được trung niên chiến sĩ, lập tức quay đầu hướng người đứng phía sau hỏi, các ngươi nghe nói qua tình đỉnh bộ là sao? Thương thuật bọn người nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu. Trên thực tế, giải bộ lạc di chuyển đến bên này thời gian cũng không dài, bộ lạc người phạm vi hoạt động lại nhỏ, đối xung quanh bộ lạc không hiểu rõ là chuyện rất bình thường. Khương Liệt nghĩ, đối một bên Thu Diệp nói, đi đem Thanh Sương kêu đến. Thu Diệp gật đầu, lập tức chạy về đại thạch quật đem Thanh Sương hô tới. Thủ lĩnh, ngươi tìm ta. Thanh Sương trên tay còn dính lấy một chút thuốc bột, hiển nhiên mới vừa rồi còn tại mài thảo dược, liền những cái kia chuẩn chuẩn khổng lồ bay tới đều không thể quấy rầy nàng. Khương Liệt chỉ vào gốc cây ở dưới tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ nói bọn hắn đến từ tinh đỉnh bộ lạc, ngươi nghe nói qua tinh đỉnh bộ lạc sao? Thanh Sương hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, nghe nói qua, tinh đỉnh bộ lạc cam hiểu cùng từng cái bộ lạc làm giao dịch, tại Nam Hoang bộ lạc bên trong danh khí vẫn tương đối lớn. Nguyên lai là dạng này. Khương Liệt nếu có suy tư nhìn thoáng qua kia mười mấy con dừng lại tại trên đại thụ chuẩn chuẩn khổng lồ. Tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, có được dạng này không trung giao thông công cụ, xác thực so với cái kia dựa vào chân đi đường bộ lạc lại càng dễ cùng ngoại giới tiếp xúc. Đạt được Thanh Sương xác nhận về sau, Khương Liệt một tay cầm bó đuốc, một tay cầm ống trúc pháo hỏa tiễn, chậm rãi đến gần mấy người kia, hướng bọn hắn giới thiệu nói, nơi này là Lôi Hỏa bộ lạc. Ta là Lôi Hỏa bộ lạc thủ lĩnh, Khương Liệt, các ngươi mới vừa nói Hát thủy trạch khư thị là chuyện gì xảy ra? Cái kia trung niên chiến sĩ nói, Khương Liệt thủ lĩnh, ngươi tốt, ta là Tinh đỉnh bộ lạc phi hành đội đội trưởng, Sơn Văn. Hát thủy trạch khư thị là nhóm chúng ta Tinh đỉnh bộ lạc tổ chức bộ lạc giao dịch hội, hàng năm mùa hạ cùng mùa thu đều sẽ tổ chức một lần, mỗi lần tổ chức thời gian là 5 ngày. Mỗi lần khư thị mở ra thời điểm, phu cận rất nhiều bộ lạc đều sẽ tham gia, mọi người có thể trên khư thị tự do giao dịch các loại hàng hóa, giống muối, heo, vật liệu đá, thảo dược, giang thú chờ đã. Vận khí tốt thậm chí có thể đụng tới một chút hiếm thấy chân quý hàng hóa. Năm nay mùa hạ khư thị lại nhanh mở, nhóm chúng ta là chuyên môn đến thông chi từng cái bộ lạc đi tham gia, các ngươi Lôi Hỏa bộ lạc tương đối xa xôi, là nhóm chúng ta lần này thông báo cái cuối cùng bộ lạc. Khương Liệt nghe xong Sơn Văn, lập tức đối cái này Hát thủy trạch khư thị thấy hứng thú. Loại này khư thị hẳn là nguyên thủy bản phiên chợ, chỉ bất quá nó một năm mới mở 2 lần, giao dịch thời gian cũng tương đối ngắn, một lần chỉ có 5 ngày. Nói cách khác, muốn theo cái khác bộ lạc làm giao dịch, bù đắp nhau, hàng năm nhất định phải bắt lấy cái này ngắn ngủi 10 ngày thời gian. Bỏ qua sẽ rất khó tìm tới dạng này cơ hội. Khương Liệt nghĩ, hướng Sơn Văn hỏi, Hát thủy trạch khư thị ở đầu cái địa phương? Nhóm chúng ta trước kia cho tới bây giờ không có đi qua, có thể tìm tới sao? Sơn Văn suy nghĩ một cái, sau đó chỉ vào phía tây nói, theo các ngươi Lôi Hỏa bộ lạc xuất phát, hướng mặt trời xuống núi phương hướng đi, đại khái đi 2-3 ngày liền có thể đến. Khư thị mở ra lúc, nhóm chúng ta tinh đỉnh bộ lạc biết chút đốt một đống to lớn đống lửa, cột khói sẽ thăng được rất cao, đến thời điểm các ngươi tìm cao một chút đỉnh núi leo đi lên liền có thể nhìn thấy, đi theo cột khói phương hướng đi liền có thể tìm tới Hát thủy trạch. Khương Liệt đem những này tin tức ghi lại, sau đó lại hỏi, hiện tại cự ly Hát thủy trạch khư thị mở ra còn có bao nhiêu tiền? Ngươi chờ chút. Sơn Văn túi đầu tại bên hông treo túi da thú bên trong tìm kiếm lên, chỉ chốc lát tìm ra một cái đánh rất nhiều nút buộc dây cỏ. Hắn đem dây cỏ cầm tại trong tay, từng cái đếm đi qua, đếm xong về sau, duỗi ra một đôi thủ trưởng, chụp xuống một cái ngón tay cái, đối Khương Liệt nói, còn có 9 ngày thời gian. Khương Liệt hiếu kỳ nhìn mấy lần đầu kia dây cỏ, hắn suy đoán, đây chính là trong truyền thuyết thắt nút dây để ghi nhớ ký sự. Bộ lạc người chắc chắn năng lực tương đối kém, dùng thắt nút dây để ghi nhớ ký sự phương thức đến ghi chép thời gian biến hóa, đúng là một cái phương pháp thật tốt. Khương Liệt lại hỏi, một vấn đề cuối cùng, tham gia các ngươi tình đỉnh bộ lạc khư thị, có thể bảo chứng hàng hóa an toàn sao? Sơn Văn tự tin mà nói, ngươi yên tâm, chỉ cần tại nhóm chúng ta tinh đỉnh bộ lạc trên lãnh địa làm giao dịch, không có cái nào bộ lạc có dũng khí làm loạn, nhóm chúng ta tinh đỉnh bộ lạc cũng sẽ không cho phép cướp đoạt hàng hóa tình huống phát sinh. Đương nhiên, bỏ mặc là trước khi giao dịch vẫn là giao dịch về sau, một khi ly khai nhóm chúng ta tinh đỉnh bộ lạc lãnh địa, nhóm chúng ta liền không lại cam đoan an toàn. Khương Liệt gật đầu, đa tạ Sơn Văn đội trưởng, ta minh bạch. Sơn Văn nói, đã Khương Liệt thủ lĩnh cũng nghe minh bạch, kia nhóm chúng ta liền đi về trước, nhớ kỹ 9 ngày về sau đúng giờ đến tham gia khư thị a. Sơn Văn nói xong, hướng những cái kia tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ phất phất tay, sau đó nhanh chóng bỏ tới đại thụ trên đỉnh, bỏ lại những cái kia chuồn chuồn khổng lồ phần lưng. Ong ong ong, mười mấy con chuồn chuồn khổng lồ một lần nữa bay lên, rất nhanh liền biến mất tại lôi hỏa bộ lạc đám người trong tầm mắt. Tinh đỉnh bộ lạc người ly khai về sau, Thương Thuật hướng Khương Liệt hỏi, thủ lĩnh, nhóm chúng ta thật muốn đi tham gia kia cái gì hát thủy trạch khư thị sao? Có thể hay không quá nguy hiểm? Nham Sơn phụ hòa nói, đúng vậy à, đường xa như vậy chỉnh, lại là nhóm chúng ta chưa quen thuộc địa phương, mang theo hàng hóa chạy tới quá nguy hiểm. Những người khác cũng nhao nhao nghị luận, đại đa số người cũng cảm thấy đi tham gia khư thị phong hiểm rất lớn. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn gặp biết một cái khư thị hình dạng thế nào, nhưng tiến về tinh đỉnh bộ lạc lộ trình thực tế quá xa, mà lại lôi hỏa bộ lạc hiện tại cũng không có cái gì khan hiếm vật tư, phạm không đi lên mạo hiểm như vậy. Khương Liệt đưa tay hư ép chờ đám người an tĩnh lại về sau, mới mở miệng nói, cự ly khư thị mở ra còn có 9 ngày thời gian, chuyện này trước không vội mà làm quyết định, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, đám người ai đi đường ấy, tiếp tục đi bận rộn mình sự tình. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Hát thủy trạch khư thị, tại về sau thời gian bên trong bắt đầu nhiều lần xuất hiện tại lôi hỏa bộ lạc tộc nhân đàm luận bên trong. Dù sao, tại cái này tin tức cực độ bế tắc nguyên thủy thời đại, có thể đụng tới một cái chuyện mới mẻ thật không dễ dàng. Chương 31, tinh đỉnh bộ lạc đạt được tinh đỉnh bộ lạc thông chi về sau, Khương Liệt một mực tại cân nhắc lợi hại, do dự muốn hay không đi tham gia Hát thủy trạch khư thị. Sau đó tốt mấy ngày thời gian bên trong, Khương Liệt vô luận làm chuyện gì, luôn có nhiều không yên lòng cảm giác, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy ý nghĩ kia. Thẳng đến cự ly khư thị mở ra còn có cuối cùng 3 ngày thời điểm, Khương Liệt mới rốt cục làm quyết định. Vẫn là đi xem một chút đi, coi như đi được thêm kiến thức, nhận biết một cái chung quanh bộ lạc. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này nguyên thủy thế giới cùng Khương Liệt tưởng tượng không quá đồng dạng, nếu như một mực đợi tại đại thạch quật phụ cận, hắn rất khó chân chính nhận biết cái thế giới này. Nếu như đối thế giới nhận biết là sai, như vậy hắn là bộ lạc cùng mình chế định con đường phát triển, cùng các loại quy hoạch rất có thể cũng là sai lầm. Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Mà lại, loại này bộ lạc giao dịch hội nghị, là nhận biết xung quanh bộ lạc tuyệt hảo cơ hội. Khương Liệt cho rằng, đã lôi hỏa bộ lạc muốn ở chỗ này trường kỳ định cư, hiểu rõ chính một cái xung quanh có nào hàng xóm, cùng hàng xóm thực lực là rất có cần thiết. Nếu không, một khi ngày nào đó cùng hàng xóm phát sinh xung đột lợi ích, hắn lại đối cái kia bộ lạc hoàn toàn không biết gì cả, có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Làm quyết định về sau, vào lúc ban đêm, Khương Liệt đem Thương Thuật, Nham Sơn, Thu Diệp, Thanh Sương bọn người triệu tập đến tự mình trong phòng. Ta cẩn thận cân nhắc qua, lần này Hát thủy trạch khư thị, nhóm chúng ta vẫn là phải đi một chuyến, nếu không tinh đỉnh bộ lạc về sau rất có thể sẽ không lại mời nhóm chúng ta. Đương nhiên, các ngươi nói tới vấn đề an toàn cũng xác thực tồn tại, ta là nghĩ như vậy. Lần này nhóm chúng ta chỉ đem chút ít hàng hóa, nhân số cũng khống chế tại 3-5 người trong vòng. Cứ như vậy, cũng không dễ dàng gây nên cái khác bộ lạc chú ý, phong hiểm cũng có thể khống chế tại tương đối nhỏ trình độ, nhóm chúng ta coi như đi được thêm kiến thức, là lần sau chân chính giao dịch làm chuẩn bị. Mọi người cảm thấy thế nào? Thương Thuật bọn người nghe xong Khương Liệt, lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần, sau đó nhao nhao gật đầu. Chỉ là đi được thêm kiến thức, phong hiểm xác thực tương đối nhỏ. Không có đại lượng hàng hóa dụ hoặc, cái khác bộ lạc rất không có khả năng bước lên khai chiến phong hiểm đi tập kích bọn hắn. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy cứ như thế quyết định. Khương Liệt an bài nói, Nham Sơn, Thu Diệp, Thanh Sương, các ngươi 3 người cùng ta cùng đi Hát thủy trạch khư thị, Thương Thuật, ngươi làm việc ổn trọng, tại nhóm chúng ta ly khai trong lúc đó, bộ lạc tạm thời do ngươi người quản lý. Nghe xong Khương Liệt, Nham Sơn cùng Thu Diệp lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hai người tương đối tuổi trẻ, với bên ngoài thế giới cũng rất hướng tới, có thể đi cùng được thêm kiến thức tự nhiên cầu còn không được. Thanh Sương sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, bởi vì nàng rất rõ ràng, toàn bộ lôi hỏa bộ lạc chỉ có nàng đối ngoại giới hiểu khá rõ, Khương Liệt đã muốn đi Hát thủy trạch, tất nhiên sẽ lựa chọn đường nàng đồng hành. Thương Thuật thì cảm nhận được chịu nặng áp lực, người quản lý một cái bộ lạc cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, hắn đã cảm động tại Khương Liệt tín nhiệm, lại sợ tự mình làm không tốt. "Thủ lĩnh, ta thật được không?" Khương Liệt vỗ vỗ Thương Thuật bả vai, khích lệ nói, "Bộ lạc hiện tại đã tiến vào quỹ đạo, các loại vật tư cũng tương đối sung túc, chỉ cần ngươi nhường các tộc nhân dựa theo ngày thường an bài đi làm việc, không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi." Thương Thuật hít sâu một hơi, trịnh trọng mà nói, "Thủ lĩnh yên tâm, tại ngươi trở về trước đó, ta nhất định sẽ trông nom tốt bộ lạc." Khương Liệt gật đầu cười, lại hướng đám người bàn giao một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, sau đó nhường mọi người riêng phần mình trở về làm chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, chuẩn bị đầy đủ Khương Liệt bốn người tại các tộc nhân đưa mắt nhìn phía dưới ly khai đại thạch quận, bước lên tiến về tinh đỉnh bộ lạc đường xá. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, bọn hắn dựa theo Sơn Văn đưa cho tin tức, dọc theo mặt trời xuống núi phương hướng một đường tiến lên. Dọc theo con đường này, tránh không được trèo non lội suối, màn trời chiếu đất, đi săn đỡ đói. Trên đường, bọn hắn đã trải qua một chút manh thú lãnh địa, gặp được một chút nguy hiểm. May mắn bọn hắn đều là từ nhỏ sinh hoạt trong rừng rậm nguyên thủy người, ứng đối những này ngoại ý muốn kinh nghiệm tương đối sung túc, cũng là hữu kinh vô hiểm. Ngày thứ ba buổi sáng, là Khương Liệt bốn người bò lên trên một cái đỉnh núi thời điểm, cái gặp xa xa có một đạo tráng kiện khói đặc theo trong rừng rậm cuộn cuộn dâng lên, thẳng lên vân tiêu. Khương Liệt kích động mà nói, đó phải là Sơn Văn nói tới có khói, nhóm chúng ta không hề đi nhầm phương hướng, phía trước hẳn là tinh đỉnh bộ lạc. Nham Sơn mấy người cũng vô cùng kích động, bọn hắn đã đuổi đến 2-3 ngày con đường, nhưng chậm chạp không nhìn thấy tinh đỉnh bộ lạc, bọn hắn lại không tới qua bên này, kém chút hoài nghi mình đi lầm đường. Hiện tại, thấy được dễ thấy tiêu chí về sau, bốn người trong lòng đại định, mọi mệnh thân thể cũng rất giống một lần nữa tràn đầy lực lượng. Đi, đi xem một chút Hắc Thủy Trạch Khư thị đến cùng hình dạng thế nào. Khương Liệt tâm tình thật tốt, xác định rõ phương hướng về sau, tay hắn vung lên, lần nữa mang theo ba người chui vào tươi tốt rừng rậm nguyên thủy bên trong. Là bọn hắn tới gần vùng rừng rậm kia về sau, một chút đại thụ cùng trên đá lớn bắt đầu xuất hiện một chút tinh đỉnh bộ lạc đồ đằng văn, bọn hắn cũng gặp phải hai cái đồng dạng đến đây tham gia Khư thị bộ lạc. Bất quá, bởi vì lẫn nhau chưa quen thuộc, bọn hắn cùng hai cái này bộ lạc người giữ vững an toàn cự ly. Tam Phương cũng rất cảnh giác, cũng không có tiến hành giao lưu. Là bọn hắn tiếp tục đi tới, tới gần cột khói dâng lên địa phương lúc, tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ rốt cục xuất hiện. Khương Liệt bốn người vừa mới đi vào một rừng cây, liền bị một đội phụ trách tuần tra tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ ngăn lại. Một người cầm đầu chiến sĩ tuấn hỏi, các ngươi là cái nào bộ lạc, là đến tham gia khư thị sao? Khương Liệt gật đầu, nói, chúng ta đến từ Lôi Hỏa bộ lạc, là Sơn Văn mời chúng ta tới tham gia Hắc Thủy Trạch khư thị. Lôi Hỏa bộ lạc. Cái kia chiến sĩ cẩn thận nhớ lại một cái, phát hiện tự mình căn bản chưa nghe nói qua cái này bộ lạc danh tự, mà lại Khương Liệt bọn hắn chỉ có 4 người, trên thân cũng không mang bao nhiêu hàng hóa, thế là cũng không để ý nếu là đến tham gia khư thị, nhìn thấy đầu kia dòng suối nhỏ sao. Dọc theo dòng suối nhỏ một mực đi lên phía trước, đi đến có nhà gỗ địa phương, tự nhiên sẽ có người chỉ dẫn các ngươi đi khư thị. Đa tạ. Khương Liệt dựa theo cái kia tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ chỉ dẫn, mang theo Nham Sơn bọn người tiếp tục dọc theo trong rừng cây dòng suối nhỏ đi lên phía trước. Bọn hắn càng đi về phía trước, ven đường xuất hiện tinh đỉnh bộ lạc tộc nhân cùng cái khác bộ lạc người thì càng nhiều. Những cái kia giống máy bay trực thăng chuẩn chuẩn khổng lồ cũng thay đổi nhiều, có chút bay trên trời đến bay đi, có chút xuống trên đại thụ nghỉ ngơi. Khương Liệt phát hiện, cánh rừng cây này bên trong có đại lượng cây ăn quả, trên mặt đất hư thối quả sắp khắp nơi có thể thấy được. Khương Liệt thậm chí còn chứng kiến mấy cái tiểu hài tử vội vàng một đám rõ ràng thuần hóa qua hoang dã sơn dương đi ăn cỏ. Cái này khiến hắn phi thường giật mình. Đi đến dòng suối nhỏ cuối thời điểm, phía trước quả nhiên xuất hiện đại lượng nhà gỗ. Những này nhà gỗ tọa lạc tại một tòa thấp trên núi, dốc núi cùng trên đỉnh núi cũng có, thô sơ giản lược tính ra chừng trên trăm gian. Núi thấp phía trước là một mảnh diện tích 10 điểm rộng lớn đầm nước, dòng suối nhỏ đến nơi này về sau, trực tiếp tụ hợp vào thủy trạch chi bên trong. Khương Liệt suy đoán, mảnh này đầm nước hẳn là cái gọi là Hắc Thủy Trạch. Đống kia to lớn đống lửa, ngay tại Hắc Thủy Trạch bên trong một hòn đảo nhỏ trên tiêu đốt lên, xa xa liền có thể nhìn thấy tận trời ánh lửa cùng quần quần khói đặc. Khương Liệt quan sát một cái hoàn cảnh bốn phía, sau đó mang theo Nham Sơn bọn người hướng thấp trên núi đi đến. Lúc này, thấp trên núi đã tụ tập không ít người ấn khác biệt bộ lạc tạo thành to to nhỏ nhỏ đoàn thể đang hành động, nhìn qua đã hỗn loạn, lẫn nhau ở giữa lại kinh vị rõ ràng. Khương Liệt bốn người mới vừa tới gần thấp trên núi nhà gỗ khu vực, liền có một cái tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ nhiệt tình tiến lên đón. Hoan nghênh các vị đến tinh đỉnh bộ lạc, xem các ngươi tương đối mặt sinh, hẳn là lần đầu tiên tới tham gia khư thị á dựa theo quy củ, thỉnh tới trước bên này lưu lại các ngươi bộ lạc đồ đằng văn. Tại cái kia tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ chỉ dẫn dưới, Khương Liệt đi tới một khối cự thạch phía trước. Hắn phát hiện, khối này trên đá lớn vậy mà đã lưu lại to to nhỏ nhỏ mấy chục phúc đồ đằng văn, bộ phận đồ đằng văn thậm chí đã trở nên mơ hồ, hiển nhiên hội họa thời gian không ngắn. Khương Liệt âm thầm giật mình, xem ra cái này tinh đỉnh bộ lạc quả thật có chút bản sự, cái này khư thị cũng đã cử hành không chỉ 1-2 năm. Chương 32, nguyên thủy thương nghiệp hình thức thủ lĩnh, mau nhìn, là biên bức bộ lạc đồ đằng văn. Cự thạch trước, Nham Sơn đột nhiên chỉ vào một cái đồ đằng văn, biểu lộ có chút kích động. Khương Liệt theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một bộ màu đen con rơi đồ đằng văn. Tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ nói, biên bức bộ lạc trước kia cũng là Hắc Thủy Trạch khư thị khách quen, bất quá năm nay bọn hắn giống như xảy ra chút biến cố, không biết rõ di chuyển đi nơi nào, các ngươi biết rõ bọn hắn tình huống sao? Khương Liệt nhanh chóng cùng Nham Sơn Thu Diệp bọn người trao đổi một cái nhãn thần, sau đó nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn không có khả năng đem biên bức bộ lạc thực tế tình huống nói cho tinh đỉnh bộ lạc, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Cự thạch phía dưới, tinh đỉnh bộ lạc là đến đây vẽ tranh đồ đằng văn bộ lạc chuẩn bị màu sắc khác nhau thuốc màu. Khương Liệt lựa chọn màu trắng cùng màu đỏ thuốc màu, sau đó tại trên đá lớn nghiêm túc vẽ lên Lôi Hỏa bộ lạc đồ đằng văn. Vung xuống lông thú bút về sau, Khương Liệt đối cái kia chiến sĩ nói, hiện tại nhóm chúng ta có thể tiến vào sao? Tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ cười nói, đừng nóng nội, ta chưa cùng các ngươi nói một cái Hắc Thủy Trạch khư thị quy củ. Hắc Thủy Trạch khư thị, lần này tổng tổ chức 5 ngày, mỗi ngày đều sẽ có khác biệt bộ lạc tham gia, có chút bộ lạc cự ly xa xôi, bọn hắn có thể sẽ tại ngày thứ 2, ngày thứ 3, thậm chí ngày thứ 5 mới chạy tới. Cho nên, nếu như các ngươi muốn tìm cái gì đồ vật, tạm thời trên khư thị tìm không thấy, có thể đợi một cấp, có thể qua 2 ngày liền có thể tìm được. Mặt khác, các ngươi tại Hắc Thủy Trạch khư thị trên làm mỗi một lần giao dịch, đều cần cho tinh đỉnh bộ lạc giao nạp 1/10 hàng hóa, dù sao các ngươi cũng nhìn thấy, tổ chức một trận khư thị là phi thường tốn thời gian phí sức, cũng không thể để nhóm chúng ta tinh đỉnh bộ lạc toi công bận rộn. Khương Liệt khẽ nhíu mày, nếm thử tính hỏi, vậy nếu như nhóm chúng ta chỉ là vào xem, không làm giao dịch đây? Cái kia tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ sửng sốt một cái, hiển nhiên không nghĩ tới có người thật xa chạy tới vậy mà không làm giao dịch, chỉ là vì vào xem. Bất quá, cho dù loại này tình huống tương đối hiếm thấy, hắn ý nguyên tận chức tận trách hồi đáp, chỉ là vào xem, đương nhiên là không cần giao nạp bất luận cái gì đồ vật. Bất quá, đến đều tới, ta còn là đề nghị các ngươi đừng bỏ qua lần này cơ hội, dù sao lần tiếp theo khư thị mở ra liền phải chờ mùa thu. Mặt khác, nhóm chúng ta tinh đỉnh bộ lạc còn có thể hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. Nếu như các ngươi trên khư thị thu được một chút tương đối quý giá đồ vật, sợ trên đường gặp được nguy hiểm cùng phiền phức, có thể cho nhóm chúng ta thanh toán một điểm thù lao, nhóm chúng ta sẽ dùng chuẩn chuẩn khổng lồ giúp các ngươi đem hàng hóa trở về đi. Nếu như các ngươi nguyện ý thanh toán nhiều một chút thù lao, nhóm chúng ta thậm chí có thể cả người lẫn hàng cùng nhau đem các ngươi đưa trở về. Khương Liệt nghe hắn giới thiệu, con mắt cũng không khỏi tự chủ trừng lớn. Cái này không phải liền là nguyên thủy bản vũ trang áp vận sao? Hơn nữa còn là không vận. Khương Liệt nhìn thoáng qua nơi xa xuống tại trên cây nghỉ ngơi chuẩn chuẩn khổng lồ, đối tinh đỉnh bộ lạc có thể có được loại này có thể mang người phi hành sủng vật phi thường hâm mộ. Nham Sơn, Thu Diệp hai người cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt, nếu như không đến Hắc Thủy Trạch Khư Thị, bọn hắn khả năng cũng không tưởng tượng nổi phía ngoài bộ lạc đã phát triển thành cái dạng này. Duy nhất tương đối bình tĩnh chính là Thanh Sương, nàng giống như vô luận cái gì thời điểm đều là một mặt thong dong, cũng không biết rõ nàng trước kia đến cùng trải qua cái gì. Tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ tiếp tục giới thiệu nói, nếu như các ngươi hôm nay không có gặp được thích hợp hàng hóa, đang còn muốn nơi này chờ mấy ngày, nhóm chúng ta tinh đỉnh bộ lạc có thể cung cấp ăn cơm cùng dừng chân địa phương, đương nhiên, cái này cũng cần thanh toán một chút xíu thù lao. Khương Liệt kiên nhẫn nghe xong tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ tất cả giới thiệu, hắn phát hiện những này trong giới thiệu xuất hiện tần suất cao nhất từ chính là thù lao. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy mình không phải xuyên biệt rồi, mà là đến cái nào đó cảnh khu, vô luận làm cái gì đều muốn tiền. Xem ra, cho dù tại nguyên thủy thời đại, cũng không thoát khỏi được bị tiền, hoặc là nói bị tài nguyên chi phối sợ hãi. Tài nguyên phong phú giàu có bộ lạc đi đến đây cũng hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, khuyết thiếu tài nguyên nghèo khó bộ lạc lại chỉ có thể vì sinh tồn và ấm no cả ngày buôn ba. Bất quá Khương Liệt cũng không lo nghĩ, cũng không sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng. Nương tựa theo tự mình trong đầu những cái kia xa xa siêu việt thời đại này tri thức, dẫn đầu lôi hỏa bộ lạc vượt qua tốt thời gian chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến cái này, Khương Liệt thẳng sống lưng, hướng cái kia chiến sĩ hỏi, quy củ nhóm chúng ta cũng rõ ràng, hiện tại có thể tiến vào sao? Cái kia chiến sĩ hướng bên cạnh rời một bước, tránh ra đạo lộ, đương nhiên có thể, Hắc Thủy Trạch Khư Thị ngay tại trên đỉnh núi, dọc theo đại lộ đi thẳng là được rồi. Đa tạ. Khương Liệt mang theo Nham Sơn bọn người xuyên qua rào tường cửa lớn, dọc theo đường núi hướng trên đỉnh núi đi đến. Hai bên đường núi là tinh đỉnh bộ lạc khu cư trú. Ven đường có thể nhìn thấy không ít tinh đỉnh bộ lạc tộc nhân tại những cái kia nhà tranh bên trong ra ra vào vào. Có ít người đang làm việc, có ít người đang chơi đùa, có ít người tại nói chuyện phiếm, thậm chí còn có người tại ven đường bày điểm hàng hóa, cùng quá khứ bộ lạc người làm giao dịch. Cái này khiến Khương Liệt thân ở cảnh khu ký thị cảm mạnh hơn. Cái này tinh đỉnh bộ lạc, thật sự là làm ăn một cái hào thủ, nếu như sinh ở kinh tế phát đạt niên đại, nói không chừng bọn hắn có thể sáng tạo một cái thương nghiệp đế quốc. Bọn hắn cứ như vậy vừa đi, một bên xem, bất chi bất giác ở giữa, liền đi tới trên đỉnh núi. Núi thấp đỉnh núi là một mảnh bằng phẳng thổ địa, đỉnh núi hai bên phân biệt kiến tạo hai hàng cỏ tranh lều, chỉ cần nỗ lực một điểm thù lao, liền có thể mướn một cái lều bán hàng hóa. Đương nhiên, không thuê lều cũng không quan hệ, bởi vì đỉnh núi ở giữa khu vực còn có một mảng lớn đất trống, có thể tự do tại trên đất trống bày quầy bán hàng. Lúc này, trên đỉnh núi đã tụ mãn từng cái bộ lạc người, vô cùng náo nhiệt. Có thuê lều bán hàng, có ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, có giao hàng, có cỏ kẻ mặc cả, có du ngoạn. Trong thoáng chốc, Thương Liệt cảm giác tự mình giống như đang đội tập. Không đúng, đây chính là đang đội tập, đây bất quá là nguyên thủy thời đại đại tập. Nham Sơn nhìn xem người đông nghìn nghịt Hắc Thủy Trạch Khư Thị, cảm khái nói, nơi này thật náo như ta. Ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều người như vậy. Thu Diệp gật đầu nói, đúng vậy à, nhiều như vậy bộ lạc tập hợp một chỗ, vậy mà không đánh nhau. Khương Liệt nói, chính là bởi vì chưa thấy qua, cho nên nhóm chúng ta mới muốn tới được thêm kiến thức, một hồi cũng theo sát ta, nhìn nhiều, ít nói chuyện, hiểu chưa? Hai người gà con mổ thóc giống như gật đầu. Trên thực tế, đến loại này địa phương, ngoại trừ hưng phấn bên ngoài, hai người còn cảm thấy có chút có quắc bất an, bởi vì người thực tế nhiều lắm, bọn hắn lo lắng sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Khương Liệt cẩn thận quan sát một cái, sau đó mang theo bọn hắn hướng khư thị bên trái khu vực đi đến. Bên trái cái thứ nhất lều cỏ là chính tinh đỉnh bộ lạc chỗ nằm, bên trong ngoại trừ một chút thông thường hàng hóa bên ngoài, còn cung cấp nước và thức ăn. Nước có thể miễn phí uống, nhưng đồ ăn cần dùng hàng hóa đi đổi. Khương Liệt trên thân mang đồ vật tương đối ít, mà lại tinh đỉnh bộ lạc đồ ăn đối với hắn mà nói cũng không có lực hấp dẫn gì, cho nên hắn chỉ là nhìn một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau liền xoay người lý khai. Cái thứ hai lều cỏ là một cái lấy lợn rừng là đồ đằng bộ lạc mới tới, bên trong trưng bày là đại lượng gia thú, giang thú, xương thú, còn có một số thảo dược cùng các loại hàng hóa. Khương Liệt nhìn về sau cũng không cảm thấy hứng thú. Ngay tại Khương Liệt chuẩn bị đi dạo cái thứ ba lều cỏ thời điểm, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, ánh mắt tụ tập bên phải bên cạnh trên một sạp hàng. Cái này trên sạp hàng ngoại trừ một chút thường quy hàng hóa bên ngoài, có một loại kỳ quái quần áo cùng một loại màu xanh lá tảng đá mài chế trang sức đưa tới Khương Liệt chú ý. Chương 33, vỏ cây áo cùng khổng tức thạch hàng vỉa hè chủ quán là một cái dung mạo giản mua chiến sĩ. Trên mặt hắn vẽ lấy một cái cây hình dáng đồ đằng văn, mặc trên người chính là một loại màu vàng nhạt tiêm duy trạng quần áo, vật liệu nhìn qua có điểm giống giày vải đông, nhưng lại so vải đông thô ráp hơn nhiều. Tại gián mua chiến sĩ sau lưng, còn có 10 cái tuổi trẻ chiến sĩ, cũng đều cùng hắn đồng dạng đồ đẳng văn cùng thuốc sức. Khương Liệt đánh giá một cái những người này, sau đó ngồi xuống xuống, tràn đầy phấn khởi cầm lấy một cái cùng trên người bọn họ đồng dạng tiểu dáng cùng tài liệu quần áo. Hắn phát hiện, loại này quần áo phá lệ dày đặc, nhưng xúc cảm không phải rất tốt, so áo da thú thô ráp nhiều lắm, sờ lên hơi có gờ giáp cảm giác. Khương Liệt hướng cái kia gián mua chiến sĩ hỏi, lão nhân gia, đây là cái gì quần áo? Gián mua chiến sĩ tiêu ngạo đáp, cái này gọi vỏ cây áo, dùng vỏ cây làm, là nhóm chúng ta cây bộ lạc độc môn tay nghề. Nguyên lai là cây bộ lạc, chắc không được trên mặt bọn họ đồ đằng văn là một cái cây. Khương Liệt cầm lấy vỏ cây áo tiếp tục quan sát, hắn kinh ngạc phát hiện, loại này quần áo không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Kết cấu của nó vô cùng chặt chẽ, vỏ cây sợi rõ ràng bị đánh gãy sau vừa chọc tổ, hình thành một chủng loại giống như không tơ lụa bảy kết cấu. Đây là Khương Liệt xuyên qua đến nay gặp phải loại thứ nhất cùng loại với bảy vật liệu. Cứ việc nó nhìn qua tương đối thô ráp, chế tác quần áo cũng không tinh mỹ, nhưng đối với áo da thú tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ cực lớn. Bởi vì áo da thú có cái khuyết điểm chí mạng, chính là nó không cách nào thích ứng nhiệt độ cao mùa hạ. Áo da thú thông khí tính tương đối kém, vừa đến mùa hạ, mồ hôi liền sẽ đem da thú dính tại trên da, để cho người ta vô cùng khó chịu. Loại cây này áo da liền không đồng dạng, nó mặc dù so áo da thú thô ráp một chút, nhưng thông khí tính tốt đẹp, đông hạ đô có thể xuyên, mà lại so áo da thú hơn nhị phá, chịu mài mòn. Gia mua chiến sĩ gặp Khương Liệt đối vỏ cây áo cảm thấy hứng thú, thế là mang hy vọng hỏi, người trẻ tuổi, muốn theo nhóm chúng ta trao đổi một chút vỏ cây áo sao? Những này vỏ cây áo đặc biệt nhìn xuyên, các ngươi mang về mấy năm đều mặc không nát. Khương Liệt hỏi, các ngươi muốn dùng cái gì hàng hóa tiến hành trao đổi? Gia mua chiến sĩ mừng rỡ, lập tức trả lời, nhóm chúng ta muốn trao đổi một chút muối, các ngươi có sao? Khương Liệt vừa nghe nói muốn muối, lập tức do dự. Trên người hắn xác thực mang theo một chút muối, bất quá số lượng phi thường có hạn, nếu như dùng để trao đổi vỏ cây áo, liền không có biện pháp đổi đồ vật khác. Huống chi, hắn vừa nghĩ tới còn phải cho tinh đỉnh bộ lạc giao nạp số giao dịch 1/10, thì càng không muốn đem muối lấy ra. Dù sao, muối loại này đồ vật thuộc về tuyệt đối khan hiếm phẩm, lấy ra quá làm người khác chú ý, có thể sẽ rước lấy phiền phức. Nghĩ đến cái này, Khương Liệt lắc đầu, nói, nhóm chúng ta không có muối. Gia mua chiến sĩ có chút thất vọng, hắn một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất chờ đợi kế tiếp đối vỏ cây áo hoặc cái khác hàng hóa cảm thấy hứng thú bộ lạc. Nhưng mà, Khương Liệt buông xuống vỏ cây áo về sau, nhưng không có ly khai. Hắn đi tới hàng vỉa hè khác một bên, cầm lên một chuỗi màu xanh lá tảng đá dây chuyền, lật qua lật lại nhìn. Hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, trên thực tế, hắn đem sâu này màu xanh lá tảng đá dây chuyền cầm tới tay thời điểm, trong lòng sớm đã bắt đầu cuồng hỉ. Những này màu xanh lá tảng đá vô cùng xinh đẹp, trải qua tỉ mỉ rèn luyện về sau, mặt ngoài hiện ra một loại kính quang trạch, mặt trên còn có một chút xinh đẹp hoa văn. Nó màu xanh lá, cùng phổ thông màu xanh lá không đồng dạng, cực giống khổng tức lông đuôi trên màu xanh lá điểm lấm tấm. Nó không phải cái gì phổ thông tảng đá, mà là đại danh đỉnh đỉnh khổng tức thạch. La Khương Liệt nhìn thấy màu xanh lá dây chuyền thời điểm, còn tưởng rằng tự mình nhìn lầm, thẳng đến hắn cầm lấy sâu này màu xanh lá dây chuyền, nhìn thấy kia đặc thù rõ ràng, mới xác nhận đây chính là khổng tức thạch. Khổng tức thạch là một loại bạn sinh mỏ đồng thạch, có khổng tức thạch địa phương, thường thường mang ý nghĩa có cả một đầu mỏ đồng khoáng mạch. Huống chi, khổng tức thạch bản thân ngậm đồng lượng cũng không thấp, coi như tìm không thấy khoáng mạch, trực tiếp đem khổng tức thạch bức dùng, cũng có thể luyện ra đồng tới. Nếu như có thể có được đại lượng khổng tức thạch, hoặc là một cái mỏ đồng khoáng mạch, lôi hỏa bộ lạc rất nhanh liền có thể theo thời kỳ đồ đá tiến hóa đến thanh đồng thời đại. Chính vì vậy, Khương Liệt nhìn thấy sợi dây chuyền này thời điểm mới có thể kích động như thế. Hắn ngay từ đầu đi xem vỏ cây áo, hoàn toàn chính là dùng một loại chướng nhãn pháp, che giấu tự mình chân thực mục đích. Gia mua chiến sĩ gặp Khương Liệt cầm lấy này chuỗi dây chuyền nhìn thật lâu, thế là nếm thử tính hỏi, người trẻ tuổi, ngươi ưa thích sợi dây chuyền này sao? Khương Liệt gật đầu nói, ta từ nhỏ đã ưa thích loại này màu xanh lá tảng đá, bỏ mặc là dây chuyền, vẫn là đồ vật khác, dù là chỉ là nghiêm chỉnh khối nguyên thạch, ta cũng rất ưa thích. Gia mua chiến sĩ nói, ưa thích, có thể đem hàng hóa của các ngươi lấy ra, nếu như hàng hóa của các ngươi bên trong có nhóm chúng ta cây bộ lạc muốn đồ vật, sợi dây chuyền này liền đổi cho ngươi. Khương Liệt nghĩ, theo túi da thú bên trong móc ra một cái nắm đấm lớn nhỏ trên sành, nói, ngươi xem một chút cái này đồ vật cảm giác không có hứng thú. Đồ gốm. Gia mua chiến sĩ nhìn thấy chén sành một khắc này, lập tức hô hấp cũng dồn dập. Liên liên phía sau hắn những cái kia nguyên bản tâm không yên lòng tuổi trẻ chiến sĩ, cũng nao nao kinh hô vây quanh. Thật xinh đẹp đồ gốm. Các ngươi xem, nó vậy mà lại phản quang. Quá đẹp. Khương Liệt không nghĩ tới, tự mình bẹn bẹn lấy ra một cái chén sành, vậy mà gây nên phản ứng lớn như vậy. Không chỉ là cây bộ lạc chiến sĩ, liên liên người chung quanh cũng nao nao tới vây xem. Hắn không biết đến là, Nam Hoang Bắc Bộ đại bộ phận bộ lạc cũng không có nắm giữ nung đồ gốm kỹ thuật, huống chi hắn cái này vẫn là lên men đồ gốm. Tại mọi người vây xem dưới, Khương Liệt có chút hối hận trực tiếp đem chén sành lấy ra, bất quá đã tất cả mọi người thấy được, hắn cũng không thể thu hồi đi, chỉ có thể tiếp tục giao dịch. Gia mua chiến sĩ hướng Khương Liệt vươn kích động tay, có thể cho ta xem một chút sao? Có thể. Khương Liệt đem chén sành đưa tới. Gia mua chiến sĩ cẩn thận nghiêm túc theo Khương Liệt trong tay tiếp nhận chén sành, lật tới lật lui nhìn chỉ chốc lát, càng xem càng yêu thích không buông tay. Người trẻ tuổi, cái này chén sành rất xinh đẹp, ta nguyện ý cầm những này tảng đá dây chuyển với ngươi trao đổi. Khương Liệt theo phản ứng của mọi người bên trong đã sớm nhìn ra cái này chén sành tại phụ cận bộ lạc bên trong tuyệt đối thuộc về vật hi hãn, giá trị chi cao, vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hắn đem trên sạp hàng 4-5 chuỗi dùng khổng tước làm bằng đá làm trang sức chọn lấy ra, nói, ta cái đối loại này màu xanh lá tảng đá cảm thấy hứng thú, bất quá, cái này chén sành vô cùng chân quý, bằng vào cái này mấy sâu màu xanh lá tảng đá, ta không có khả năng cầm cái này chân quý chén sành với ngươi trao đổi. Già mua chiến sĩ lập tức hướng những kia tuổi trẻ chiến sĩ nói, nhanh, tìm một chút còn có hay không càng nhiều màu xanh lá tảng đá. Những kia tuổi trẻ chiến sĩ nhao nhao trên người mình cùng mang tới hàng hóa trên tìm kiếm. Ta cái này có một cái thủ xuyến, ta cái này có một sợi dây chuyền, ta cái này còn có một cái quả cầu đá, ta chỗ này có một thanh màu xanh lá tảng đá làm dao đá. Rất nhanh, những này cây bộ lạc chiến sĩ liền lấy ra một đống khổng tức làm bằng đá làm đồ vật. Khương Liệt gặp bọn hắn tiện tay liền có thể lấy ra một đống khổng tức thạch, trong lòng lập tức mừng rỡ. Ý vị này cây bộ lạc phụ cận tuyệt đối có một cái mạch khoáng, khổng tức thạch tại cây bộ lạc hẳn là rất thường gặp đồ vật, nếu không bọn hắn không có khả năng tùy thân mang theo nhiều như vậy. Gián mua chiến sĩ đem tất cả sưu tập ra khổng tức đống đá thành một đống, sau đó giao cho Khương Liệt, đầy cõi lòng hy vọng hỏi, người trẻ tuổi, những này đồ vật đủ đổi lấy ngươi chén sành sao? Khương Liệt nhìn xem kia một đống khổng tức thạch, trong lòng kỳ thật đã phi thường nguyện ý, bởi vì chén sành với hắn mà nói cũng không tính là cái gì đặc biệt chân quý đồ vật, chỉ cần lô hầm lò không ngừng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nhưng mà, vì không đồng ý người chung quanh nhớ thương, hắn hung ác thầm nghĩ, cái này chén sành là ta ngoại ý muốn có được, chỉ có như thế một cái, bình thường cũng không nỡ dùng. Nếu như các ngươi muốn trao đổi, ngoại trừ những này màu xanh lá tảng đá bên ngoài, còn phải lại thêm hai kiện vỏ cây áo, đồng thời gánh chịu lần giao dịch này cần thanh toán cho Tinh Đỉnh bộ lạc thù lao. Lúc này, bởi vì đám người tụ tập, Tinh Đỉnh bộ lạc đã có người tới. Bọn hắn nghe được Khương Liệt chủ động nâng lên thanh toán cho Tinh Đỉnh bộ lạc thù lao, lập tức đối người trẻ tuổi này rất hài lòng. Già mua chiến sĩ ôm cái kia chén sành, do dự một lát, cuối cùng cắn răng nói, "Tốt, liền theo ngươi nói trao đổi." Khương Liệt lập tức cầm hai kiện vỏ cây áo, kín áo đưa cho sau lưng Thu Diệp, sau đó lại dùng túi da thú đem kia một đống khổng tức thạch chứa bảo. "Giao dịch hoàn thành, cái này chân quý chén sành là của ngươi." Già mua chiến sĩ nghe được câu này, lập tức đem chén sành ôm vào trong ngực, lộ ra nụ cười sảng lạ. Đối với hắn mà nói, vỏ cây áo cùng màu xanh lá tảng đá đồng dạng không tính đặc biệt chân quý, có thể sử dụng những này đồ vật trao đổi đến một cái chén sành đồng dạng đáng giá. Giao dịch hoàn thành về sau, Tinh Đỉnh bộ lạc chiến sĩ lập tức tới, hướng cây bộ lạc người thu lấy tương đương với lần giao dịch này giá trị 1/10 hàng hóa. Khương Liệt nhìn xem Tinh Đỉnh bộ lạc chiến sĩ ôm hàng hóa ly khai, nội tâm cảm thán nói, đây chính là nắm giữ một cái giao dịch bình đại chỗ lợi hại, thu hoạch tài nguyên tốc độ đơn giản so ăn cướp tới nhanh hơn. Các loại Tinh Đỉnh bộ lạc người ly khai về sau, Khương Liệt lại hướng giản mua chiến sĩ cẩn thận hỏi thăm cây bộ lạc chỗ vị trí, cũng ghi vào trong lòng. Sau đó, hắn lại dẫn Nham Sơn bọn người trên khư thị đi dạo một vòng, đại khái hiểu một cái từng cái bộ lạc về sau, liền tranh thủ thời gian ly khai Hắc Thủy Trạch khư thị. Hắn lo lắng cái kia chén sành đã khiến cho cái khác bộ lạc chú ý, đi được chậm gặp được phiền phức. Chương 34, cổ pháp luyện đồng lôi hỏa bộ lạc 2 năm, tháng 5 ngày 15, buổi chiều. Thương Thuật đứng tại bên cạnh chuồng heo một bên nhìn xem đối diện trong ruộng cho hoa màu nổ cỏ tộc nhân, một bên không yên lòng cho hai cái lợn rừng nhỏ cho ăn rau dại. Thủ lĩnh đã ly khai bộ lạc 6-7 ngày, không hề có một chút tin tức nào. Trong bộ lạc to to nhỏ nhỏ sự tình cũng rơi vào Thương Thuật trên đầu, nhưng hắn cảm nhận được áp lực lớn. Chân chính quản lý toàn bộ bộ lạc thời điểm, Thương Thuật mới biết rõ duy trì một cái bộ lạc vận chuyển đến cỡ nào gian nan. Trong ngày thường, trong bộ lạc hết thảy sự vụ đều là từ Khương Liệt an bài, mỗi người nên làm việc gì, làm bao nhiêu sống tính toán đạt tiêu chuẩn, làm bao nhiêu sống tính toán lười biếng. Trong bộ lạc mỗi ngày thu hoạch bao nhiêu vật tư, chi ra bao nhiêu vật tư, chứa được bao nhiêu vật tư, hết thảy cũng ngay ngắn trật tự. Nhưng đến phiên Thương Thuật quản lý bộ lạc thời điểm, hắn phát hiện những sự tình này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Trong bộ lạc các loại sự vụ, các tộc nhân các loại nhu cầu, bao quát mỗi ngày ra ra vào vào các loại vật tư, mỗi ngày cần an bài khác biệt làm việc, đều để Thương Thuật cảm thấy trong đầu giống như có một đoàn luận ma, lý cũng lý không rõ, kéo cũng kéo không rơi. Càng chết là, thủ lĩnh ra ngoài mới 6-7 ngày thời gian, trong bộ lạc lòng người liền thời gian dần trôi qua không có như vậy an định. Có ít người tản lời đồn, nói thủ lĩnh ra ngoài lâu như vậy cũng không có tin tức, khẳng định là gặp phải nguy hiểm. Có ít người đối Thương Thuật an bài làm việc cảm thấy bất mãn, bắt đầu làm một chút trộm gian dùng manh lưới, và mặt không bằng lòng động tác nhỏ. Còn có chút người lo lắng mất đi thủ lĩnh sau bộ lạc thời gian sẽ trôi qua gian nan, bắt đầu len lén giấu thức ăn. Đủ loại sự vụ, nhường Thương Thuật cảm thấy mệt mỏi, mỗi một ngày cũng trôi qua rất gian nan. "Thủ lĩnh a, ngươi mau trở lại đi, tiếp tục như vậy nữa, ta sắp không chịu được nữa." Lần này trải qua, nhường Thương Thuật khắc sâu ý thức được, tự mình căn bản cũng không thích hợp quản lý bộ lạc, cũng không có năng lực này. So sánh với, hắn càng muốn đi săn cùng chiến đấu, tối thiểu kia là hắn am hiểu lĩnh vực, dù là gặp được ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, hắn cũng sẽ không giống bây giờ đồng dạng cảm thấy không có chỗ xuống tay. Ngay tại Thương Thuật một bên cho lợn rừng một bên nhớ thủ lĩnh thời điểm, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo ngạc nhiên tiếng la, "Thủ lĩnh trở về." "Thủ lĩnh trở về rồi." Thương Thuật nghe được câu này, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đúng lúc này, lại là mấy đạo tiếng hô hoán vang lên, "Thủ lĩnh trở về." "Thủ lĩnh trở về." Thương Thuật rốt cục xác thực tự mình không có nghe lầm, hắn đem trang rau dại dây leo toàn bộ hướng trong chuồng heo khẽ đảo, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại cửa gỗ, đem giỏ dây leo hướng bên cạnh ném một cái, nhanh chân liền hướng tiếng la truyền đến phương hướng chạy tới. Chờ hắn chạy đến bên kia thời điểm, Khương Liệt, Nham Sơn, Thu Thảo cùng Thanh Sương đã bị đám người vây quanh đi trở về. Mọi người mồm năm miệng mười hỏi đến bọn hắn lần này xuất hành gặp phải cố sự, Thương Phấn truyền nhìn xem Khương Liệt mang về vỏ cây áo cùng khổng tức thạch. "Thủ lĩnh thật trở về." Thương Thuật thấy cảnh này, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, cả người cảm thấy một trận đã lâu nhẹ nhõm. Rất nhanh, Khương Liệt liền đi tới Thương Thuật trước người, cười hướng hắn tuấn hỏi, "Ta không có ở đây cái này mấy ngày, trong bộ lạc không có phát sinh cái đại sự gì à?" Thương Thuật lắc đầu, không có việc gì, thủ lĩnh ngươi có thể bình an trở về thật sự là quá tốt. Khương Liệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, vất vả. Một tiếng này vất vả nhường Thương Thuật cảm giác nhiều ngày dày vò trong nháy mắt hóa thành hư không, cố gắng đều là đáng giá. Hắn xoa xoa khóe mắt, cùng mọi người cùng một chỗ cao hứng bừng bừng vây quanh Khương Liệt mấy người hướng đại thạch quật đi đến. Vào lúc ban đêm, sau buổi cơm tối, Nham Sơn cùng Thu Diệp sinh động như thật nói tố lấy bọn hắn đi tinh đỉnh bộ lạc gặp phải các loại sự tình, đặc biệt là náo nhiệt khư thị, đủ loại hàng hóa, đủ loại người. Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân nghe bọn hắn giảng thuật, đối Hắc Thủy Trạch khư thị cũng sinh ra mãnh liệt hướng tới, nếu có cơ hội, bọn hắn cũng muốn đi xem. Ngày 16 tháng 5, theo Hắc Thủy Trạch khư thị trở về ngày thứ hai, Khương Liệt tan bài xong bộ lạc làm việc về sau, lập tức bắt đầu nếm thử dùng khổng tức thạch luyện đồng. Giã luyện mỏ đồng thạch bước đầu tiên chính là nung than tuổi. Than tuổi hỏa lực so phổ thông tuổi lửa càng ổn định, kéo dài hơn, mà lại có thể giữ chức mỏ đồng thạch trở lại như cũ tệ, đem khoáng thạch bên trong kim loại đồng trở lại như cũ phân ra. Khương Liệt lựa chọn một chút chất lượng tốt gỗ, chặt thành từng đoạn, sau đó nhét vào nung đồ gốm lô hầm lò bên trong. Là gỗ toàn bộ bốc cháy lên về sau, hắn đem lô hầm lò tiến vào miệng lửa cùng ống khói dùng bùn dán lên, dùng bên trong gỗ tại nhiệt độ cao phía dưới tiếp tục buồn đốt. Một ngày sau đó, lô hầm lò nhiệt độ giảm xuống, Khương Liệt mở ra lòng lò phía trên lỗ hổng, đem bên trong đốt tốt than tuổi toàn bộ đem ra. Đinh đinh đinh. Hắn cầm lấy hai khối than tuổi lẫn nhau đánh một cái, than tuổi phát ra tiếng va chạm giòn giã. Không tệ, là chất lượng tốt than tuổi. Khương Liệt hài lòng đem nhóm này than tuổi dùng giỏ dây leo cất giữ lên, sau đó bắt đầu kiến tạo giã luyện lò cao. Không tước thạch điểm nóng chảy ướt chừng tại hơn 1000 độ C, ngoài trời nung căn bản lại không được, nhất định phải mượn nhờ lò cao mới có thể đem nó hòa tan, luyện ra thể lòng đồng. Khương Liệt kêu hai cái tộc nhân tới hỗ trợ, trước đào móc một chút bùn đất, sau đó dùng bùn đất hỗn hợp đôi, kiến tạo một cái ống khói giống như thẳng ống tức lò cao. Các loại lò cao sơ bộ khô ráo về sau, Khương Liệt đem khổng tức thạch đập nát, sau đó một tầng than tuổi, một tầng khổng tức đá bể khối, tại lò cao tầng bên trong tầng lũy thế. Lũy thế xong về sau, hắn theo lò cao dưới đáy tiến vào miệng lửa chỗ đốt lên than tuổi, cũng nhường một cái tộc nhân dùng cây cọ lá làm cây quạt không ngừng quạt gió. Hô hô hô. Rất nhanh, lò cao bên trong than tuổi từng tầng bắt đầu cháy rừng rực, đốt tới đỉnh chóp thời điểm, hỏa diễm luồn lên đến chừng cao hơn một thước. Lò cao bên trong nhiệt độ kịch liệt lên cao, nội bộ khổng tức đá bể phiến tại nhiệt độ cao phía dưới bắt đầu dần dần hòa tan, sau đó tại lửa than bên trong trở lại như cũ ra thể lòng đồng, từng chút chảy vào đáy lò. Trọn vẹn nung khô nửa ngày sau, bên trong khổng tức thạch đã hoàn toàn hòa tan, Khương Liệt đỉnh chỉ hướng lò cao bên trong tăng thêm than tuổi chờ nó tự nhiên làm lạnh. Ngày thứ hai, Khương Liệt gỡ ra đáy lò, theo đáy lò đào ra một đoàn xỉ than đồng dạng, đen xỉ đổ vật. Một bên chạy tới vây xem Nham Sơn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hỏi, thủ lĩnh, cái này đồ vật thật có thể chế tạo thành công cụ. Khương Liệt cười nói, đừng nóng đội. Còn chưa hoàn thành đây, Khương Liệt đem kia một đoàn hỗn hợp có các loại tạp chất đồng lấy được nước suối một bên, cẩn thận đem nó rửa giấy sạch sẽ. Tẩy đi tạp chất về sau, đoàn kia xỉ than đồng dạng đồng rốt cục lộ ra màu đỏ tím đồng bản sắc, hiện ra kim loại sáng bóng, nhìn qua so trước đó tốt hơn nhiều. Dùng nó làm chút gì tốt đây? Khương Liệt nhìn xem cái này một đoàn xỉ than đồng dạng đồng đỏ, rơi vào trầm tư. Đồng đỏ độ cứng quá thấp, không làm được vũ khí, chỉ có thể làm một chút chén đồng, đồng bát, nồi đồng các loại thường dùng công cụ, hơn nữa còn dễ dàng biến hình. Nếu có tích liền tốt, có thể đem đồng đỏ giã luyện thành thanh đồng, tính thực dụng sẽ cực kỳ đề cao. Nghĩ đến cái này, Khương Liệt đột nhiên nhớ tới cây bộ lạc phụ cận khả năng tồn tại một cái mỏ đồng khoáng mạch. Nếu như có thể tìm tới cái này khoáng mạch, giã luyện thanh đồng nguyên liệu vấn đề đại khái dẫn đầu cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Bởi vì mỏ đồng khoáng mạch thường thường sẽ có đại lượng bạn sinh mỏ, mà mỏ thiết thạch chính là bạn sinh mỏ một loại. Bất quá, cây bộ lạc dù sao đường xá xa xôi, mà lại cái này bộ lạc đến cùng có đáng giá hay không đến tín nhiệm, vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Đã mất đi tinh đỉnh bộ lạc giao dịch này bình đài về sau, nếu như Khương Liệt cầm hàng hóa trực tiếp tìm tới cây bộ lạc, đối phương biết thành thành thật thật làm giao dịch sao? Khương Liệt không dám đánh cược. Chương 35, cải tạo súng đạn kia một đoàn theo khổng tức trong đá luyện được đồng đỏ, Khương Liệt cuối cùng quyết định chế tác một cái đồng truy. Bởi vì đồng đỏ quá mềm, không làm được vũ khí, mà lại Khương Liệt điều kiện có hạn, giã luyện ra đồng độ tinh khiết không đủ, bao nhiêu mang một chút tạp chất, làm bộ đồ ăn, hắn lo lắng sẽ mãn tính trúng độc. Làm một cái đồng truy là tương đối thích hợp lựa chọn, bởi vì đồng truy thể tích tương đối lớn, vật liệu mềm một chút cũng không quan hệ, mà lại có rắn chắc dùng bền truy, hắn liền có thể đánh ra càng nhiều công cụ. Khương Liệt đem kia một đoàn đồng đỏ tận khả năng loại bỏ tạp chất, sau đó bỏ vào một cái dày đặc bình gốm bên trong. Sau đó, hắn đem một cái hai lỗ thai đỉnh gốm nhỏ để vào lò cao bên trong, dùng than củi tiếp tục làm nóng, thẳng đến đồng đỏ lần nữa hòa tan, biến thành thể lỏng. Ở trong quá trình này, hắn dùng đất sét đơn giản bóp chế một cái truy lô khảm mô hình. Là lò cao bên trong đồng đỏ đốt thành thể lỏng về sau, hắn dùng gậy gỗ làm hai cái móc, ôm lấy hai lỗ thai bình gốm, đem nó theo lò cao bên trong xách ra, sau đó đem đồng dịch đổ vào lỗ khảm mô hình bên trong. Xuy xuy xuy. Nhiệt độ cao đồng dịch nhanh chóng bốc hơi lấy đất sét bên trong ẩn chứa lượng nước, đồng thời, chất lỏng đồng nhiệt độ cũng ở trong quá trình này dần dần giảm xuống, chậm rãi ngưng kết. Là đồng dịch triệt để làm lạnh về sau, Khương Liệt đem đất sét gõ rơi, đơn giản rèn luyện về sau, hắn liền được một cái màu đỏ tím nhỏ đồng truy. Cái này nhỏ đồng truy truy chui đường kính ước 3 cm, dài ước chừng 30 cm, đầu đũa đường kính ước 5 cm, dài ước chừng 10 cm. Loại này một thể đổ bê tông đồng truy, so dùng một khối tảng đá cột vào cây gậy trên truy đá muốn rắn chắc dùng bền nhiều lắm, sử dụng thoải mái dễ chịu độ cũng viễn siêu truy đá. Đương đương đương. Khương Liệt nếm thử dùng đồng truy đánh đá vụn, gõ xong về sau, hắn phát hiện đầu đúa bên trên có một chút vết tích, bất quá trên tổng thể coi như không tệ. Trạm vào tối, là đội đi săn cùng thu thập đội trở về thời điểm, nhìn thấy Khương Liệt cầm một cái màu đỏ tím truy, mọi người lập tức nhao nhao vây quanh. Nham Sơn nhìn xem đồng truy, sợ hãi than nói, thủ lĩnh, cái này truy thật là dùng những cái kia màu xanh lá tảng đá luyện được sao? Thật sự là quá thần kỳ. Theo Nham Sơn, đây quả thực tựa như là thần tích đồng dạng. Những người khác cũng rối rít phát ra tiếng thán phục, bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, những cái kia hơi mở màu xanh lá tảng đá, vậy mà có thể luyện ra xinh đẹp như vậy truy. Khương Liệt hướng đám người giải thích nói, loại này màu đỏ tím vật liệu, gọi là đồng đỏ, nó đúng là theo những cái kia màu xanh lá trong viên đá để luyện ra, bất quá, nó quá mềm, hiện nay chỉ có thể dùng để làm truy, không làm được cái khác vũ khí. Thương Thuật hỏi, thủ lĩnh, có biện pháp để nó biến cứng rắn sao? Theo Thương Thuật, xinh đẹp như vậy vật liệu, không cần tới làm vũ khí thực tế thật là đáng tiếc. Khương Liệt khẳng định đáp, đương nhiên là có biện pháp, nếu như có thể tìm tới một loại khác tài liệu, liền có thể đem mềm mại đồng đỏ luyện thành cứng rắn thanh đồng, bất quá, loại kia vật liệu hiện nay chỉ có đi cây bộ lạc mới có thể tìm tới. Cây bộ lạc. Thương Thuật cẩn thận nhớ lại một cái, phát hiện cái này bộ lạc chính là Khương Liệt bọn hắn tại Hắc Thủy Trạch Khư thị giao dịch không tức thạch cùng vỏ cây áo bộ lạc. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ đi tìm cây bộ lạc làm giao dịch, có thể hay không quá nguy hiểm? Thương Thuật khá là cẩn thận, hắn cho rằng tài liệu mới tất nhiên tốt, nhưng nếu như phong hiểm quá lớn, liền không đáng. Khương Liệt nói, không đổi, thực lực của chúng ta bây giờ yếu nhược, chủ động tìm tới cửa lời nói, cây bộ lạc chưa chắc sẽ thành thành thật thật cùng nhóm chúng ta làm giao dịch, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của mình. Thương Thuật nghe được câu này, trong lòng lập tức thở dài một hơi, Khương Liệt mặc dù tuổi trẻ, nhưng gặp chuyện không dễ dàng xúc động, chuyện này đối với toàn bộ lạc tới nói đều là một cái chuyện may mắn. Làm xong đồng truy về sau, Khương Liệt cũng không tiếp tục giã luyện càng nhiều không tức thạch. Bởi vì đồng đỏ loại tài liệu này hiện nay có thể tạo được tác dụng vẫn là quá có hạn, ngoại trừ tương đối xinh đẹp bên ngoài, tại dùng bền cùng độ tin cậy phương diện, thậm chí còn không bằng đồ gốm. Sau đó một đoạn thời gian, Khương Liệt đem chủ yếu tâm tư đặt ở cải tiến súng đạn phía trên. Đầu tiên muốn cải tiến chính là pháo hỏa tiễn. Trực tiếp đem hỏa dược cột vào cán tên bên trên, uy lực vẫn là quá nhỏ, đả kích cự ly cùng độ chính xác cũng không quá đủ. Khương Liệt trải qua suy nghĩ về sau, đem vũ tiễn cho hủy bỏ, trực tiếp hướng cây trúc bên trong nhồi vào hỏa dược, làm ra một cái chân chính hỏa tiễn. Loại này hỏa tiễn đỉnh chóp là một cái vót gỗ, dùng nhựa thông dán lại tại ống trúc bên trên. Đoạn trước y nguyên sử dụng màu trắng đất sét hai đầu bị kín, kịch liệt tiêu đốt sau sẽ trực tiếp bạo tạc. Trung hậu đoạn là hỏa dược kho, là hỏa tiễn tiến lên cung cấp cường đại động lực. Sau bưng vẫn là một cái có phun khí lô đất sét phủ kín tầng, phun khí lô vị trí cũng là kiếp nổ vị trí. Hỏa tiễn phần đuôi, Khương Liệt gắn thêm đối xứng phiến gỗ đuôi cánh. Gia nhập đuôi cánh về sau, hỏa tiễn đang phi hành lúc lại bảo trì đối lập ổn định đường đạn, không đến mức khắp nơi bay loạn, xuất hiện tại trên bầu trời đi một vòng trở về đánh người một nhà tao thao tác. Cải tạo về sau hỏa tiễn, uy lực trực tiếp bạo tăng gấp bội. Phi hành cự ly cũng so trước đó tăng lên gấp 3-4 lần, chân chính biến thành đường xa súng đạn. Đương nhiên, bởi vì loại này tay xoa pháo hỏa tiễn chế tạo tương đối thô ráp, độ chính xác y nguyên 10 điểm cảm động, chỉ có thể dựa vào số lượng đến tiếp cận. Khương Liệt cải tạo loại thứ hai súng đạn, chính là bom. Hắn dựa theo ý nghĩ của mình, nung một nhóm dày đặc đất gốm bom xác, đồng thời đang nhét vào hỏa dược thời điểm, hướng bên trong tăng lên một chút đá vụn. Trải qua khảo thí, Khương Liệt phát hiện loại này kiểu mới lôi hỏa bom, uy lực nổ tung càng mạnh so dùng thạch đầu quả sắt lúc mạnh hơn, mà lại, bởi vì bên trong tăng thêm đá vụn, bắn tung tóe tổn thương cũng vô cùng đáng sợ. Đất gốm bom xác nổ tung thời điểm, bản thân tiểu sẽ kích xạ đại lượng mạnh vỡ, lại thêm bom bên trong tăng thêm đá vụn, sắp vỡ chính là bắn tung tóe một mảng lớn, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Ngoại trừ đổi dùng đất gốm bom xác, cùng gia tăng bạo tạc mảnh vỡ về sau, Khương Liệt còn cho một bộ phận bom lắp đặt túi lưới, cũng bổ sung mang theo một cái thật dài dây thừng. Bởi vì bom bản thân trọng lượng tương đối nặng, ném mạnh thời điểm, thường thường ném không đến lý tưởng cự ly. Nào đó một ngày, Khương Liệt theo ném đá tắt trên tìm được linh cảm. Hắn dùng vỏ cây dây thừng bện một cái túi lưới, đem bom đặt vào, sau đó buộc lên một cái thật dài dây thừng. Loại này tiểu mới bom kiếp nổ tương đối dài, thiếu đốt kiếp nổ về sau, người sử dụng có thể bắt lấy liên tiếp túi lưới dây thừng, giống ném đá tác động dạng đi lòng vòng đem bom vung lên đến, sau đó mượn nhờ bom xoay quanh quả tính, vung tay đem bom hất ra. Cứ như vậy, bom ném mạnh cự ly thật to tăng lên, tương đương với biến tướng tăng cường uy lực của nó. Vấn đề duy nhất chính là nhất định phải khống chế tốt kiếp nổ thiêu đốt thời gian. Nếu như thiêu đốt kiếp nổ về sau, không có kịp thời đem bom hất ra, hoặc là bom kiếp nổ thiêu đốt tốc độ quá nhanh, rất có thể sẽ đem mình cùng người bên cạnh cho nổ chết. Ngoại trừ pháo hỏa tiễn cùng bom bên ngoài, Khương Liệt còn tại nghiên cứu một chút kiểu mới súng đạn, tỉ như chuyên môn đốt đối diện hang ổ hỏa ô nha, có thể phun bén nhọn vật thể hỏa súng các loại bất quá, bị quản chế tại tài liệu hạn chế, những này nghiên cứu thường xuyên tiến hành đến một nửa liền rơi vào đình trệ, có khi thậm chí bởi vì thấp kém vật liệu cường độ không đủ, nhường Khương Liệt gặp được tao nổ bị nổ tổn thương nguy hiểm. Bận rộn bên trong, thời gian nhoáng một cái, lại là một tháng thời gian trôi qua. Mùa hạ nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng cao, nước mưa cũng dần dần tăng nhiều, lôi hỏa bộ lạc trồng trọt các loại lương thực rau quả tiến vào sinh trưởng tốt kỳ. Bất quá, tùy theo sinh trưởng tốt, còn có các loại cỏ dại bụi cây, cùng đếm mãi không hết côn trùng có hại. Chương 36, tàn nhẫn vu thuật lôi hỏa bộ lạc 2 năm, 16 tháng 6. Lúc chạm vào tối, đội đi săn vừa mới trở về, Thương Thuật đã tìm được ngay tại trong đất nổ cỏ Khương Liệt, thần sắc có chút lo lắng. "Thủ lĩnh, cái kia lớn con rơi lại xuất hiện." Khương Liệt ngẩng đầu, phủi tay trên bùn đất, nghi ngờ hỏi, "Cái gì lớn con rơi?" "Chính là ngày đó biên bức bộ lạc vu kỵ cái kia, đặc biệt lớn." Thương Thuật tận khả năng giang hai cánh tay, cho Khương Liệt khoa tay múa chân. "Nó còn sống." Khương Liệt vừa nghe nói cái kia to lớn con rơi còn sống, lập tức đứng thẳng người, ánh mắt trở nên lăng lệ. Trên thực tế, hai lần đàn rơi tập kích, cái kia khổng lồ con rơi cũng từng xuất hiện, nhưng không biết rõ vì cái gì, nó chưa hề chủ động công kích qua Lôi Hỏa bộ lạc tộc nhân, chỉ là tại phi thường cao địa phương xoay quanh. Ngày đó biên bức bộ lạc Vu chính là cưỡi nó đi vào Lôi Hỏa bộ lạc, kết quả hỏa tiễn tề xạ về sau, cái này khổng lồ con rơi thụ thương, đem xui xẻo biên bức bộ lạc Vu cho đánh xuống đến, rơi nửa chết nửa sống. Ngày đó về sau, nó liền không có lại xuất hiện qua. Khương Liệt còn tưởng rằng nó giống kia mấy cái bị luyện thành cổ lớn con rơi, theo biên bức bộ lạc Vu tử vong mà mất mạng. Không nghĩ tới, nó lại còn sống. Mặc dù biên bức bộ lạc đã không biết tung tích, nhưng cái này lớn con rơi dù sao bị Lôi Hỏa bộ lạc tổn thương qua, nếu như nó mang thủ, đối Lôi Hỏa bộ lạc tộc nhân chính là một cái uy hiếp rất lớn. Nghĩ đến cái này, Khương Liệt sắc mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi tại cái gì địa phương thấy được nó? Thương Thuật đáp, ngay tại phía tây trong rừng rậm, hôm nay chúng ta đi đến xa xôi, trở về thời điểm, ta xa xa nhìn thấy nó ngậm một cái hoang dạ sơn dương hướng biên bức sơn phương hướng bay. Khương Liệt nghi hoặc mà nói, kỳ quái a, con rơi không phải trạm vạng tối mới xuất động sao? Làm sao lại buổi chiều liền ra ngoài kiếm ăn, chẳng lẽ là quá đói? Hoặc là cái này khổng lồ con rơi cùng phổ thông con rơi thói quen sinh hoạt không đồng dạng. Khương Liệt cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, chuyện này trước đừng nói cho trong bộ lạc những người khác, miễn cho gây nên mọi người khủng hoảng, để cho ta tới suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào. Vâng, thủ lĩnh. Thương Thuật báo cáo xong về sau, liền an tâm kéo lấy con mồi quay trở về đại thạch quật. Dù sao, sự tình đã báo cáo nhanh cho thủ lĩnh, cụ thể làm sao bây giờ là thủ lĩnh sự tình, hắn chỉ cần dựa theo thủ lĩnh phân phó đi làm việc liền tốt. Hắn hiện tại rất hưởng thụ loại này không cần tự mình động não giải quyết chuyện phiền toái sinh hoạt. Khương Liệt cũng không tiếp tục đổ cỏ, hắn cầm trên tay bùn rửa giấy sạch sẽ, liền móng tay khe hở cũng chưa thả qua. Giặt xong về sau, hắn lập tức khiêng công cụ quay trở về đại thạch quật, tìm được ngay tại mái thuốc thanh xương. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thanh xương hai tay nắm một cái vòng hình dáng thuốc máy cán, tại thuyền hình máng bằng đá bên trên qua lại nghiền ép, đem cô giáo thảo dược nghiền thành bột phấn hình. Khương Liệt sau khi đi vào, nàng lập tức đình chỉ nghiền ép, ngẩng đầu hỏi, "Thủ lĩnh, tìm ta có việc sao?" Khương Liệt sắc mặt nghiêm túc mà nói, "Cái kia khổng lồ con rơi lại xuất hiện, chính là biên bức bộ lạc Vu là thiên kỵ tới cái kia." Ta nhớ được trước ngươi nói qua, những cái kia lớn con rơi bị biên bức bộ lạc Vu luyện thành cổ, Vu vừa chết, cổ cũng sẽ chết, nhưng vì cái gì cái kia khổng lồ con rơi còn sống ra đây? Thanh Sương hơi cúi đầu suy tư một lát, nói, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, cái kia khổng lồ con rơi không phải cổ, mà là biên bức bộ lạc bồi dưỡng ra được đồ đằng thần thú. Đồ đằng thần thú? Khương Liệt đối cái từ này cảm thấy 10 điểm lạ lẫm, liền liền nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có liên quan tới đồ đằng thần thú bất luận cái gì tin tức. Thanh Sương giải thích nói, rất nhiều có truyền thừa bộ lạc đều sẽ hoa đại lượng tâm huyết bồi dưỡng một cái hoặc là mấy cái đồ đằng thần thú, dùng để thủ hộ bộ lạc. Những này đồ đằng thần thú bình thường có được so đồng loại hơn hình thể khổng lồ, hơn lực lượng cường đại, cùng hơn kéo dài tuổi thọ. Mỗi một cái bồi dưỡng thành công đồ đằng thần thú đều là đồng loại bên trong vương, một khi xuất hiện, phụ cận tất cả đồng loại đều sẽ nghe theo chỉ thị của nó. Đây cũng là vì cái gì các ngươi Lôi Hỏa bộ lạc sẽ bị nhiều như vậy con rơi công kích nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, đồ đằng thần thú có được rất cao linh trí, có thể nghe hiểu được tiếng người, có thể cùng người giao lưu, có thể vì bộ lạc làm rất nhiều chuyện. Thanh Sương nói đến đây, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, không đúng, nếu như cái kia khổng lồ con rơi thật là biên bức bộ lạc bồi dưỡng ra tới đồ đằng thần thú, sức chiến đấu hẳn là rất cường hãn mới đúng, vì cái gì mỗi lần chiến đấu cũng trốn ở đàn rơi đằng sau đây? Nàng suy tư một lát, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra nói, trừ phi biên bức bộ lạc đi đường tắt, cái kia khổng lồ con rơi căn bản cũng không phải là thông qua như thường phương pháp bồi dưỡng ra tới đồ đằng thần thú. Khương Liệt hiếu kỳ hỏi, cái gì đường tắt? Thanh Sương chậm rãi mở miệng nói, nhân thú hợp nhất. Khương Liệt nghe được bốn chữ này, lập tức bật thốt lên, thú nhân. Thanh Sương khẽ nhíu mày, nói, thú nhân thuyết pháp này có điểm lạ, trên thực tế phải gọi nhân thú mới đúng, bởi vì liền xem như đi đường tắt đồ đằng thần thú, trên bản chất cũng vẫn là thú, mà không phải người. Cái này biên bức bộ lạc hẳn là đem một cái cường đại người hồn cưỡng ép nhét vào khổng lồ con rơi thể nội, để cho người ta hồn thôn vệ thú hồn, sau đó cùng khổng lồ con rơi thân thể dung hợp, biến thành một cái cấp thấp đồ đằng thần thú. Bất quá, muốn thu hoạch được một cái đầy đủ cường đại người hồn cũng không dễ dàng, biên bức bộ lạc sử dụng hẳn là một loại phi thường tàn nhẫn thủ pháp. Thanh Sương vén lên một cái thái dương tóc dài, còn nhớ rõ biên bức bộ lạc ở lại cái kia hang bên trong hải cốt đống sao? Khương Liệt gật đầu, cái kia hình ảnh hắn rất khó quên. Thanh Sương nói, nếu như ta không có đoán sai, biên bức bộ lạc hẳn là đem một đống người bị thương nhốt vào cái kia trong động, không cho thức ăn nước uống, nhường bọn hắn tự giết lẫn nhau, cuối cùng sống sót người kia lại để cho cái kia khổng lồ con rơi đem hắn ăn hết. Khương Liệt nghe Thanh Sương miêu tả, chỉ cảm thấy dùng mình lông mao dựng đứng, cái này biên bức bộ lạc vì một cái đồ đằng thần thú, vậy mà đối với mình tộc nhân ác độc như vậy. Thanh Sương mặt không đổi sắc tiếp tục nói ra, tại một đống người đồng tộc tự giết lẫn nhau phía dưới người còn sống sót, bản thân tiểu tích lũy đầy đủ oán khí cùng cơn giận dữ, bị con rơi ăn hết về sau, loại này oán khí cùng cơn giận dữ sẽ đạt tới đỉnh phong. Sau khi hắn chết, biên bức bộ lạc Vu sẽ dùng vu thuật đem cái này mang theo ngập trời oán khí cùng cơn giận dữ nhân hồn dẫn dắt ra đến, cưỡng ép nhét vào khổng lồ con rơi thể nội, nhường hắn cùng khổng lồ con rơi thú hồn tiếp tục chém giết. Nếu như nhân hồn cuối cùng có thể chiến thắng thú hồn, đồng thời nuốt mất thú hồn, như vậy hắn liền có thể dùng khổng lồ con rơi thân thể tiếp tục sống sót, trở thành một cái cấp thấp đồ đẳng thần thú. Khương Liệt khẩn trương hỏi, vậy nếu như nhân hồn không thể chiến thắng thú hồn đây? Thanh Sương chậm rãi nói, vậy liền một lần nữa, thẳng đến tuyển ra có thể thôn vệ thú hồn người mới thôi. Khương Liệt nghe được câu này, lập tức cảm thấy toàn bộ phía sau lưng cũng đang bốc lên hàn khí. Hiện tại xem ra, cái kia biên bức bộ lạc Vu là thật đáng chết ta. mà lại chết được quá dễ dàng. Loại này cực độ tàn nhẫn, tà ác vu thuật, căn bản cũng không hẳn là xuất hiện trên thế giới này. Hiện tại xem ra, cái kia khổng lồ con rơi cũng thật đáng thương, chắc không được mỗi lần chiến đấu thời điểm nó cũng xuất công không xuất lực. Nếu như không có hạn chế lời nói không chừng nó cái thứ nhất cắn chết chính là biên bức bộ lạc vu, cực đoan một điểm thậm chí sẽ hướng toàn bộ bộ lạc tiến hành trả thù. Chương 37, thu phục biên bức vương. Theo thanh xương trong miệng biết do khổng lồ con rơi tình huống về sau, Khương Liệt đối cái kia khổng lồ con rơi sinh ra một tia thông cảm. Nhưng mà, cũng chỉ có một tia mà thôi. Bất kể nói thế nào, cái kia khổng lồ con rơi dù sao cùng lôi hỏa bộ lạc là đối địch quan hệ, chỉ cần nó tồn tại, đối lôi hỏa bộ lạc tộc nhân liền sẽ sinh ra uy hiếp. Dù sao, lần kia chiến đấu bên trong, lôi hỏa bộ lạc không chỉ có đánh chết đông đảo biên bức bộ lạc chiến sĩ, còn cần pháo hỏa tiễn đả thương cánh thịt của nó. Nó có lẽ hận biên bức bộ lạc, nhưng biên bức bộ lạc đã bị Khương Liệt đánh chạy, liền vô cùng thủ lĩnh đều đã chết. Mà đồng dạng đả thương nó lôi hỏa bộ lạc vẫn còn tồn tại, chẳng lẽ nó không cừu hận lôi hỏa bộ lạc, sẽ không muốn lấy trả thù? Khương Liệt cho rằng khả năng này rất nhỏ. Hắn sẽ không, cũng không dám bỏ mặc loại này tiềm ẩn uy hiếp một mực tồn tại, bởi vì nó rất có thể sẽ tại tương lai nào đó một ngày cho lôi hỏa bộ lạc chế tạo phiền phức, thậm chí mang đến tai nạn. Đồng thời, là Khương Lỗi biết rõ cái này khổng lồ con rơi có thể nghe hiểu tiếng người, thậm chí có thể giao lưu thời điểm, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Khương Liệt hướng Thanh Sương hỏi, nhóm chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp đem cái này khổng lồ con rơi thu phục, để nó về sau giống những cái kia chuẩn chuẩn khổng lồ đồng dạng là nhóm chúng ta lôi hỏa bộ lạc làm việc. Từ khi kiến thức tinh đình bộ lạc chuẩn chuẩn khổng lồ về sau, Khương Liệt đối có được một cái có thể mang người phi hành sủng vật liền có chấp niệm. Lúc này, một cái có sẵn phi hành sủng vật tại trước mặt, mà lại năng lực còn mạnh hơn chuẩn chuẩn khổng lồ, hắn có thể nào không tâm động? Thanh Sương trầm ngâm một lát, nói, có thể thử một chút. Khương Liệt mừng rỡ, nói, tốt, ngày mai ta liền mang đội đi săn đi biên bức sơn tìm nó, đến thời điểm ngươi cùng nhóm chúng ta cùng đi. Thanh Sương gật đầu, đáp ứng xuống. Vào lúc ban đêm, Khương Liệt đem ý nghĩ của mình nói cho Thương Thuật vô cùng hưng phấn, hận không thể trong đêm xuất phát, đi biên bức sơn đem cái kia khổng lồ con rơi bắt trở lại. Ngày thứ hai trước kia, Khương Liệt liền mang theo Thanh Sương cùng đội đi săn, cùng đại lượng tiểu mới hỏa tiễn xuất phát. Bọn hắn một đường cơ hồ không chút dừng lại, một đường đi bộ, giữa trưa liền chạy tới biên bức sơn. Lúc này, mặt trời còn cao cao treo tại trên bầu trời. Mùa hạ mặt trời 10 điểm độc ác, buổi trưa chói chang càng là phơi không khí cũng trở nên nóng rực. Ngoại trừ một chút côn trùng cùng cỡ nhỏ động vật bên ngoài, trong rừng rậm đại đa số động vật cũng tại cái này thời điểm lựa chọn ẩn nút tại trong sào huyệt chờ đợi trạng vạng tối nhiệt độ không khí hạ lại ra ngoài săn mồi cùng đi săn. Cái kia khổng lồ con rơi cũng đồng dạng. Là Khương Liệt bọn người bò lên trên biên bức sơn, tìm tới cái kia lớn hang thời điểm, cái kia khổng lồ con rơi còn tại bên trong đi ngủ. Khương Liệt đứng tại hang phía trước, ngoắc đem Thanh Sương cùng Thương Thuật gọi vào bên người, để thấp giọng nói, hang bên trong tình huống phức tạp, mà lại con rơi đông đảo, nhóm chúng ta đi vào không có bất kỳ ưu thế nào, không bằng tại cửa động phục kích chờ nó ra. Thương Thuật cùng Thanh Sương nhao nhao gật đầu, đồng ý Khương Liệt cách nhìn. Đón lấy, Khương Liệt bắt đầu an bài đội đi săn người riêng phần mình chiếm cứ tốt vị trí, chuẩn bị kỹ càng hỏa trùng, hỏa tiễn, dây thừng mạng các loại vũ khí cùng công cụ, sau đó ngồi xổm ở cửa động lặng lặng chờ đợi. Trong đó, mấu chốt nhất bắt giữ công cụ chính là tấm kia dây thừng mạng. Trước này dây thừng mạng là Khương Liệt vì bắt cái này khổng lồ con rơi trong đêm chế tác, sử dụng đại lượng cứng cỏi vỏ cây dây thừng, vận thành lưới đánh cá bộ dáng. Bất quá, vì giảm bớt trọng lượng, tiết kiệm vật liệu, trước này lưới lớn mắt lưới phi thường lớn, phổ thông cỡ nhỏ động vật thậm chí có thể trực tiếp theo mắt lưới trên chui qua. Cũng chỉ có cái kia dương cánh đạt 5 mét trở lên khổng lồ con rơi khả năng bị bao phủ. Trước này lưới lớn bị đội đi săn đội viên dùng một loại xảo diệu phương pháp bắt tại cửa động phía trên mấy cây đại thụ trên những cây. Chỉ cần cái kia khổng lồ con rơi theo trong động ra, bọn hắn liền sẽ lập tức đem lưới lớn kéo xuống, một tay lấy khổng lồ con rơi bao phủ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, đám người bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, mặt trời từng chút hướng phía tây di động, trên mặt đất nhiệt độ không khí cũng từng bước hạ xuống. Là trong rừng rậm gió một lần nữa trở nên mát mẻ lúc, cái kia tĩnh mịch hang rốt cục có động tĩnh. Xoạt xoạt xoạt. An tĩnh trong nham động truyền đến một trận kỳ quái tiếng ma sát, còn có một số đá vụn di động, cuồn cuộn thanh âm. Cũng không lâu lắm, cái kia khổng lồ con rơi xuất hiện. Nó nửa mở khép lại cánh, dùng hai cái chân sau cùng trên cánh thịt chân trước trên mặt đất chậm rãi hướng cửa động bò đi. Cũng không phải nó không muốn bay, mà là hang quá nhỏ, hình thể của nó quá lớn, dương cánh sau căn bản không bay lên được. Nó chỉ có thể khai thác loại này bò phương thức, trước theo hang bên trong leo ra, lại tìm cái tốt vị trí bay phóng lên trời. Ngay tại cái này khổng lồ con rơi muốn leo đến cửa lỗ thời điểm, nó đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, thế là đình chỉ tiếp tục bò, dựng thẳng lên một đôi to lớn lỗ tai cẩn thận lắng nghe chu vi thanh âm. Bất quá, cẩn thận lắng nghe một hồi, nó cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kinh địa phương, vì vậy tiếp tục hướng ra phía ngoài bò đi. Nhưng mà, nó vừa mới leo đến hang bên ngoài thời điểm, bên trái trong bụi cỏ đột nhiên vang lên một tiếng hò hét, động thủ. Rầm rầm. Một cái lưới lớn theo hang phía trên rơi xuống, trực tiếp hướng khổng lồ biên bức vương bào phủ đi qua. Khổng lồ con rơi phi hành trên không trung tốc độ thật nhanh, sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng mà, mặt đất bò lại không phải nó cường hạng. Bởi vì chân sau lực lượng không đủ, nó thậm chí không có biện pháp giống phổ thông loài chim như thế gặp được nguy hiểm trực tiếp cất cánh, mà là cần tìm một cái cao địa phương nhảy đi xuống khả năng lướt đi. Cho nên, là lưới lớn chụp xuống đi thời điểm, khổng lồ con rơi căn bản không kịp chạy trốn, trực tiếp liền bị chùm vào. Chít chít. Bị chùm vào về sau, biên bức vương phát ra rít lên một tiếng, với cánh liều mạng tại trong lưới dãy rủa. Giữ chặt, mau đỡ ở nó. Lôi hỏa bộ lạc các chiến sĩ một bên kêu gào, một bên liều mạng giữ chặt dây thừng, nhưng biên bức vương lực lượng khổng lồ y nguyên đem bọn hắn lôi kéo đến ngã trái ngã phải. Chụt. Bèn. Đúng lúc này, Khương Liệt hướng về phía hang phía trên rừng rậm bắn một chi hỏa tiễn bay ra ngoài về sau, đâm vào trên một cây đại thụ, cây kia xui xẻo đại thụ trực tiếp bị chặn ngang nổ đoạn. Đột nhiên xuất hiện to lớn tiếng nổ đem biên bức vương dọa đến toàn thân run lên, sợ hãi trong nháy mắt bao phủ toàn thân nó, liền dãy rủa lực lượng cũng nhỏ đi. Đừng lúc đích, lại cử động tan đổ chết ngươi. Khương Liệt một tay cầm hỏa chủng, một tay nhấc lấy tiểu mới súng phóng tên lửa theo lùm cây bên trong chạy ra, cùng sử dụng súng phóng tên lửa nhắm ngay cái kia khổng lồ con rơi. Chít chít. Khổng lồ con rơi nhìn thấy súng phóng tên lửa về sau, biểu hiện được phi thường sợ hãi, nó nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí phát ra thấp giọng gào thét. Lá gan nhỏ như vậy. Khổng lồ con rơi biểu hiện, nhường Khương Liệt ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới chỉ là bắn một chi hỏa tiễn hù dọa một cái này khổng lồ con rơi liền run lẩy bẩy, từ bỏ phản kháng. Lúc này, Thanh Sương cũng đi tới. Nàng đối Khương Liệt nói, ta tại nó ánh mắt bên trong thấy được sợ hãi thật sâu, có lẽ nó đã từng bị loại này đồ vật bị thương rất lợi hại, cho nên lần nữa nhìn thấy mới có thể như thế sợ hãi. Khương Liệt buồn bực mà nói, nó không phải liền là lần trước đi theo biên bức bộ lạc tiến công thời điểm bị nổ đả thương cánh sao? Hẳn là cũng không bị cái gì trọng thương a. Khương Liệt lại không biết rõ, cái này khổng lồ con rơi sở dĩ biểu hiện như thế sợ hãi, không chỉ là bởi vì lần trước công kích lôi hỏa bộ lạc bị nổ đả thương cánh, cũng bởi vì nó đã từng bị Khương Liệt nổ từng đứt đoạn một đôi chân. Chỉ bất quá, bị nổ chân gãy thời điểm hắn vẫn là cái người, bây giờ lại biến thành một cái khổng lồ con rơi thôi. Chương 38, mai táng đi qua hang trước, Khương Liệt cầm trong tay pháo hỏa tiễn đi đến khổng lồ con rơi trước mặt, uy hiếp nói, có thể nghe hiểu ta sao? Có thể nghe hiểu liền gật đầu, nghe không hiểu một pháo vành chết ngươi. Khổng lồ con rơi nghe được Khương Liệt, trên mặt lập tức lộ ra người đồng dạng sợ hãi biểu lộ, một bên run lẩy bẩy, một bên nhanh chóng gật đầu. Khương Liệt lại hỏi, biên bức bộ lạc người đi chỗ nào? Khổng lồ con rơi nghe được câu này, đầu tiên là một trận mở mịt, sau đó lắc đầu. Ừm, không muốn nói. Khương Liệt cây bước bao đựng tên chống đỡ tới gần khổng lồ con rơi đầu, bó đuốc tới gần kiếp nổ, làm bộ muốn châm lửa. Chít chít. Khổng lồ con rơi phát ra hoảng sợ một tiếng khét đều, sau đó vậy mà giống người đồng dạng dập đầu xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Một bên Thương Thuật nhịn không được thấp giọng nói, thủ lĩnh, nó giống như xác thực không biết rõ. Khương Liệt cũng cảm thấy khổng lồ con rơi bộ dạng không giống giả mạo, thế là lần nữa hỏi, ngươi thật không biết rõ? Khổng lồ con rơi tranh thủ thời gian lắc đầu, thậm chí liền hai cái chân trước cũng giống người đồng dạng bày đến bày đi, nếu không phải thú thân hạn chế, đoán chừng đều muốn bị làm cho mở miệng nói chuyện. Khương Liệt dẫn theo đơn quản pháo hỏa tiễn, vòng quanh khổng lồ con rơi đi một vòng, đột nhiên hô, nằm xuống. Khổng lồ con rơi toàn thân giật mình, lập tức toàn thân nằm dạp trên mặt đất, thậm chí đem đầu cũng nghiêng dán tại trên mặt đất, sợ Khương Liệt cho rằng nó nằm sấp đến không đủ thấp. Khương Liệt rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn đi đến khổng lồ con rơi trước mặt, nói, biên bức bộ lạc đã vứt bỏ ngươi, về sau ngươi liền cùng ta trở về, chuyên tâm là nhóm chúng ta lôi hỏa bộ lạc làm việc, cũng không đồng ý. Khổng lồ con rơi nghe được câu này, nhãn thần lập tức có chút giãy giụa. Lôi hỏa bộ lạc dù sao cũng là biên bức bộ lạc địch nhân, chính nó càng là hai lần bị lôi hỏa bộ lạc trọng thương, hiện tại đột nhiên muốn nó vứt bỏ cửu hận, gia nhập lôi hỏa bộ lạc, trên tâm lý nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Khương Liệt thấy nó, thế là lần nữa đem pháo hỏa tiễn giơ lên, muốn dùng uy bức lợi dụ phương thức cưỡng ép để nó đồng ý, trước mang về bộ lạc lại nói. Đúng lúc này, Thanh Sương nhẹ nhàng giật một cái góc áo của hắn, thủ lĩnh, để cho ta tới thử một chút. Khương Liệt quay người nhìn Thanh Sương một cái, gặp nàng biểu lộ tràn ngập lòng tin, thế là gật đầu, lui ra phía sau nửa bước. Thanh Sương chậm rãi đi tới khổng lồ con rơi trước mặt, nhìn xem con mắt của nó nói, ngươi có phải hay không mua đến nửa đêm, liền sẽ cảm thấy đau đầu muốn nức, đau đến không muốn sống. Khổng lồ con rơi sửng sốt một cái, Thanh Sương để nó nhớ tới mỗi lúc trời tối đều muốn trải qua thống khổ tra tấn, thế là lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Thanh Sương nói, vậy liền đúng, ngươi trung quy là cái người, coi như thôn phệ con rơi thú hồn, chiếm cứ bộ thân thể này, cũng không cách nào cùng bộ thân thể này chân chính hòa làm một thể. Con rơi quen thuộc ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành động, mà thói quen của ngươi lại vừa vặn tương phản, cho nên mỗi đến nửa đêm, linh hồn của ngươi bản năng liền sẽ cùng con rơi bản năng sinh ra xung đột, sinh ra bài xích, dẫn đến ngươi đau đến không muốn sống. Loại này linh hồn cùng nhục thể xung đột, nếu như không muốn biện pháp giải quyết, không bao lâu, ngươi liền sẽ bởi vì linh hồn sụp đổ mà chết. Nghe đến mấy câu này, khổng lồ con rơi nhãn thần trở nên 10 điểm sợ hãi, thậm chí lại bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn đã chết qua một lần, loại kia không gì sánh được tuyệt vọng cảm thụ, hắn tuyệt đối không muốn lại trải qua lần thứ hai. Thanh Sương tiếp tục nói, coi như biên bức bộ lạc vu còn sống, lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể dùng một chút tà ác vu thuật, giúp ngươi tạm thời áp chế thể nội xung đột, lại không biện pháp chân chính giải quyết vấn đề. Huống chi, biên bức bộ lạc vu đã chết, cho nên bây giờ có thể giúp cho ngươi người chỉ có một cái, kia chính là ta. Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ cửu hận, gia nhập lôi hỏa bộ lạc, ta sẽ nhớ biện pháp cứu ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Thanh Sương giọng nói không gì sánh được chắc chắn, ánh mắt bên trong cũng lộ ra tuyệt đối tự tin. Loại này chắc chắn cùng tự tin, lại thêm bị nàng truyền thuyết chỗ đau, nhường khổng lồ con rơi không cách nào sinh ra nghi ngờ. Nó nhãn thần tiếp tục dãy rủa một hồi, cuối cùng vẫn cầu xin ý chí chiến thắng hết thảy. Khổng lồ con rơi song chào ép xuống, cúi đầu trước Khương Liệt biểu thị thần phục. Khương Liệt cười đối Thanh Sương nói, vẫn là ngươi có biện pháp, bất quá ta không tin được cái này ra hỏa, có cái gì biện pháp có thể để cho nó vĩnh viễn không cách nào phản bội bộ lạc. Thanh Sương nghĩ, gật đầu nói, có, dùng vu thuật để nó nhận ngươi làm chủ nhân. Vu thuật nhận chủ. Thanh Sương gật đầu, nói, đây là rất an toàn biện pháp, nhận chủ về sau, nó chỉ cần phản bội ngươi liền sẽ chết. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Khương Liệt đối Thanh Xương thủ đoạn vẫn rất có lòng tin, dù sao nàng trong bộ lạc sinh sống lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nói qua khoác lác, gần đây để cho người ta an tâm. Thanh Xương đi đến khổng lồ con rơi trước mặt, nói nhỏ, không nên chống cự, nếu không ngươi sẽ thống khổ hơn. Sau đó, nàng xuất ra một cái sắc bén dao đá, tại khổng lồ con rơi trên trán nhanh chóng vẽ một đao, tiên huyết lập tức chảy ra. Nàng dùng ngón tay dính lấy máu con rơi, máu tại khổng lồ con rơi trên trán nhanh chóng vẽ lên mấy cái thần bí vu văn. Cái gặp khổng lồ con rơi toàn thân cũng run rẩy lên, trong miệng phát ra gào thét, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Đó lấy, Thanh Xương nhường Khương Liệt ngồi xuống, cũng nhường đám người che kín chói trang. Sau đó, nàng theo khổng lồ con rơi trên trán dẫn dắt ra một cái vô hình dây, sau đó dùng dính máu ngón tay dẫn dắt đến Khương Liệt bên này, hướng hắn cái trán bên trong một điểm, cũng tại hắn trên trán vẽ lên một cái vu văn. Khương Liệt chỉ cảm thấy toàn thân giật mình, sau đó cũng cảm giác mình cùng khổng lồ con rơi ở giữa giống như nhiều hơn một loại liên hệ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khổng lồ con rơi tâm tình thống khổ, thậm chí có một loại có thể trưởng không nó sinh tử cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, như thật như ảo, nhường Khương Liệt một thời gian có chút không thích ứng. Tốt, nhận chủ hoàn thành. Thanh Xương dùng mang theo người rửa thủy tắm sạch sẽ dính máu ngón tay cùng dao đá, sau đó ra hiệu đội đi săn thu hồi tâm kia vây con khổng lồ con rơi dày thương mạng. Thương thuật không dám tự tiện làm chủ, thế là nhìn về phía Khương Liệt. Khương Liệt cẩn thận cảm ứng một hồi, xác định mình cùng cái kia khổng lồ con rơi xác thực thành lập kỳ quái nào đó liên hệ, thế là hướng Thương thuật gật đầu, đem dây thừng mạng thu lại. Thương thuật ra lệnh một tiếng, đội đi săn các chiến sĩ lập tức đem khổng lồ trên thân biến bức dây thừng mạng cởi ra, cũng cuốn thành một bó lớn. Chương 38, mai táng đi qua khổng lồ con rơi đứng lên, không được tự nhiên bỏ mấy bước, sau đó leo đến Khương Liệt bên người, thuận theo nằm xuống. Khương Liệt nhìn cái này to lớn con rơi, đột nhiên nhớ tới những cái kia cưỡi chuẩn chuẩn khổng lồ phi hành bộ là người, trong lòng lập tức có đếm thử ý niệm. Hắn tại khổng lồ con rơi giữa ngực bụng trói lại một cái dây thừng bộ, sau đó bỏ tới khổng lồ con rơi trên lưng, ra lệnh, mang ta đến trên trời bay một vòng. Khổng lồ con rơi có chút bất đắc dĩ mang theo Khương Liệt hướng hang bên cạnh một gốc trên đại thụ che trời bỏ đi. Leo đến trên đỉnh cây về sau, nó tìm cái treo trên bầu trời vị trí, thả người nhảy lên, sau đó phe phẩy to lớn cánh thịt bay lên bầu trời. Hô hô hô. Khương Liệt thật chặt ghé vào khổng lồ con rơi trên lưng, hai tay gắt gao bắt lấy dây thừng bộ. Hắn lấy hết dũng khí mở mắt, cái gặp phía dưới rừng rậm không ngừng lướt qua, bên hai phong thanh hô hô vang lên, cảm giác thân thể giống như tại sóng biển bên trong đồng dạng trên dưới chập trùng. Quá kích thích. Ha ha ha. Khương Liệt hô lớn một tiếng, sau đó tận khả năng vượt qua sợ hãi, hưởng thụ cái này hiếm thấy phi hành thể nghiệm cùng không trung quan sát mỹ cảnh. Trên mặt đất, đội đi săn đám người hâm mộ nhìn xem Khương Liệt. Từ khi nhìn qua những cái kia chuồn chuồn khổng lồ về sau, không chỉ là Khương Liệt, trong bộ lạc không ít người cũng huyễn tưởng qua có một ngày có thể ngồi lên biết phi hành sủng vật đến trên trời đi một vòng. Không nghĩ tới, thủ lĩnh nhanh như vậy liền thực hiện nguyện vọng này. Tại Khương Liệt chỉ thị dưới, khổng lồ con rơi mang theo hắn bay trên trời vài vòng, thỏa mãn hắn phi hành nghiện về sau, mới một lần nữa bay trở về hang bên cạnh trên đại thụ. Bởi vì khổng lồ con rơi tại bình địa không cách nào trực tiếp cất cánh, Khương Liệt để nó lưu tại trên cây, sau đó tự mình theo trên cây bò lên xuống tới. Lúc này, mặt trời đã ngã về tây, muốn chạy về lôi hỏa bộ lạc đã tới đã không kịp. Khương Liệt đối Thương Thuật bọn người nói, hôm nay đổi không trở về, ngay ở chỗ này ở một đêm đi, vừa vặn vào lỗ phá một chút diêm tiêu, sáng sớm ngày mai mang về. Vâng, thủ lĩnh. Thương Thuật đáp ứng xuống, sau đó mang theo đội đi săn bắt đầu quá đáng đêm làm chuẩn bị. Hang bên ngoài còn có một số biên bức bộ lạc lưu lại nhà tranh, loại củi khô cũng không thiếu, ngủ đống cỏ khô cũng có. Bọn hắn phân ra mấy người thu dọn nhà tranh, đốt lên lò sưởi, những người còn lại thì đến vụ cận trong rừng rậm đi săn cùng thu thập đồ ăn. Cái kia khổng lồ con rơi không biết rõ là vì lấy lòng Khương Liệt, vẫn là vì chính chứng minh thực lực, chặn bạn tối thời điểm, nó vậy mà chủ động đến phụ cận bắt giữ một đầu hoang dã hiêu, ném ở Khương Liệt trước mặt. Khương Liệt thấy thế, có chút kinh hỉ mà nói, làm không tệ nhà, tiểu hắc, có đầu này hiêu, đêm nay nhóm chúng ta liền có thể ăn non nê. Khổng lồ con rơi tựa hồ đối với tiểu hắc cái tên này có chút bất mãn, nó rất muốn nói tự mình gọi biên bức vương gió đen, không phải cái gì tiểu hắc. Nhưng khổ vì không nói được tiếng người, nó chỉ có thể lần nữa hướng nơi xa bay đi, cầm trong rừng rậm động vật chút giận. Màn đêm buông xuống, trong nham động đại lượng con rơi bắt đầu nhao nhao ra bên ngoài bay, số lượng nhiều, làm cho da đầu run lên. Bất quá, có gió đen cái này khổng lồ biên bức vương tại, những này nhỏ con rơi căn bản không dám tới gần kia mấy gian nhà tranh, thậm chí xa xa tránh đi. Sau bữa cơm chiều, Khương Liệt nhường đội đi săn người đâm một đống lửa đem, sau đó mang theo bọn hắn tiến vào hang chỗ sâu, đem lần trước không có phá xong diêm tiêu tiếp tục cạo sạch sẽ. Lần này, bọn hắn lại trà sát 5-6 túi diêm tiêu, cơ hồ đem dễ dàng quát địa phương cũng trà sát một lần, còn lại chính là những cái kia tương đối bẩn, hoặc là diêm tiêu sinh trưởng tương đối rải rác địa phương. Phá xong diêm tiêu về sau, Khương Liệt chỉ vào kia một đống hải cốt, hướng đi theo một bên biên bức vương hỏi, đây một bộ là ngươi trước kia thi hải. Biên bức vương bỏ đến hải cốt trồng lên, ý đồ ôm lấy kia một bộ không có chân xương thi hải, nhưng này trắng bệnh thi hải ôm một cái liền tán loạn. Khương Liệt tiến lên, xuất ra cái cuối cùng trống không túi da thú lớn, đem bộ này đoạn mất hai chân thi hải một chút xíu khâm liệm. Sau đó, hắn đối biên bức vương nói, nhóm chúng ta bên kia có cái tập tục, gọi nhập thổ vi ăn, ta giúp ngươi đem thi hải liệm bắt đầu, chôn đến phía ngoài trong rừng rậm đi. Sau đó, hắn mang theo cỗ kia thi hải đi tới hang bên ngoài trong rừng rậm, lựa chọn một cái tầm mắt rộng rãi địa phương, dùng thạch mâu đào một cái hố, đem thi hải chôn vào, cũng chất lên một cái đống đất nhỏ. Biên bức vương nhìn xem cái kia đống đất nhỏ, nhớ tới lúc trước từ màn, không khỏi buồn theo tâm tới. Nó ghé vào đống đất nhỏ trước, thấp giọng nghẹn ngào, phi thường thương tâm. Khương Liệt bố vua nó dày đặc cánh thịt, nói, đi qua đã qua, trước kia hết thảy, ngươi coi như đã mai táng ở chỗ này đi, theo ngày mai bắt đầu cuộc sống mới. Sau đó, Khương Liệt nâng lên thành mâu, hướng lóe lên ánh lửa nhà tranh đi đến. Biên Bức Vương quay đầu, nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện cảm kích. Ngày thứ hai trước kia, Khương Liệt mang theo Thanh Sương cùng đội đi săn bước lên trở về bộ lạc đường xá. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Biên Bức Vương đối đãi Khương Liệt thái độ tựa hồ sinh ra một chút biến hóa, không còn như vậy khó chịu, trở nên tự nhiên rất nhiều. Bất quá, con rơi có một cái khuyết điểm, chính là sợ mãnh liệt chói chang. Sáng sớm thời điểm còn không có cái gì, là mặt trời dần dần lên tới bầu trời thời điểm, Biên Bức Vương liền không nguyện ý hướng trên trời bay, nó đi theo đội ngũ cùng một chỗ, theo một cái cây nhảy đến một cái khác cái cây, lấy một loại kỳ quái phương thức đi đường, tốc độ cũng là không chậm. Giữa trưa, bọn hắn rốt cục chạy về Đại Thạch Quật. Khương Liệt cùng đội đi săn bình an trở về, nhường lưu thủ trong Đại Thạch Quật các tộc nhân nhao nhao hoan hô bắt đầu. Bất quá, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cái kia to lớn Biên Bức Vương lúc, lại là sợ hãi một hồi. Khương Liệt cười hướng đám người giải thích nói, không cần sợ hãi, cái này Biên Bức Vương đã nhận ta là chủ, sau này sẽ không lại tổn thương trong bộ lạc bất cứ người nào, tương phản, nó còn có thể giúp nhóm chúng ta chống tự ngoại địch. Nghe xong Khương Liệt giải thích, trong bộ lạc các tộc nhân mới thoáng an tâm, bất quá, hai lần đó đàn rơi tập kích cho không ít người mang đến bóng ma tâm lý, mọi người đối cái này to lớn con rơi ý nguyên đứng xa mà trông. Khương Liệt đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn đối Biên Bức Vương nói, chính ngươi tìm ngủ địa phương đi, nhưng là nhớ kỹ, Đại Thạch Quật bên trong không cho phép khắp nơi loạn kéo phân, muốn kéo liền đến phía ngoài trong rừng cây đi lạc. Biên Bức Vương có chút ủy khuất gật đầu, đừng nói làm con rơi, liền xem như làm người thời điểm, hắn cũng không có bị như thế nghiêm khắc quản thúc qua. Biên Bức Vương phía trên Đại Thạch Quật tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm một cái tia sáng tương đối âm u nơi nhỏ lánh, treo đi lên. Từ nay một ngày lên, Biên Bức Vương bắt đầu cùng Lôi Hỏa Bộ Lạc các tộc nhân cùng một chỗ sinh hoạt. Lôi Hỏa Bộ Lạc các tộc nhân vừa mới bắt đầu đối với nó tồn tại rất không thích ứng, không ít người thậm chí bởi vì bị con rơi tổn thương qua, đối với nó tương đối chán ghét, chỉ bất quá trở ngại nó to lớn hình thể, cùng thủ lĩnh uy nghiêm, không dám công nhiên khu trục nó. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lôi Hỏa Bộ Lạc các tộc nhân dần dần phát hiện cái này khổng lồ con rơi so trong tưởng tượng càng hữu dụng. Nó không chỉ có thể hỗ trợ vận chuyển đồ vật, còn có thể hỗ trợ đi săn, thậm chí hỗ trợ thanh lý côn trùng có hại. Từ khi Biên Bức Vương vào ở Đại Thạch Quật đến nay, bối rối Lôi Hỏa Bộ Lạc tộc nhân thật lâu côn trùng có hại vấn đề liền cơ hồ biến mất. Mỗi đêm, chỉ cần Biên Bức Vương kêu gọi một tiếng, liền sẽ có đại lượng con rơi theo tứ phía bốn phương tám hướng bay tới, bay vào trong ruộng, giúp bọn hắn đem côn trùng có hại ăn đến sạch sẽ. Cái này đối với Lôi Hỏa Bộ Lạc trồng trọt nghề, là một cái lớn vô cùng trợ giúp. Có Biên Bức Vương, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng hoa màu bị đại lượng côn trùng gây tai họa, mùa thu thời điểm cũng có thể thu hoạch càng nhiều lương thực cùng rau quả. Đối với Lôi Hỏa Bộ Lạc cùng Khương Liệt tới nói, đây coi như là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Bình tĩnh thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 2 tháng thời gian lại qua. Chương 38, thu bộ lạc Lôi Hỏa Bộ Lạc 2 năm, tháng 8 ngày 19. Đương đương đương. Khương Liệt dùng đồng truy đập một khối cứng rắn đá thạch anh, cố gắng đem nó gõ thành một cái hình bán nguyệt tạo khí. Gõ xong về sau, Khương Liệt cầm lấy đồng truy xem xét, cái gặp mặt ngoài đã trở nên mấp mô, lồi lõm bất bình. Khương Liệt khẽ nhíu mày, nói, thuần đồng truy vẫn là quá mềm, xem ra vẫn là phải đi một chuyến thụ bộ lạc, đem tích khoáng thạch cùng đồng khoáng thạch tìm trở về, giã luyện ra thanh đồng. Thanh đồng là một loại tính dẻo cực mạnh chất lượng tốt vật liệu. Thông qua cải biến đồng tích tỷ lệ, có thể chế tạo ra khác biệt độ cứng, khác biệt tính bền dẻo các loại thanh đồng công cụ hoặc vũ khí. Nếu như công nghệ đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể dùng thanh đồng rèn đúc ra cỡ lớn hỏa pháo. Đương nhiên, không có công nghiệp cơ sở tình huống dưới, muốn chế tạo sẽ không tạc nòng hỏa pháo là tương đối khó khăn, chỉ có thể trước theo uy lực nhỏ bé hỏa súng bắt đầu, từng bước một tỉ mỉ. Khương Liệt sở dĩ lựa chọn cái này thời điểm đi thụ bộ lạc, một là bởi vì bây giờ Lôi Hỏa Bộ Lạc đã có được đại lượng súng đạn, phương diện an toàn không cần lo lắng. Hai là bởi vì trong ruộng trồng trọt đại lượng lương thực rau quả sắp nên đón bội thu mùa, đồ ăn cũng sung túc. Ba là bởi vì hắn cùng Biên Bức Vương trải qua hơn 2 tháng rèn luyện, đã thành lập bước đầu tín nhiệm cùng phối hợp, có được xa cự ly phi hành cùng năng lực tự bảo vệ mình. Hắn cho rằng đi thụ bộ lạc thời cơ đã thành thủ. Khương Liệt nói làm liền làm, hắn lập tức triệu tập Thương Thuật, Nham Sơn, Thu Diệp cùng Thanh Sương bốn người, hướng bọn hắn nói tố ý nghĩ của mình. Thương Thuật lo lắng mà nói, thủ lĩnh, ngươi đi một mình có thể hay không quá nguy hiểm, kia dù sao cũng là một cái xa lạ bộ lạc a. Nham Sơn cùng Thu Diệp cũng nhao nhao thuyết phục, hy vọng Khương Liệt có thể mang nhiều một điểm người đi. Khương Liệt cười nói, ta là đi làm giao dịch, lại không phải đi cùng bọn hắn khai chiến, mang nhiều người như vậy làm gì? Huống chi, chúng ta bây giờ liền thụ bộ lạc tại cái gì địa phương cũng không rõ ràng, coi như đem trong bộ lạc chiến sĩ toàn bộ mang lên cũng không có tác dụng gì, không bằng ta một người cưỡi Biên Bức Vương đi tìm, tốc độ còn nhanh một điểm. Các ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý cẩn thận, lần này ngoại trừ giao dịch hàng hóa bên ngoài, ta còn có thể mang lên một chút pháo hỏa tiễn, nếu như bọn hắn thực có can đảm lên cái gì ý đồ xấu, liền để bọn hắn nếm thử pháo hỏa tiễn lợi hại. Khương Liệt, nhường Thương Thuật mấy người không cách nào phản bác, nhưng trong lòng bọn họ vẫn mười điểm lo lắng. Dù sao thủ lĩnh an nguy đối bộ lạc thực tế quá trọng yếu. Đúng lúc này, Thanh Sương mở miệng nói, ta bồi thủ lĩnh cùng đi chứ, ta với bên ngoài bộ lạc hiểu khá rõ. Thương Thuật đội vàng nói, đúng đúng đúng, nhường Thanh Sương bồi thủ lĩnh cùng đi, gặp được chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nham Sơn cùng Thu Diệp cũng nhao nhao gật đầu. Dù sao Thanh Sương có thể lực lớn nhà đều là rõ như ban ngày, có nàng cùng đi, Khương Liệt an toàn sẽ khá có bảo hộ một điểm. Khương Liệt thấy mọi người đều đồng ý, chỉ có thể gật đầu nói, tốt à, vậy liền để Thanh Sương bồi ta cùng đi. Ngay lập tức, Khương Liệt chuẩn bị một chút muối cùng món nhỏ đồ gốm, còn có mấy cây tráng kiện pháo hỏa tiễn, cùng một chỗ cất vào túi da thú bên trong. Về phần hỏa trùng, hắn y nguyên sử dụng nấm phổn phô mẹn tạ di u mang theo, mà lại mang theo mấy cái, phòng ngừa hỏa trùng dập tắt. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Khương Liệt cùng Thanh Sương cùng một chỗ ngồi cưới lấy Biên Bức Vương xuất phát. Chít chít. Biên Bức Vương chở hai người, theo che trời cổ mục trên nhảy xuống, sau đó phe phẩy cánh khổng lồ hướng phía tây bay đi. Biên Bức Vương tốc độ phi hành rất nhanh, đại thạch quật đến tinh đỉnh bộ lạc, Khương Liệt bọn hắn đi đường bỏ ra 2-3 ngày thời gian, Biên Bức Vương lại chỉ dùng 2 đến 3 giờ thời gian liền bay đến, thậm chí bao gồm trên đường nghỉ ngơi thời gian. Đến tinh đỉnh bộ lạc phụ cận về sau, Khương Liệt cũng không tính tiến vào Hắc thủy trạch. Bởi vì bọn hắn xuất phát thời gian là buổi sáng, đến tinh đỉnh bộ lạc về sau, mặt trời dần dần đậu các lên, Biên Bức Vương không cách nào thích ứng loại này mạnh quang hoàn cảnh, chỉ có thể tạm thời rơi vào trong rừng rậm nghỉ ngơi. Một mực chờ đến xế chiều thời gian, Biên Bức Vương mới lần nữa xuất phát, chở hai người tiếp tục tìm kiếm thụ bộ lạc. Dựa theo trước đó giao dịch thời điểm theo thụ bộ lạc tộc nhân nơi đó lấy được tin tức, Khương Liệt cái biết do thụ bộ lạc tại tinh đỉnh bộ lạc phía bắc, đi đường ước chừng phải đi một ngày rưỡi cự ly. Nhưng cụ thể ở đâu cái vị trí, thụ bộ lạc tộc nhân cũng nói không rõ ràng. Nhưng bọn hắn cho một cái mấu chốt tin tức, đó chính là thụ bộ lạc chỗ địa phương có một gốc giống núi đồng dạng cao đại thụ che trời. Cây này chính là thụ bộ lạc đồ đằng cổ thụ, chỉ cần thấy được nó, liền có thể tìm tới thụ bộ lạc. Khương Liệt cùng Thanh Dương cưỡi Biên Bức Vương cứ như vậy một bên bay, một bên tìm kiếm, một mực tìm tới trời tối, cũng không tìm được thụ bộ lạc tộc nhân nói tới cây kia đồ đằng cổ thụ. May mắn, đêm nay ánh trăng y nguyên sáng tỏ, mà Biên Bức Vương bản thân tiểu quen thuộc ban đêm phi hành, bọn hắn mượn nhờ ánh trăng tiếp tục tìm kiếm lấy. Cũng không biết tìm bao lâu, Thanh Dương đột nhiên chỉ vào nơi xa nói, "Thủ lĩnh, ngươi xem, phía trước cây đại thụ kia, có phải hay không thụ bộ lạc người nói đồ đằng cổ thụ?" Khương Liệt theo Thanh Dương ngón tay phương hướng nhìn lại, rất nhanh liền thấy được làm cho người rung động một màn, dưới ánh trăng, một gốc đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, to lớn thân cây xa xa cao hơn toàn bộ rừng rậm nguyên thủy một mảng lớn. Nó to lớn tán cây, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời, giống như một cái ô lớn, bao trùm không biết rộng rãi dường nào khu vực. Đây cũng quá lớn đi, chắc không được thụ bộ lạc người nói giống núi đồng dạng cao, xa xa một cái liền có thể nhìn thấy. Đây là Khương Liệt lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn cây, cho dù cách rất xa, hắn đều có thể cảm nhận được loại kia cổ lão, bàng bạc sinh mệnh khí tức. Chỉ là nhìn thoáng qua, Khương Liệt liền không gì sánh được xác định, nơi đó chính là thụ bộ lạc chỗ, gốc cây kia chính là thụ bộ lạc người tín ngưỡng đồ đằng cổ thụ. Bất quá, lúc này sắc trời đã tối, tùy tiện tiến vào thụ bộ lạc lãnh địa là phi thường không lý trí. Đã tìm được địa phương, không bằng tại phụ cận nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại đến thụ bộ lạc đi làm giao dịch. Tiểu Hắc, đến trong rừng rậm tìm địa phương qua đêm. Khương Liệt vỗ vỗ Biên Bức Vương trên thân nặng nề lông tóc. Chít chít. Biên Bức Vương đối Tiểu Hắc cái tên này đã nhận mệnh, nó dùng sóng siêu âm tại phía dưới trong rừng rậm dò xét một lát, sau đó tìm một cây đại thụ rơi xuống. Biên Bức Vương lưu tại trên tán cây nghỉ ngơi, Khương Liệt cùng Thanh Sương thì tìm cái thích hợp ngủ cảnh cây vị trí. Dùng dây thường đơn giản trói chặt một cái có thể cung cấp ngủ địa phương. Trong rừng rậm nguyên thủy qua đêm, ngủ trên cây muốn so ngủ mặt đất an toàn nhiều lắm, duy nhất không tốt một điểm chính là không thể ngủ quá chết, nếu không xoay người thời điểm rất dễ dàng rơi xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 38, thụ bộ lạc ngày thứ hai, hai người lần nữa đáp lấy Biên Bức Vương hướng thụ bộ lạc bay đi. Là bọn hắn chân chính tới gần cây kia đồ đằng cổ thụ thời điểm, cảm thụ so tối hôm qua đứng xa nhìn thời điểm càng thêm rung động. Cái này quả đồ đằng cổ thụ thật sự là quá lớn, cho dù là dương cánh đạt hơn 5 mét Biên Bức Vương, tại cổ thụ trước mặt cũng giống như là một con chim nhỏ. Là bọn hắn tới gần đồ đằng cổ thụ, đồng thời tại đồ đằng cổ thụ phụ cận trong rừng rậm hạ xuống thời điểm, lập tức liền đưa tới thụ bộ lạc chú ý. Một đội thụ bộ lạc chiến sĩ nhanh chóng hướng bên này trong rừng rậm chạy tới, bọn hắn tốt giống như biên hầu, linh hoạt nắm lấy nhánh cây tại từng cây đại thụ ở giữa đung đưa tới lui, tốc độ di chuyển thật nhanh. Là bọn hắn đuổi tới Khương Liệt cùng Thanh Sương chỗ vị trí lúc, mới rốt cục theo trên cây rơi đến trên mặt đất. Một người cầm đầu chiến sĩ cầm trong tay cốt mâu tiến lên hỏi, các ngươi là cái gì cái nào bộ lạc? Vì cái gì tiến vào nhóm chúng ta thụ bộ lạc lãnh địa? Khương Liệt nói, nhóm chúng ta là đáp ứng lời mời đến các ngươi thụ bộ lạc làm giao dịch, mùa hè thời điểm, ta tại Hắc thủy trạch khư thị trên cùng các ngươi thụ bộ lạc nhân giao dễ qua một cái chén sảnh, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút. Chén sảnh? Cái kia sẽ phản quang chén sảnh? Cái kia chiến sĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, hét lên kinh ngạc âm thanh. Khương Liệt gật đầu nói, nếu như các ngươi trong bộ lạc không có càng nhiều chén sảnh, hẳn là cái kia. Cái kia chiến sĩ vội vàng nói, các ngươi tại nơi này chờ các loại, ta lập tức trở về bẩm báo cho thủ lĩnh. Hắn sau khi nói xong, nhanh chóng bỏ tới trên một thân cây, sau đó nắm lấy nhánh cây rung động hướng đồ đằng cổ thụ vị trí nhảy xuống. Cũng không lâu lắm, một người mặc áo da thú, trên mặt vẽ lấy đồ đằng văn, trên đầu cắm mấy cây tươi đẹp lồng vũ trung niên chiến sĩ bước nhanh hướng bên này đi tới. Người này chính là thụ bộ lạc thủ lĩnh, Cự Mục. Ở phía sau hắn, còn đi theo một đám người, trong đó liền bao quát cái kia cùng Khương Liệt làm qua giao dịch giản mua chiến sĩ. Thụ bộ lạc thủ lĩnh đi tới về sau, hướng cái kia giản mua chiến sĩ thấp giọng hỏi, cùng nhóm chúng ta giao dịch chén sành người là hắn sao? Giản mua chiến sĩ gật đầu nói, không sai, thủ lĩnh, chính là hắn. Thụ bộ lạc thủ lĩnh đạt được xác định tin tức về sau, lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, hướng Khương Liệt đi đến, phương xa bằng hữu, hoan nên đi vào thụ bộ lạc, ta là thụ bộ lạc thủ lĩnh Cự Mục, nhóm chúng ta đã hy vọng các ngươi rất lâu. Thụ bộ lạc thủ lĩnh đi tới về sau, giang hai cánh tay liền muốn cho Khương Liệt một cái ôm nhiệt tình. Khương Liệt đối loại này đến từ người xa lạ ôm từ trước đến nay là 10 điểm kháng cự, huống chi đối phương vẫn là cái nam. Cho nên hắn tay mắt lanh lẹ đưa tay ra, một phát bắt được thụ bộ lạc thủ lĩnh tay phải có vẻ như nhiệt tình cầm mấy lần. Cự Mục thủ lĩnh ngươi tốt, ta là Lôi Hỏa bộ lạc thủ lĩnh Khương Liệt, kỳ thật nhóm chúng ta cũng vẫn muốn đến các ngươi thụ bộ lạc được thêm kiến thức, chỉ bất quá trong bộ lạc sự tình quá nhiều, cho tới bây giờ mới có dành tới. Thụ bộ lạc thủ lĩnh sửng sốt một cái, hiển nhiên chưa thấy qua loại này chào hỏi phương thức. Bất quá, tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong, từng cái bộ lạc tập tục cũng không tương đồng, hắn cũng không có đặc biệt để ý, đơn giản hàn huyên hai câu về sau, thụ bộ lạc thủ lĩnh liền đi thẳng vào vấn đề. Khương Liệt thủ lĩnh, không biết các ngươi lần này mang theo bao nhiêu hàng hóa? Lần trước loại kia đồ gốm còn gì nữa không? Khương Liệt nói, nhóm chúng ta lần này tới, chủ yếu là vì tìm kiếm đường, người tới ít, hàng hóa mang đến cũng tương đối ít. Thu bộ lạc thủ lĩnh nghe được câu này, sắc mặt lập tức có chút thất vọng, bởi vì hắn xác thực chỉ thấy Khương Liệt cùng Thanh Sương hai người, ngoại trừ một cái tương đối lớn túi da thú bên ngoài, xác thực không thấy được cái gì hàng hóa. Khương Liệt chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, vì vậy tiếp tục nói, bất quá, đồ gốm vẫn là mang theo một hai kiện. Thu bộ lạc thủ lĩnh lập tức nhãn tình sáng lên, nói, là như lần trước xinh đẹp như vậy đồ gốm sao? Có thể hay không cho ta xem một chút? Khương Liệt không đội không chậm mà nói, tự một thủ lĩnh, hàng hóa của các ngươi ta có thể một cái cũng không thấy đây. Thu bộ lạc thủ lĩnh cũng ý thức được tự mình quá gấp, dễ dàng gây nên hiểu lầm, thế là lập tức hướng thủ hạ người phân phó nói, lập tức trở lại chuyển một nhóm hàng hóa tới, đặc biệt là vỏ cây áo cùng màu xanh lá tảng đá, nhiều chuyển một điểm. Khương Liệt kịp thời nhắc nhở, không chỉ là màu xanh lá tảng đá, cái khác nhan sắc tảng đá, chỉ cần là xinh đẹp tảng đá, ta cũng ưa thích. Thu bộ lạc thủ lĩnh nói bổ sung, đem những cái kia xinh đẹp tảng đá cũng chuyển một chút tới. Vâng, thủ lĩnh. Mấy cái thụ bộ lạc chiến sĩ lập tức hướng trong bộ lạc chạy tới. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền chuyển đến một đống vỏ cây áo, khổng tức thạch, cùng các loại nhan sắc xinh đẹp tảng đá. Thu bộ lạc thủ lĩnh chỉ vào những hàng hóa kia nói, Khương Liệt thủ lĩnh, ngươi muốn hàng hóa đều ở nơi này, có thể đem ngươi đồ gốm lấy ra nhìn một chút sao? Khương Liệt cùng Thanh Sương trao đổi một cái nhãn thần, Thanh Sương túi người mở ra túi da thú, theo bên trong lấy ra một cái mới tinh tiểu đào buồn đưa cho Khương Liệt. Khương Liệt tiếp nhận tiểu đào buồn, chuyển tay đưa cho thụ bộ lạc thủ lĩnh, cự một thủ lĩnh, đây chính là ta mang tới đồ gốm, ngươi xem một chút. Cự một cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận gốm buồn, nâng ở trong tay lăn qua lộn lại xem xét tỉ mỉ, càng xem càng ưa thích, đơn giản yêu thích không buông tay. Quá đẹp. Khương Liệt cười nói, cự một thủ lĩnh, nói thật cho ngươi biết, giống như vậy hàng tốt vật, nhóm chúng ta lôi hỏa bộ lạc còn có không ít, nếu như lần giao dịch này thuận lợi, lần sau nhóm chúng ta sẽ mang theo càng nhiều hàng hóa tới. Cự một nghe được câu này, lập tức nhãn tình sáng lên, Khương Liệt thủ lĩnh, ngươi nói là sự thật sao? Khương Liệt gật đầu, đương nhiên, nhóm chúng ta là thành tâm thành ý muốn theo các ngươi thụ bộ lạc làm trưởng kỳ giao dịch, không phải vậy ta cũng sẽ không bước lên phong hiểm, chạy xa như thế đi tìm tới. Ngoại trừ đồ gốm bên ngoài, nhóm chúng ta về sau còn có thể giao dịch cái này. Khương Liệt nói xong, từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ túi da thú, đưa cho Cự Mộc. Cự Mộc nghi ngờ tiếp nhận túi da thú, mở ra về sau, lập tức trợn cả mắt lên, cái này, đây là muối. Cái gặp kia túi da thú nhỏ bên trong, vậy mà giả bộ tất cả đều là muối, bất quá nhan sắc không phải rất trắng, mang theo một chút màu vàng đất. Kỳ thật, kia là Khương Liệt vì phòng ngừa muối ăn quá tinh khiết, gây nên người khác hoài nghi mà gia nhập thực vật thuốc màu, ngoại trừ khó coi, cũng không ảnh hưởng ăn vào. Nhưng mà, Khương Liệt cũng không biết rõ, cho dù là dùng thực vật thuốc màu nhuộm qua, hắn lấy ra muối cũng xa so với cái khác bộ lạc muối còn tinh khiết hơn nhiều. Là Cự Mộc nhìn thấy những cái kia muối thời điểm, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Khương Liệt nói, Cự Mộc thủ lĩnh có thể đến thử. Cự Mộc cẩn thận nghiêm túc bóp một nắm muối, nhẹ nhàng bỏ vào bên trong miệng. Rất nhanh, một cỗ mang theo từng kia chua xót vị mặn kích thích hắn vị giác, chua xót đến từ thực vật nguyên liệu, nhưng cùng một cảm giác ảnh hưởng cũng không lớn. Rất nhanh, Cự Mộc tay cũng tại khẽ run, biểu lộ cực độ khó có thể tin. Bởi vì Khương Liệt mang tới loại này muối, so với hắn dị vãng nếm qua bất luận một loại nào muối đều muốn ăn ngon, đều muốn thuần khiết. Cự Mộc bắt lại Khương Liệt tay, kích động mà nói, "Khương Liệt thủ lĩnh, dạng này muối các ngươi mang theo bao nhiêu?" "Nhóm chúng ta tất cả đều muốn." Khương Liệt nói, "Lần này mang tới cứ như vậy nhiều, ta mới vừa nói, lần này chủ yếu là vì tìm kiếm đường." Dù sao nhóm chúng ta đối thủ bộ lạc chưa quen thuộc, bạn nhất mang hàng hóa nhiều, có người trực tiếp động thủ đoạt làm sao bây giờ? Ai dám? Cự Mộc thẳng tắp cái eo, trừng mắt, lần thứ nhất lộ ra thủ lĩnh uy nghiêm.